Chương 17, Thiên ngoại vẫn thạch giáng lâm. Kia là xe bắn đá. 2, chương 17, Thiên ngoại vẫn thạch giáng lâm. Kia là xe bắn đá. 2, khổng lồ như thế khí giới, nếu vô pháp nhanh nhẹn vận dụng, há không mất ý nghĩa. Đại nhân, cái này tên gọi là gì? Liên gọi xe bắn đá sao? Là theo Xuân Thu thời kỳ chế độ cũ cải tiến mà đến sao? Hứa Phong đại nhân, ngài thế nào cái gì đều hiểu? Còn như vậy Vũ Dũng, không bằng ngài tới làm chủ tướng của chúng ta a. Đúng a. Như ngài linh quân, nhất định bách chiến bách thắng. Hứa Phong đội vàng quát tay, không có thể hay không, mang binh đánh giặc. Thật sự là thương thân. Lập tức quay người đối Điển Vi nói, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Cái này có to lớn lực sát thương công binh khí vốn là như thế. Tốt tại vật này trước mắt chỉ lần này một cái, còn không cách nào đại lượng chế tạo, lại chế tác lộ vẻ thô lậu, không biết có thể sử dụng mấy lần. Lời còn chưa dứt, liền nghe Tào Tháo thanh âm truyền đến. Trục Phong. Ôi, Trục Phong a, đây chính là ngươi cho ta ngạc nhiên mừng rỡ sao? Tào Tháo ngửa đầu nhìn qua cái này quái vật khổng lồ, gần đây thiếu gia chủ xoay trướng, một mực đóng giữ tiền doanh, lại không hay biết cảm giác hậu doanh tới gần đổ quân nhu chỗ đã có như thế động tĩnh. Cái này chính là xe bắn đá. Hứa Phong gật đầu đáp, nghiêm chỉnh mà nói, ứng xưng là hồi hồi pháo. Tóm lại là một loại cực kỳ cường đại công thủ khí cụ, bất luận thủ thành vẫn là công thành, đều có hiệu quả. Điền Vi, đêm nay liền đi thử bắn một phen. Được rồi, bao tại trên người của ta, đại nhân. Điền Vi xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra phá lệ hưng phấn. Cái này hồi hồi pháo nói trắng ra chính là một loại cự hình máy ném đá, chuyên môn ném mạnh cực kỳ nặng nề cự thạch. Tào Tháo nghe xong vận hành nguyên lý sau, kích động nắm chặt Hứa Phong tay, liên tục tán thưởng, thời cổ truyền thuyết hoàng đế cùng Sibiu đại chiến, không cách nào lấy lực thủ thắng, trời xanh liền phái Cửu Thiên Huyền Nữ giáng lâm thế gian tương trợ. Trục Phong, ngươi chính là ta Cửu Thiên, dừng lại dừng lại. Hứa Phong đội vàng đưa tay ngăn lại, xuống chút nữa nói có thể cũng quá mức khoa trương. Tinh tế tường tận xem xét bộ này máy ném đá, đến tột cùng có thể phóng ra bao lớn hòn đá đâu. Theo này quy mô suy tính, sử thư ghi lại ứng có thể đạt tới 150 cân. Như đúng như này, thử nghĩ kia trăm nặng 50 cân cự thạch bị cao cao quăng lên, thang đến hơn 10 trượng thậm chí cao 20 trượng không sao đột nhiên rơi xuống, mang theo lớn đại thế có thể, đủ có thể khiến cho quân địch chịu nhiều đau khổ. Hứa Phong nhớ mang máng, nguyên sử bên trong từng có ghi chép, loại này đạn đá sau khi hạ xuống có thể hãm sâu bảy thước, uy lực của nó chi mãnh có thể thấy được lồn đốn. Bóng đêm thâm trầm, yên lặng như tờ, đông trùng khét đều, hàn phong nhẹ phẩy, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trinh sát tuần hành tiếng bước chân tại trong doanh quân quần. Đại ca, Quan Vũ cùng Trương Phi vừa tuần sát xong doanh địa, trở về chủ soái trướng hướng Lưu Bị phục mệnh, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ân, sớm đi an giấc, ca tối nay gió êm sóng lặng, liệu kia Tào Tháo cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Bị ngữ khí bình thản, hai đầu lông mày lại lộ ra vẻ cô đơn, khẽ thở dài một hơi. Đại ca, không cần như thế ưu tư trùng điệp, vẫn là nhanh chóng quyết đoán cho thỏa đáng. Quan Vũ chắp tay góp lời, trong lòng tin tưởng Lưu Bị giờ phút này tâm cảnh. Mấy ngày trước đây Đào Khiêm cố ý triệu thấy đại ca, chính miệng biểu thị nguyện đem Từ Châu nhường cho, nhưng mà Lưu Bị từ chối. Càng tại Đào Khiêm dưới trướng văn võ trước mặt lập thệ, hắn Lưu Bị thụ mệnh trợ thủ, tuyệt không đi qua giới hạn chi ý như ham quyền bị, há không cùng Tào Tháo loại kia xài lang chi đổ không khác. Nhị đệ, chớ có lại khuyên. Ta tâm ý đã quyết, cái này Từ Châu, chúng ta quyết không thể tiếp nhận. Lưu Bị vẻ mặt nghiêm nghị, ngôn từ kiên định, dường như không được xế bảo, không cần nhiều lời. Quân ta đóng quân tại Hạ Phì thành bên ngoài, tuyệt không vào thành. Dù là trời đông giá rét lạnh thấu xương, đông chết tại giã, cũng tuyệt không bước vào cửa thành một bước, để tránh bị đạo trích chỉ trích. Lời còn chưa dứt, chân trời bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh, kia là cự vật vạch phá bầu trời ma sát không khí tiếng vang. Không chỉ có như thế, kia phi hành thuật vật quanh thân lại quấn quanh lấy lửa nóng hừng hực. Cái này, mẹ nó. Đại ca nhanh nhìn lên bầu trời đó là cái gì? Trương Phi đột nhiên ngẩng đầu, chỉ hướng lên bầu trời, chỉ thấy mấy cái gần như cao cỡ nửa người hỏa cầu đang tiêu đốt lên từ trên cao rơi xuống, tựa như lưu tinh thiên thạch. Không phải là thiên ngoại vẫn thạch giáng lâm. Quan Vũ đuốt râu nhìn chăm chú, tiếp mắt nói nhỏ. Lưu Bị trong nháy mắt tỉnh ngộ, kia là xe bắn đá. Địch tập, toàn quân bị chiến. Siêu, ầm ầm, phanh. Cự vật hạ xuống từ trên trời, nổ tung tứ tán, như tinh hỏa bay tán loạn, nhưng rơi xuống đất thanh âm lại là đổ gốm vỡ vụn giòn vang. Lập tức, dầu đen hắt vây khắp nơi trên đất, dẫn đốt ngoại tầng hỏa tinh, liệt diễm khoảnh khắc dâng lên, thoáng qua ở giữa, Lưu Bị đại doanh đã biến thành một cái biển lửa. Bạo tạc xung kích còn bén sập vài tòa doanh trướng. Đó cũng không phải trăm cân cự thạch, mà là cực đại gốm đàn đựng đầy dầu hỏa, bên ngoài khỏa thấm du ma bất điểm đốt sau ném mạnh mà đến. Một khi nện vỡ tan, dầu hỏa bay ra, gặp lửa tức đốt, liệt diễm ngập trời. Tại chỗ liền có sĩ tốt táng thân biển lửa, những người còn lại hoảng sợ chạy trốn, không người dám chiến. Ai có thể nghĩ đến, địch nhân lại lấy như vậy phương thức tập kích. Cái này là vật gì? Lưu Bị bị Trương Phi cùng Quan Vũ tả hữu nâng, cấp tốc rút lui hiểm địa. Thân vệ kịp thời dắt tới chiến mã. Cùng lúc đó, Hạ Phì thành đầu quân coi giữ cũng bị kinh động, đội vàng mở cửa thành ra. Lưu Hoàng thúc, mau mau vào thành. Đại ca, nhanh vào thành bên trong. Truyền lệnh tướng sĩ cùng nhau lui vào. Lưu Bị vẻ mặt hốt hoảng, dường như chưa hoàn hồn, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng xấu hổ. Ta cái này ta vừa mới lời thề son sắt nói tuyệt không vào thành, sao liệu đã mắt? Hạ Phì thành cổng to gõ mở, Đào Khiêm bộ hạ nhao nhao la lên tiếp ứng. Quan Vũ cùng Trương Phi mang lấy Lưu Bị trở mình lên ngựa, lập tức chỉ huy tàn binh lui vào trong thành. Doanh trại đành phải khí thủ, chỉ có thể cứu giúp ra chút ít lương thảo. Cái kia khổng lồ khí giới công thành, đến tột cùng là như thế nào tạo ra? Tào Tháo phải chăng còn tồn có dư lực? Phía sau phải chăng mai phục kỵ binh? Nếu có mai phục, tất nhiên sẽ dẫn phát mãnh liệt phản kích. Tất cả đều tại chưa định bên trong, nguyên nhân chính là như thế, mới làm cho người rất cảm thấy sợ hãi. Lưu Bị lúc này lui về thành nội, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cấp tốc bình phục nỗi lòng, dự biết tin tức chạy tới Đào Khiêm cùng nhau leo lên thành lâu, xa mắt nhìn ra xa. Mượn ánh trăng lạnh lùng, mơ hồ có thể thấy được nơi xa đứng sừng sững lấy một tòa quái vật khổng lồ, hình dáng tướng mạo kỳ lạ, ném cán thật dài, phía trước treo to lớn với trọng, hiển nhiên có kinh người ném mạnh chi lực. Thì ra, chính là cái này khí giới, đem hỏa du quán như mưa sao băng giống như rơi vãi mà ra, tinh chuẩn nhập vào quân doanh, dẫn phát liền khối liệt diễm. Chương 18, xem ở Trần gia trên mặt mũi, nghị hòa. Chương 18, xem ở Trần gia trên mặt mũi, nghị hòa. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì a? Cao tuổi Đào Khiêm chỉ cảm thấy gần đây sinh hoạt càng thêm gian nan. Vốn là lớn tuổi người yếu, đêm ngủ khó có thể bình an, bây giờ lại bị này quấy nhiễu, chỉ sợ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ không chịu nổi, như vậy ngã xuống. Kia là máy ném đá, tao quân cải tiến quen cũ khí giới. Như thế quy mô lớn giới, hẳn là hao hết tài nguyên vừa rồi đúc thành, số lượng ứng sẽ không nhiều. Lưu Bị tỉnh táo phân tích nói. Cho dù trước kia ra cảnh bần hàn, hắn cũng từ đầu đến cuối trầm ổn như núi. Chỉ cần tâm không táo bạo, liền có thể thống ngự quân đội, phát huy chiến lược mạnh nhất. Loại này khí giới, sớm tại Tần Mạt Hán ban đầu thời điểm, vị tiêu binh tiên Hàn Tín từng đối cùng loại tình hình từng có phân tích. Hán cao tổ Lưu Bang từng hỏi Hàn Tín, ta có thể chỉ huy nhiều ít binh mã? Hàn Tín đáp, 10 vạn là đủ. Lại hỏi lại, vậy còn ngươi? Hàn Tín thản nhiên nói, càng nhiều càng tốt. Bởi vậy lưu truyền câu tiếp theo điện cố, Hàn Tín điểm binh, càng nhiều càng tốt. Ý tức Hàn Tín bất luận thống ngự nhiều ít binh lực, đều có thể ngay ngắn trật tự. Mà cao tổ xuất thân thấp hèn, cái nhìn đại cục có hạn, vượt qua 10 vạn thì khó mà trưởng khống, dễ sinh hỗn loạn. Lưu Bị cũng thuộc tương tự chi tài, binh lực càng ít càng lộ ra cứng cỏi, hậu kỳ ủng binh mấy chục vạn, lại phạm phải binh gia tối kỵ, cuối cùng cũng bị Lục Tốn một mũi lửa đốt sạch 700 dặm liên doanh. Tào Tháo tuyệt không phải thời gian ngắn có thể nghĩ ra như thế kỳ sách, khả năng duy nhất chính là Ngự Phong. Người này quả thật kỳ tài, nếu không chính là Tào Doanh bên trong còn giấu cái khác mưu trí chi sĩ. Lưu Bị trong lòng chấn kinh, không khỏi âm thầm tán thưởng, nhưng lại nổi lên một tia chua xót. Đào Kiêm nhìn qua kia phiến trùng thiên ánh lửa, lòng tràn đầy bi thương, thở dài nói, không bằng như vậy coi như thôi a, ngày mai lại mời Tào Tháo đến đây, thương nghị hòa đàm như thế nào. Lưu Bị ánh mắt lấp lóe, một lát sau kịp phản ứng, miễn cưỡng gạt ra một vẻ ý cười, à, Từ Châu chính là mình công trị chỗ, tất cả tự nhiên từ mình công quyết đoán. Lời vừa nói ra, Đào Kiêm lập tức thở dài một hơi, thật sâu nhìn chăm chú Lưu Bị, chậm rãi gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Tào Tháo liền đã đến Hứa Phong tư trọng doanh, sau lưng theo sát mặt mũi tràn đầy phấn chấn Tào Nhân. Trục Phong, Trục Phong, có thể tỉnh rồi sao? Lúc này chính vào giờ thịnh, sắc trời còn sớm. Nhưng Hứa Phong xuyên biệt đến tận đây về sau trải qua nông sự lao động, sớm đã dưỡng thành sáng sớm quen thuộc, giờ phút này chính đoan nước rửa mặt. Trục Phong, hôm qua kia chấn thiên lôi pháo thật sự là lợi hại. Không, đến thay cái danh tự. Hứa Phong tẩy thôi mặt, đem trong chậu tàn nước nghiêng ngã xuống đất, cầm khăn mặt lau khô khuôn mặt, lập tức than nhẹ một tiếng, ai, rửa mặt thật đúng là phiền toái. Phiền toái, ta lập tức phái người hầu hạ ngươi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bây giờ sĩ tộc gia mỹ mạo nữ tử, trừ phi tôn thất dòng chính, còn lại ai không phải tranh nhau chen lấn mong muốn phục thị với ngươi. Hứa Phong duỗi lưng một cái, khoát tay nói, không cần không cần, ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Bị người vây quanh ngược lại không được tự nhiên. Chủ yếu vẫn là không có loại kia địa chủ lao ra tâm thái, một hai còn có thể tiếp nhận, thí dụ như trả lương loại sự tình này, hắn tình nguyện tự mình động thủ. Dễ chịu. Nữ tử đến trả lương. Cái kia còn có thể để trả lương sao? Hiển nhiên mắt căn bản không đang tắm bên trên. Trục Phong a, cái này chấn thiên lôi pháo có thể hay không đại lượng chế tạo? Như có thể trang bị trên trăm cỗ, sau này ta chẳng phải là không người có thể địch. Tào Tháo mặt mũi tràn đầy kích động, lại bị Hứa Phong tại chỗ tạt một chậu nước lạnh. Không thể được. Ngài có biết cái này một bộ hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực? Huống hồ chỉ là vội vàng chế thành, rất nhiều tinh xảo bộ kiện còn chưa hoàn thiện, rất dễ tự bạo tổn hại. Đến lúc đó chế tạo trăm cỗ, vừa trên chiến trường liền cùng nhau nổ tung. Đây không phải tự rước lấy nhục a? Hứa Phong mở ra hai tay, thần sắc bất đắc dĩ. Tào Tháo nắm tóc, nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Xem ra chuyện xác thực không như chính mình trước kia thiết tưởng như vậy thuận lợi. Vậy phải làm thế nào cho phải? Đương nhiên là dựa vào kỹ thuật. Hứa Phong ngữ khí chắc chắn nói, kỹ thuật mới là căn bản động lực. Chỉ cần chúng ta phát triển mạnh kỹ thuật, liền có thể tại quần hùng bên trong xa xa dẫn trước. Phương diện này, ta nhất có kinh nghiệm. A Tào Tháo giật mình, lời nói đến chỗ này, rõ ràng lại là tiểu tử này đang vì mình như mới văn chức việc phải làm. A, nói trắng ra là, chính là nghiên cứu phát minh so người khác tiên tiến binh khí trang bị. Tào Tháo bước cằm, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, có thể cái này phía sau cần kết xù tài lực chèo chống, như phía sau bất ổn, cuối cùng không đáng kể. Nói đúng. Hứa Phong gật đầu đồng ý, vậy không bằng lập tức lui binh, đừng lại cường công Từ Châu. Trước tiên đem đã cướp đoạt nửa bên cương thổ thi hành nền chính trị nhân tử, tăng lên chúa công danh vọng, nhường bách tính có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Kể từ đó, dân tâm quy thuận, tự nhiên có thể đem Từ Châu chia làm đông tây hai bộ, từng bước trưởng khống. Ân, kế này có thể thực hiện. Tào Tháo chợt cảm thấy rộng mở trong sáng, trong lòng tích tụ tiêu hết, rất nhiều nguyên bản do dự khó quyết sự tình giờ phút này cũng có phương hướng. Đang nói, doanh trướng ngoại chuyện đến thông báo, từng người gọi Trần Đăng sứ giả cầu kiến. Tào Tháo đối với người này sớm có nghe thấy. Vị này Trần Đăng, cùng Trục Phong ngươi như thế, đều là đảm nhiệm điện nông chức vụ, là dân mưu lợi vị quan tốt. Hứa Phong nuốt cằm nói, đúng là như thế. Chúa công nếu có thể cùng hắn giao hảo, thật là cử chỉ sáng suốt. Tương lai hắn tại yên ổn dân tâm phương diện, định có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Thân làm điện nông quan, Hứa Phong biết do cái này chức vị cùng bách tính ở giữa chặt chẽ liên hệ, chế định canh tác chính sách, thân phó đồng ruộng lao động, thăm dò thổ địa tình trạng, khởi công xây dựng thủy lợi công trình, mở rộng tưới tiêu hệ thống, những này cử động đều rất được dân tâm thụ nhất ủng hộ. Tại mấy năm liên tục chiến loạn dẫn đến nông nghiệp khó khăn bối cảnh hạ, cái này quản lý thủ đoạn không khác ngăn cơn sóng dữ, hạch tâm mục đích bất quá là nhường bách tính nhiều một miếng cơm no ăn nghỉ. Không bao lâu, Tào Tháo tự mình nên đến màn cửa, Hứa Phong thì tùy hành phía sau. Trần Đăng tuổi tác còn nhẹ, hơi dài tại Hứa Phong mấy tuổi, không người thi lễ, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, cung kính nói: "Tào công, Hứa đại nhân." Ánh mắt của hắn tại Hứa Phong trên thân dừng lại chốc lát, đáy mắt tràn đầy khâm phục cùng kính ngưỡng. Nguyên nhân không nói cũng hiểu, người này không chỉ có tài trí hơn người, kỳ sách nhiều lần ra, nhưng thủy chung khiêm tốn địa thấp, chưa từng cùng võ tướng tranh công. Rõ ràng có sông pha chiến đấu chi năng, lại đồng ý phía sau màn, đối nguy cơ sinh tử cực kỳ thận trọng, thật là khiến người tin phục. Tại hạ là Từ Châu Điện nông giáo úy Trần Đăng, phụ chúa công nhà ta chi mệnh, chuyên tới để nghị hòa. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười khổ, mà giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể như thế cười một tiếng. Trước đây ta Từ Châu thanh tra Tào Tung đại nhân di thất chi tài vật, tổng cộng vàng bạc ngọc khí 105 xe, không mảy may lấy, toàn bộ hoàn trả. Ngoài ra, nguyện đem Tào công đã công chiếm bên ngoài Từ Châu hạt địa giao cho Tào công quản lý, để cầu hai nhà hòa thuận chung sống. A, nghị hòa. Tào Tháo mừng thầm trong lòng, quả nhiên tới, quả thật là chụp phong diệu kế đạt được, bước đối phương chủ động mời cùng. Hắn cố nén ý cười, ung dung thản nhiên. Phóng nhãn hắn mặt chư hầu, nhất thiện ngự người người không ai qua được hai người, một là Tào Tháo, am hiểu công tâm là thượng sách, một là Lưu Bị, quen dấu tâm vào trong, đều là đương thời hào kiệt, tiêu hùng chi tư. Bởi vậy hắn cũng không lập tức đáp ứng, chỉ làm trầm tư trạng. Cùng Trần Đăng quần nhau vài câu sau, đêm đó thiết tiến khoản đãi. Trong bữa tiệc hồi ức cha Trần Khuê đức hạnh, nhờ vào đó rút ngắn quan hệ, lung lạc nhân tâm. Cho đến rượu đến uống chưa đủ đô, Phương mới mở miệng: "Đã như vậy, xem ở ngươi Trần thị một môn trên mặt mũi, ta liền lui binh. Ngày sau qua lại có thể tăng, nhưng cần nói rõ, không phải là ta Tào Tháo nguyện cùng Đào Khiêm xây xong, chỉ là tạm thời ngưng chiến mà thôi." "Cái này, đa tạ Tào công." Trần Đăng lúc này đứng dậy lại bái, kích động không thôi. Trong thần sắc đã có sống sót sau tai nạn may mắn, lại xen lẫn mây phần bình quang cùng Trần An, dù sao Tào Tháo cố ý để cập xem ở Trần gia phân thượng phần này mặt mũi, quả thực không nhỏ. Hứa Phong ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nội tâm cũng không khỏi tán thưởng Tào lão bản thủ đoạn cao minh, lời nói không nói chết, binh có thể thôi, ước không lập, sau này bất luận ngươi là có hay không khiêu khích, ta đều có thể tìm cơ hội tái chiến. Còn lại chỗ trống, dù là lấy cớ gỡ ép, cũng tốt hơn hôm nay giảng hòa, ngày mai sẽ ước như vậy khó xử. Về phần câu kia xem ở Trần gia trên mặt mũi, có lẽ đã ở trong lúc vô hình là ngày sau nào đó hạng chiến lược bố cục chôn xuống phục bút. Chương 19, thật là Tử Long tướng quân trở về. 1. Chương 19, thật là Tử Long tướng quân trở về. 1. Trời đông ra rét đến, cuối năm sắp tới. Tào Tháo, Khải Hoàn rút quân về. Thời gian vội vàng, đảo mắt đã qua 10 ngày, Tào Tháo cùng Hứa Phong bọn người đi đầu một bước, thuận lợi trở về Trần Lưu. Mà Tào Nhân thì phụ mệnh lưu thủ, xuất quân đóng quân tại Từ Châu cảnh nội. Liên quan tới thi hành nền chính trị nhân từ chính lệnh, đem sau đó đưa đạt trụ sở. Tại triều đình chưa điều động chuyên trách quan biên trước tới tiếp quản trước đó, tạm từ Tào Nhân toàn quyền phụ trách Từ Châu còn sót lại bách tính quản lý sự vụ. Địa bàn quản lý chung 13 trấn huyện, thường ở nhân khẩu đã hơn 10 vạn, như lại tính cả giữa rừng núi trôi dạt khắp nơi lưu dân, hoang dân, tổng số khó mà đánh giá. Chiến loạn ban đầu định, việc cấp bách là trấn an dân tâm, khiến cho an định lại, chậm đợi cày bừa vụ xuân thời tiết đến. Năm sau ngày mùa thu hoạch nếu có thể có thu hoạch, lại từng bước tu sửa các tường thành tường phòng, liền có thể làm cương thổ ngày càng vững chắc. Năm nay trời đông giá rét, Duyện Châu bách tính từng nhà đều có thể ấm no, bàn ăn bên trên cũng có cơm nóng món ăn nóng, duy nhất không đủ chính là thức ăn mặn thiếu thốn. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ Duyện Châu địa hình không thích hợp đại quy mô phát triển chăn nuôi, nuôi nốt dê bỏ chưa hình thành hệ thống. Huống hồ châu cày thường dùng cho nông sự, đối bình dân mà nói, cơ hồ là trong nhà trụ cột giống như tồn tại. Nhưng Duyện Châu lại có chỗ khác biệt, bởi vì nơi đó đã phổ biến áp dụng lưới cày, nông hộ canh tác hiệu suất tăng lên mấy lần, cho nên đối châu cày ỷ lại trình độ thấp hơn nhiều những châu khác quận, châu chỉ cũng không còn như trước kia như vậy khan hiếm cần yếu. Bởi vậy, Hứa Phong bước kế tiếp kế hoạch chính là tập trung chăn nuôi nghiệp. Thằng nếu có thể tiến hành cải tiến, không tới bao lâu, không chỉ có chính hắn có thể ăn được ăn thịt, các nơi bách tính cũng có thể gồng gánh nổi. Ở thời đại này, thịt heo còn không bị xem làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Ân, đúng là như thế, mọi người còn chưa chân chính khai quật ra thịt heo dùng ăn giá trị. Hứa Phong trở lại Trần Lưu sau, trong nhà cùng Cam Mai nghỉ dưỡng sức một thời gian. Dùng hắn lời nói của mình, đây là một lần ngày lễ ngày sau còn dự định hướng Tào Tháo mời nghỉ đông. Như vậy ngôn ngữ, nhường Tào Tháo nghe xong cũng chỉ có thể dở khóc dở cười. Một đêm này, Hứa Phong đã ở Trần Lưu thành bên ngoài doanh trại đứng lặng thật lâu, trùng hợp gặp tiến lên đây tuần doanh Trương Mão. Cùng là Tào Tháo thuộc hạ, Duyện Châu mục Tào Tháo chính là Trần Lưu thái thú Trương Mão phía trên tư, mà Hứa Phong lại là Tào Tháo bên người nhất được coi trọng người, chúa công đối với nó sủng ái chi sâu, cơ hồ xem như thân tử. Trương Mão lại có thể thế nào? Xe của hắn ra tại Trần Lưu thành trước cửa dừng lại, vừa xuống xe muốn đi ân cần thăm hỏi, ánh mắt quét qua liền thấy Điển Vi kia giống như cột điện thân hình đứng sừng sững một bên, lập tức khẽ miệng hơi rút. Nhấc lên Điển Vi, hắn liền trong lòng một hồi ảo não. Người này nguyên là chỉ hạ một danh vô danh tiểu tốt, không có chút nào hiện hết chỗ, Trương Mão cũng không phải là thức tài minh chủ, nếu không phải về sau sự tích kinh người, chỉ sợ sớm bị không đáng kể. Có thể hết lần này tới lần khác. Trước đó vài ngày, Trần Lưu trong doanh địa đã từng xảy ra rằng cửa cờ khuynh đảo sự tình, mà cái này Điển Vi lại một tay đem nó một lần nữa dựng thẳng lên. Cùng Hứa Phong ngày đó tiến hành không có sai biệt. Hai người đều nắm giữ siêu phàm dọa người thể lực. Khác biệt duy nhất ở chỗ, Điển Vi thiệt võ, một cái liền biết là mãnh tướng chi tài. Hứa Phong lại khác, rõ ràng một thân thần lực, lại không đi xa trường tranh công, ngược lại đoạt hắn vị này thái thú chiến tích. Bây giờ Trần Lưu bách tính trong miệng, ngoại trừ ca tụng Tào Tháo thống ngự có phương pháp, chính là khen ngợi Hứa Phong lưu trí thông thiên, trải qua thế tế dân. Thậm chí, Thương Giã ở giữa lại có người đề nghị là Hứa Phong lập miếu tế tự. Như hỏi Trương Mão là ai, ngược lại không người biết được. Hứa đại nhân. Trương Mão chắp tay chậm rãi tiến lên, tại Hứa Phong trước mặt chắp tay thăm hỏi. Trương đại nhân tốt. Ân, vị này chính là Điển Vi. Hắn hơi hơi đánh giá, trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt khen ngợi. Đại nhân mạnh khỏe. Điển Vi ôm quyền hành lễ, đối Trương Mão cũng không đặc biệt tình cảm, vẹn vẹn nhớ kỹ hắn từng là cũ cấp trên. Nhưng mà xưa đâu bằng nay, bây giờ theo hầu Hứa Phong, áo cơm không lo, còn thường xuyên nhìn thấy mới lạ đồ vật, sinh hoạt tự tại khoái hoạt. Như muốn kiến công cũng không khó, mỗi lần lương thảo áp vận đều nhớ có công lao, thân làm túc vệ hộ vệ Hứa đại nhân an toàn, cũng có công hơn tích lũy. Hắn đối hiện trạng cũng đều đầy. Hứa đại nhân, thật là chờ đợi ở đây người nào? Trương Mão nhìn về phía phương xa, không thấy bóng dáng tung tích. Hứa Phong gật đầu nói, đúng vậy, ta đang chờ một vị túc vệ. Trương đại nhân nếu không có chuyện quan trọng, liền mời trở về đi. Nói bóng gió, vô ý tiếp tục trò chuyện. À, ta nghe nói, ngươi tại Từ Châu quân doanh thả đi một viên manh tướng, thật đúng là gan to bằng trời a. Trương Mão ngữ khí khinh miệt, xem ra chúa công đối ngươi quá mức dung túng, mặc cho ngươi như thế làm ẩu. Trên chiến trường, song phương thống soái đều là trải qua tuyển bạn phân công người, cho dù nhất thời thất ý, cũng sẽ không dễ dàng quy hàng trại địch. Ngươi như vậy nhẹ tin người, không khỏi nhường trung dung chi sĩ thất vọng đau khổ. Theo ta thấy, sau này ngươi chỉ sợ khó mà đảm nhiệm lĩnh quân chi trách. Lời nói này vừa ra, rõ ràng là tại mỉa mai Hứa Phong. Kỳ thực càng là ra ngoài ở sâu trong nội tâm đối Hứa Phong nắm giữ binh quyền kiếm kỵ, dù sao trước đây hai người đã có hiềm khích, như Hứa Phong thập trưởng quân quyền, dưới trướng ủng binh mấy ngàn thậm chí hơn vạn, vậy hắn Trương Mao thời gian liền khó qua. Đến lúc đó, căn bản không dám cùng Hứa Phong chính diện chống lại. Ai ngờ Hứa Phong đột nhiên ánh mắt sáng lên, bật thốt lên, thật sao? Vậy ta liền an tâm, mời Trương đại nhân cần phải tại chúa công trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu. Ân. Trương Mao thần sắc cứng đờ, dường như một quyền đánh vào không trung, không có chút nào gắng sức. Cái này Hứa Phong đến tột cùng tại chơi trò hề gì? Ta rõ ràng là tại nhục nhã ngươi, ngươi thế nào ngược lại cao hứng lên? Hừ, Hứa đại nhân tâm tính cũng là cực dai. Ta nhìn cũng không nên chờ nữa, lại có như thế ngu dốt chi tướng, thật là khiến người bật cười. Thả hổ về rừng, há sẽ như vậy tùy tiện trở về? Kia Triệu Tử Long sợ là sớm đã bay về công tôn toàn dưới trướng. Lời còn chưa dứt, nơi xa bụi đất tung bay, một ngựa chạy nhanh đến, sau lưng kỵ binh mấy trăm, theo sát phía sau còn có mấy chiếc xe ngựa. Trương Mão lập tức con ngươi co rụt lại, cuốn quýt quát, nhanh, nhanh đi điều tra phía trước tình trạng. Như vậy thanh thế không thể coi thường, nếu như người tới là thích khách hoặc quân địch tinh nhuệ, chờ tới gần, chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cũng không kịp. Đây là Trần Lưu cảnh nội, hẳn là có sơn tặc làm loạn. Nhanh điều binh mã, mệnh tiên phong doanh nên địch. Hứa Phong lại vẻ mặt lạnh nhạt, nói khẽ, không cần, Trương đại nhân, người của chúng ta tới. Chương 19, thật là Tử Long tướng quân trở về. 2, chương 19, thật là Tử Long tướng quân trở về. 2, móng ngựa banh minh, thiết kỵ trào lên mà tới, phía sau xe ngựa lộc cộc đi theo. Ven đường nông phu nhao nhao ngẩng đầu quan sát, thấy những kỵ binh này cũng không áo giáp qua thân, binh khí trong tay đa số một cây trường thương, tuổi tác bất quá 20-30 tuổi, một đường chuyện trò vui vẻ, cũng không sát khí, bởi vậy bách tính cũng không sợ hãi. Chỉ ở hai bên đường như xem náo nhiệt đồng dạng ngừng chân vây xem. Lúc này, Tào Tháo cùng Tuân Lúc cũng theo Trần Lưu công sở vội vàng chạy đến, trên mặt còn mang vẻ kinh nghi, chuyện gì? Thật là đi tập. Chúa công làm cẩn thận. Tuân Lúc nhìn về phía phương xa, nguyên bản đang cùng Tào Tháo thương nghị Hứa Phong chỗ sách chi kỳ hình số lượng như thế nào dùng cho chính lệnh phổ biến sự tình, chợt nghe bên cảnh báo, ngoài thành xuất hiện số lớn kỵ binh, quân bên trong quân coi giữ đã đều đề phòng. Sau một lát, Tào Tháo đích thân đến hiện trường, phương mới nhìn rõ Hứa Phong đứng ở trong đám người. Đây không phải là Trục Phong sao? Những người này là hắn phái đi ra. Tuân Lúc lắc đầu, còn không rõ ràng. Chúa công ban cho hắn quyền hạn, Trục Phong có thể tự hành điều hành thuộc hạ binh mã. Ân. Tào Tháo khẽ giật mình, ta từng nói qua lời này. Đúng là đã nói. Tuân Lúc cười khổ, ngài quên. Khi nào nói? Vài ngày trước uống rượu thời điểm. Tuân Lúc khẽ thở dài một cái, trong lòng bất đắc dĩ. Lần thứ nhất nhìn thấy chúa công lại cũng có như thế dễ quên thời điểm. Nhưng nói trở lại, nếu không phải Hứa Phong mới bỏ qua người, lại há có thể đến vinh hạnh đặc biệt này. Nhóm này kỵ binh đến, khiến Tào Tháo có chút chấn kinh, cũng không phải là bởi vì nhân số đông đảo, mà là bởi vì người người tinh thông kỹ thuật, thể trạng khôi ngô, động tác nhanh nhẹn, lộ ra hệ lâu dài dòng dõi lưng ngựa người. Những người này từ đâu mà đến? Chúa công người xem, kia người cầm đầu, giống như đã từng quen biết. Vũ Cấm trấn thủ Trần Lưu, từng suýt nữa chết bởi Triệu Vân chi thủ, một cái liền nhận ra được. Triệu Vân. Tào Tháo hai mắt đột nhiên sáng, a, thật sự là Triệu Vân. Hắn cong tại sau lưng hai tay đột nhiên nắm chặt, vội vàng đi thẳng về phía trước. Văn võ quần thần nhao nhao tụ tập tới. Trước đây đều nghe nói, Hứa Phong từng bắt được một gã bạch bào tiểu tướng, sau đó càng đem phong thích. Trong lúc nhất thời, Trần Lưu quận bên trong nghị luận ầm ĩ, đều xưng Hứa Phong nhân hậu có thừa, cương nghị không đủ, sợ không phải tướng giỏi chi tài. Càng có thật nhiều hoạn lộ không thuận võ tướng cùng mưu sĩ âm thầm thích thú, lấy vì chuyện này hoặc làm Tào Tháo không lại trọng dụng Hứa Phong, tại bọn hắn mà nói chính là tấn thăng cơ hội tốt. Mà lần này Từ Châu chi chiến mặc dù tạm cáo dừng lại, lui binh trở về thủ, nhưng chiến sự chắc chắn tái khởi. Một khi cày bừa vụ xuân kết thúc, tất nhiên lại chinh Từ Châu, dù sao đã chiếm cứ chi địa, há có thể tùy tiện chắp tay nhường cho người. Khó lường. Tào Tháo trong lòng chỉ có rung động, hắn ngắm nhìn Hứa Phong bóng lưng, càng cảm giác người này sâu không lường được. Người này phẩm tính cực dai, không luyến quyền thế, mặc dù dung quan tam quân lại chán ghét mà vứt bỏ sát phạt, đã có tế thế an dân trí năng, cũng nghi ngờ yên ổn thiên hạ ý chí, bây giờ lại vẫn có biết nhân chi trí. Như thế kỳ tài, đúng là hiếm thấy. Càng mấu chốt chính là, Tào Tháo ở trên người hắn không cảm giác được mảy may uy hiếp, bởi vì Hứa Phong cho người ấn tượng, dường như chỉ cầu tự thân bình yên, còn lại phân tranh đều có thể lạnh nhạt chốt chi. Đối chức quan không có chút nào chấp nhiệm, duy chỉ có không muốn nhận chức quan võ liền thôi. Đối công danh cũng không truy đuổi, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thậm chí chưa từng bộc lộ vinh quang cửa nhà chi ý, thật là dị nhân cũng. Như vậy suy nghĩ phía dưới, Tào Tháo bước chân không khỏi tăng tốc mấy phần, bước nhanh về phía trước, đi ngang qua Trương Mao bên người lúc bẹn bẹn khẽ bước cằm, chưa làm nhiều lời. Dù sao giờ phút này hắn lòng tràn đầy suy nghĩ đều là Hứa Phong, khiến vốn muốn trịnh trọng hành lễ, hàn huyên một phen Trương Mao hai tay nửa nâng, lại lúng túng cương tại nguyên chỗ, tiến thôi không được. Trục Phong, thật là Tử Long tướng quân trở về. Tào Tháo trên mặt ý cười, chắp hai tay sau lưng, nô lên hơi có vẻ nở nang bụng phát tướng, uy nghi mười phần đi tới Hứa Phong trước người, đúng là muốn cùng nhau chờ. Hứa Phong lập tức khoe miệng hơi rút, thấp giọng hỏi, chúa công, ngài tới đây làm gì? Ta. Tào Tháo nhìn quanh hai bên, ý cười đầy mặt, ha ha ha, ta sớm khẳng định Tử Long tướng quân chắc chắn trở về, nay cùng ngươi chung đợi anh kiệt đường về, chẳng phải sung sướng? Dứt lời, còn lặng lẽ từ phía sau lưng bóp Hứa Phong một thanh, ý tứ lại quá là rõ ràng, chớ có vết trần. Hứa Phong cơ hồ một cười, lại cường tự khắc chế. Đúng vào lúc này, Triệu Vân đến gần, vừa lúc nghe thấy lời này, lúc này hướng Tào Tháo ôm quyền hành lễ, tham kiến chúa công. May mắn được Hứa đại nhân biết trước, ta trở lại lúc, trong nhà huynh trưởng đã bệnh nguy kịch. Nếu không phải đại nhân nhắc nhở, sợ đem gánh vác bất hiếu chi danh. Triệu Vân cảm kích sâu vô cùng. Hắn vừa mới trở về nhà, liền tăng trưởng huynh giường nằm không dậy nổi, không người chăm sóc. Mà Ký Châu cảnh nội chính lệnh hỗn loạn, Viên Thiệu chưa làm rõ thế cục, bách tính khốn khổ không chịu nổi, lương thảo đều bị gia tộc quyền thế thân sĩ lũng đoạn, tầm thường nhân gia khó được một no bụng. Lại trễ chút thời gian, Ký huynh sợ đem đói đánh chết ở giường. Lúc này, xe ngựa chậm rãi dừng hẳn, hơn 10 chiếc xe quân nhu bên trên đều chở ra quyến, tùy hành mấy trăm kỵ binh, từng cái khôi ngô khỏe mạnh. Triệu Vân chuyển hướng Hứa Phong, mỉm cười nói, đại nhân, cái này 300 hương bên trong tráng sĩ đều theo ta mà đến, người người tinh thông võ nghệ, am hiểu tề sạn. Ta đã cùng bọn hắn ước định, nguyện ném đại nhân dưới trướng, phổ biến nền chính trị nhân tử, vì đại nhân hiệu lực, làm vận lương tiểu lại. Tào Tháo nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Ngươi điên rồi, ngươi lại cam là vận lương quan, không ôm chí lớn sao? Nên kiến công lập nghiệp a. Chơi ạ. Sách, Trục Phong, buổi chiều đến ta nhà thử một chuyến. Tào Tháo liền vội vàng cười mở miệng, thuận tay vô vô Hứa Phong phía sau lưng. Mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Vu Cấm càng là nóng mắt không thôi. Hắn đối Triệu Tử Long thực lực rõ ràng nhất, năm đó trước trận giao phong, bất quá mấy hiệp liền bị đánh bay binh khí, còn lại đô úy, giáo úy tiến lên, đều là một phát súng lấy mạng. Như vậy thương pháp cực kỳ hiếm thấy, mơ hồ có ngày xưa thương thuật tông sư Đồng Nguyên chi phong, không biết hai người phải chẳng có chỗ nguồn gốc. Mà hắn mang tới 300 tinh nhuệ, xác thực là hổ buồn chi sĩ, cơ bắp rắn chắc, thể phách cường kiện, mỗi con chiến mã trên yên đều có cung tiễn. Cái này 300 kỵ bên trong, duy Triệu Vân dưới ngựa phối lưu thiết chế mã đắng, những người còn lại đều lấy hai chân cạnh ngựa, động thân mà đứng. Như đi kỵ sạng, cần có kinh người lực cánh tay cùng sức chịu đựng, một khi thể lực hao hết, lập tức không đáng kể. Thật là dũng sĩ, từng cái đều là lương tài. Điền Vi cũng không khỏi lên tiếng tán thưởng. Một màn này khiến Trương Mão càng thêm khó chịu, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Chương 20, ngày bừa vụ xuân tiến công, quả thực tàn nhẫn. Chương 20, ngày bừa vụ xuân tiến công, quả thực tàn nhẫn. Dạ Lan vắng người. Tào Tháo phủ nha bên trong, Tào Tung đã ở chính đường chờ đã lâu, rốt cục nhìn thấy Hứa Phong thân ảnh, lại là mang theo Cam Mai cùng đến. Lần này không chỉ đám bọn hắn hai người, Tào Tháo còn muốn mời làm việc tránh cư Duyện Châu Thái Chiêu Cơ. Thái Diễm chính là Thái Ung chi nữ, trong nhà tàng thư 4000 quyển, tài danh lan xa, Tào Tháo kính đã lâu học thức, ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Một mực cũng không quá nhiều qua lại, trên thực tế hắn cùng Thái Diễm mới chỉ thấy mấy lần, bất quá là vài lần duyên phận mà thôi. Hai người tuổi tác cách xa nhau gần 20 tuổi, tự nhiên ngoại trừ đàm luận âm luật cùng thơ văn bên ngoài, liền lại không càng nhiều chỗ tương đồng. Bởi vậy Thái Diễm huyền cự mời, chỉ ở nhà bên trong tĩnh tâm đọc sách, có lẽ trong đó cũng mang theo mấy phần không vui cảm xúc, dù sao Hứa Phong trước đây đã từng thất ước nàng một lần. Tào Tung ngồi ngay ngắn chủ vị, trông mong chờ đợi. Liên tiếp hướng cổng Tào Đức hỏi, "Đức Nhi a, Trục Phong đã tới chưa?" đến rồi, phụ thân ngài đừng nội, ai nha, ngài trước ngồi, đừng đứng dậy, lập tức liền tiến đến." Hứa Phong đến lúc đi theo phía sau hai tên hộ vệ, Điển Vi cùng Triệu Vân. Mà Cam Mai tiến vào nha thự sau, thì có nha hoàn nâng, một đường mang đến biện phu nhân chỗ. Biện phu nhân luôn luôn đem Hứa Phong xem như con em nhà mình, thân cỡ trách nhiều thường, cho nên ngày hôm nay gặp nhau, liền như là vạn bối thăm viếng trưởng bối đồng dạng tự nhiên thân thiết. Hứa Phong vừa bước vào cửa sân liền cao giọng kêu, "Lão gia tử, ta đến xem ngài rồi." "Ôi nha, Trục Phong tới." "Mau vào mau vào." Tào Tung thấy một lần Hứa Phong kia gầy gò thân ảnh, lập tức trên mặt tràn ra nụ cười, vội vàng ngoắc ra hiệu hắn tới gần. Hứa Phong trong tay ôm một cái ghế gỗ, này ghế dựa lấy chất lượng tốt vật liệu gỗ chế thành, đã có thể nằm thẳng cũng có thể nhẹ lay động, phối hữu chân đạp, hai bên chứa bốn cái vạn tượng bánh xe gỗ, vòng hạ lấy trục tương liên, thành ghế còn sắp đặt xong lan can. Cái này khí cụ nhìn như nặng nề, Hứa Phong lại một tay nhẹ nhõm nâng lên. Lao gia tử, đưa ngài kiện lễ vật. Hắn cười đi đến Tào Tung trước mặt, nhẹ nhàng buông xuống cái ghế. Ngài bên trên đến thử xem. Ôi, còn mang theo lễ vật đến. Ha ha ha. Trúc Phong thật sự là có lòng. Tào Tung nuốt dâu cười to, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần tỏa sáng, hiện ra mấy phần càng già càng dẻo dai khí sắc. Hứa Phong tiến lên nâng hắn đứng dậy, vững vàng an trí tại trong ghế. Chỗ ngồi đệm cùng chỗ tựa lưng đều che lấy mềm mại miên nùng, cực vừa lớn tuổi người ngồi lâu an dưỡng. Sau đó Hứa Phong đứng ghế dựa sau, hai tay nắm ở lan can, chậm rãi thôi động tiến lên. Thế nào? Dễ chịu a? Cái này tứ luân nhỉ, xứng nhất người đức cao vọng trọng hưởng dụng. Một câu xảo ngôn khen tặng xuất khẩu, Tào Tung nghe được tâm hoa nộ phóng, cười đến không ngậm miệng được. Ai ôi, a ôi ôi ôi, thật là thoải mái a. Ha ha ha. Tứ luân nhỉ, hay lắm hay lắm. Ta sớm có này nguyện, đáng tiếc không người có thể tạo được. Hứa Phong cười nói, về sau ngài nhưng tại trên đùi đáp đầu tấm thảm, nhường đức ca đẩy ngài đi ra ngoài đi một chút, hóng hóng gió, phơi phơi nắng, đối thân thể vô cùng hữu ích. Tốt tốt tốt, có lòng, thật sự là có lòng. Tào Tung vui vô cùng, ý cười đầy mặt cơ hồ ngưng tụ thành một đóa thịnh nở hoa. Nguyên bản hắn còn một lòng nghĩ như thế nào báo đáp Hứa Phong ngày xưa ân cứu mạng, càng nghĩ từ đầu đến cuối không được thượng sách, duy biết tặng kim thủ quan. Có thể như thế quá mức quân xáo cũ, bất luận cho nhiều ít, đều giống như thi ân ban thưởng, lộ ra dung tục không chịu nổi. Không ngờ đối phương ngược lại trước đưa lên một phần tâm ý mà cái ghế này thực sự chi kỷ đến cực điểm. Tào Đức cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, như thế tinh xảo cái ghế là như thế nào chế tạo, lại có thể tùy ý chuyển hướng. Tào Tháo phất phất tay, cười văn nói, có gì hiếm lạ. Trúc Phong lưu trí hơn người, dũng quan tam quân, vật gì không thể tạo. Phụ thân, ngài lại nhìn một cái hai vị này hào kiệt. Hắn ngồi xuống xuống, tràn đầy phấn khởi nói, ngài nhìn, hai cái vị này tráng sĩ đều cô vạn phu mạc đường trí dũng, nhất là Từ Long, tại Từ Châu chi chiến bên trong làm ta rất là chấn kinh. Hắn nguyên thuộc công tôn toàn dưới trướng, bị Lưu Bị điều tạm cứu viện đó khiêm, trước trận giao phong vẹn vẹn một hiệp liền chém giết bên ta đô úy, liền Vu Cấm cũng khó khăn địch kỳ phong, càng khó hơn chính là dưới tay hắn còn thống lĩnh 300 tinh nhuệ dũng sĩ. Lại nói vị này Điền Vi, ta trở lại Trần Lưu mới biết được, người này có thể một tay giơ cao lên răng cửa đại kỳ, khí lực chi lớn, chỉ sợ cùng Trục Phong tương xứng. Thế nhân thường nói, sinh con làm như cha. Tào Tung mới đầu mỉm cười lắng nghe, đối hai vị dũng sĩ cũng ném đi thưởng thức cùng từ ái ánh mắt, nhưng mà sau khi nghe xong sắc mặt bỗng nhiên chuyển nặng. A Man, hắn bỗng nhiên nghiêm nghị quát, Hải Nhi tại. Tào Tháo bị cái này vừa hô cả kinh run lên. Hai vị này mãnh sĩ chính là Trục Phong cận vệ. Người dám động tâm. Khi còn bé điểm này ma bệnh một chút không có đổi. Trục Phong tại ta mà nói như là thân tử. Thuộc hạ của hắn ngươi mơ tưởng đúng chạm. Có nghe thấy không? Tào Tháo lập tức đầy bụng ủy khuất. Ta không nói gì a. Phụ thân, ta không cần nhiều lời. Ngồi vào vị trí. Như nhắc lại việc này, ta định nổi giận hơn. Người ta Trục Phong tới cửa còn biết mang lễ vật, các ngươi nhìn xem chính mình. Một bên Tào Đức nhịn không được thấp tiếng cười khẽ. Điền Vi cùng Triệu Vân lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, lập tức lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không đếm xỉa đến. Mà Triệu Vân nhưng trong lòng đột nhiên rung động. Thì ra, đại nhân tại Tào Công trước mặt địa vị càng như thế tôn sùng. Hứa Phong thì là sớm đã buồn cười. Ngày bình thường chưa từng gặp qua Tào lão bản ăn thua thiệt ngầm bộ dáng, xem ra thời cổ hiếu đạo, quả thật áp đảo cao hơn hết. Cho dù là Tào Tháo cái loại này loạn thế hào kiệt, đối mặt phụ thân Tào Tung lúc, cũng không dám chút nào làm cản, cung kính có thừa. Trận này ra yến bên trên, Triệu Vân cùng Điền Vi cũng được phân cho một chút đồ ăn. Đừng nhìn Triệu Vân cử chỉ nhỏ nhã, thật bắt đầu ăn lại chút nào nghiêm túc, lượng cơm ăn kinh người. Chẳng qua hiện nay Tào Tháo cũng không còn đau lòng những ngày chi tiêu, lương thảo sung túc, tiền tài đấy đà, chính là đại triển hoành đồ lúc. Huống hồ hắn cũng minh bạch, ăn đến càng nhiều, thường thường mang ý nghĩa chiến lực càng mạnh, dù sao thân thể cần thiết tiêu hao rất nhiều. Giống Điển Vi như vậy khôi ngô manh tướng, nếu chỉ theo thường nhân phân lượng cung cấp, chỉ sợ liền lượng dạ đều khó mà duy trì. Tào Tung thấy thế càng là lòng tràn đầy vui vẻ. Tuổi tác đã cao người, làm lai hỉ thích xem tới muốn ăn tràn đầy, ăn thơm ngọt hậu bối, cảm thấy người loại này phúc khí thâm hậu. Nếu có thể vờn quanh bên người, dường như chính mình cũng bị tường thụy chỗ che chở. Hắn ngồi Hứa Phong thiết kế trên xe lăn, từ Tào Đức chậm rãi phổ biến lấy, tại trong đình viện làm sơ đi lại, sau đó liền rời đi chính sảnh. Trước khi đi, vẫn không quên mạnh mẽ chừng Tào Tháo một cái. Ý nghĩa không nói cũng hiểu, không cho phép đánh Trục Phong chủ ý. Tào Tháo lập tức khẽ giật mình, tiếp theo cười khổ không thôi. Lão nhân gia ngày xưa quan đến tam công, sao lại không biết, cho dù là một trận gia hiến, phía sau cũng tất nhiên có thâm ý. Lần này Tào Tháo cố ý mời Hứa Phong phó thịnh, tự nhiên có mưu đồ. Huống chi Từ Châu bây giờ vẹn vẹn chiếm nửa cảnh, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, rất nhiều sự vụ gấp đón đỡ trải bước. Chờ Tào Tung sau khi rời đi, Tào Tháo liền chậm chậm đem chủ đề dẫn hướng Từ Châu thế cục. Ta mệnh tử hiếu chú quân bốn bạn, cũng ngay tại chỗ chiêu mộ tân binh, hiện đã đến hơn 6.000 người. Quan lại địa phương cũng đã mỗi người quản lý chức vụ của mình, an bài như thế, chịu đựng qua nay đông ứng không có gì đáng ngại à? Mặc dù đã bố trí chu toàn, Tào Tháo vẫn cảm giác trong lòng thiếu một vòng. Không đủ. Hứa Phong nuốt xuống một ngụm cuối cùng thịt, mở miệng nói: Chúa công mời muốn, chúng ta có thể ăn thịt, tướng sĩ cũng có thể ăn thịt, có thể bách tính lại khó dính thức ăn mặn. Không có tư vị, liền vô sinh thú. Từ Châu cảnh nội, lương thực vốn không thiếu thốn, bách tính thiếu một người, chính là ăn thịt, thương mậu cùng yên ổn. Hứa Phong tiếp tục nói, ta coi là mở kho cứu tế lương thực, tại quản lý nửa cảnh bên trong giảm miễn thu thuế, mượn mùa đông này dựng nên tín nghĩa. Đồng thời xuất binh đánh chiếm Hạ Phì, chờ cày bừa vụ xuân thời tiết hủy đồng ruộng, đến lúc đó thu hoạch giảm mạnh, cứ thế mãi, Từ Châu chắc chắn không đáng kể. bách tính nghi biến, dân tâm tự sẽ bên ngoài nghiêng, thành trì tự sụp đổ. Là sao như thế? Tào Tháo khẽ vuốt sợi râu, trầm tư một lát, vừa mở miệng đặt câu hỏi, đống nhiên linh quang lóe lên, hai mắt đột nhiên sáng, đưa tay ngăn lại Hứa Phong, thốt ra, ngươi nói là? Làm cho Từ Châu bách tính cùng sĩ tộc nhìn, chỉ cần ta có thể để bọn hắn ăn no mặc ấm, bọn hắn tự nhiên quy tâm tại ta. Chính là. Ách Tào Tháo im lặng một lát, chợt cao giọng cười to, rượu quá hay, rượu quá hay, quả là thế. Trục Phong a, ngươi thật sự là để tình ta. Hắn nhìn chăm chú Hứa Phong thật lâu, trong mắt đều là vẻ vui mừng, lắc đầu thở dài, Trục Phong a, ngươi nếu chịu đảm nhiệm ta theo quân quân sư sách. Hứa Phong vừa phát ra một tiếng hừ nhẹ, Tào Tháo lập tức ngửa về sau một cái, khoát tay cười nói, tốt tốt tốt, không đề cập tới việc này, không đề cập tới việc này. Tiểu tử này, thật sự là không làm gì được hắn. Tào Tháo cười khổ lắc đầu, suy nghĩ trở lại Từ Châu đại cục. Một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Nếu như lúc trước chỉ dựa vào lửa giận tàn sát đất cát, không phân lao hấu, kia thanh danh của hắn chắc chắn hoàn toàn sụp đổ tại Từ Châu, ngược lại nhường Lưu Bị ngư ông đắc lợi. Một khi kích thích bách tính cùng sĩ tộc cùng chung mối thù, cùng chống cự, không chỉ có Từ Châu khó mà trưởng khống, càng có thể dẫn tới tứ phương chư hầu thừa cơ mà vào. Như thế, chính là được không bù mất. Bây giờ, chỉ chu sát kháng cự triều đình thân hào nông thôn hào cường, bảo toàn ít ra 10 vạn bình dân, lại thêm vô số lưu dân cùng hoang hộ, nếu có thể thích đáng an trí, khiến cho an cư lạc nghiệp, kia hạ phì thành bên trong dân chúng lại hẳn là a hâm mộ. Nói cho cùng, tuyệt tại cày bừa vụ xuân lúc tiến công Từ Châu. Hứa Phong một chiêu này, quả thực tàn nhẫn. Chương 21, nhu đồ bí mật chương 21, nhu đồ bí mật một năm này, trời đông giá rét giáng lâm, Hứa Phong bắt đầu tại tư trọng doanh bên trong thao luyện chính mình bộ ngũ. Cùng lúc đó, Từ Châu quản lý bảy biện ra phát triển không ngừng chi thế. Tào Tháo chính lệnh một khi hạ đạn, Tào Nhân lập tức tay cầm đi. Phàm thuộc Tào Tháo quản hạt Từ Châu chi địa, thuế má giảm phân nửa, cấp cho nông cụ, cũng phối cấp châu cày cùng heo tử, cổ vũ bách tính nuôi dưỡng chăn nuôi. Đồng thời mỗi qua 7 ngày liền mở ra kho lúa cấp cho khẩu phần lương thực, làm lưu dân cùng dân đói có thể nhận lấy đồ ăn, cũng y theo Hứa Phong đại nhân thống kê phương pháp, đăng ký hộ tịch, lập danh sách, tụ tập thành sách chuẩn bị tra dùng, như thế liền có thể nắm giữ từng nhà nhân khẩu tình huống. Huyện thành cùng các trấn ở giữa, dựa vào Hứa Phong đại nhân sáng tạo tam luân xa qua lại thông hành, đồng thời đốn tuổi lấy thạch, dùng cho tu kiến ốc xá. Mới đầu bách tính còn lo nghĩ, không sai có trọng thượng tất có dũng phu. Tào Nhân lấy thủ lao hậu hĩnh chiêu mộ đám đầu tiên trắng đinh, phân phát thuế ruộng, không ra 15 ngày, dân chúng đều tin Tào Tháo chính lệnh là thật. Không chỉ có như thế, còn thu hoạch số lớn lương thực. Có lương thảo về sau, đám người làm việc càng thêm cần cù. Chưa đến cuối năm, vẹn vẹn hơn một tháng quan cảnh, tuyết lớn chưa phong sơn lúc, tin chiến thắng đã truyền đến. Tào Tháo thích thú và phần, năm này quan có thể nói tin vui truyền đi. Liên triệu Tào Nhân về thành cùng chung ngày hội, thiết yến chúc mừng. Rộng mời Duyện Châu cảnh nội văn võ bá quan, gia tộc quyền thế thân hào nông thôn, phàm có danh vọng người toàn bộ xuất hiện, Bảo Tín cùng vệ tư hai vị ân nhân cũng tại trong đó. Duy chỉ có một người chưa đến, Hứa Phong. Màn đêm buông xuống, yến hội mở ra, ngàn người tề tụ, thịnh uống chưa bao giờ có. Sao mà thoải mái? Đáng tiếc a, như vậy thịnh hội, Trục Phong hết lần này tới lần khác không chịu đến đây. Tào Tháo bên cạnh, phụ thân cùng đệ đệ Tào Đức thở dài nói, Trục Phong không phải đã nói rồi sao? Ngày mai lại đến. Gọi là chúc Tết còn muốn phụ thân cùng chúng ta chuẩn bị kỹ càng tiền mừng tuổi đâu. A, Tào Tháo khẽ giật mình, lập tức thoải mái cười to, tốt. Ngày mai ta nhất định phải tiễn hắn một phần hậu lễ. Bây giờ Trục Phong người ở chỗ nào? Tào Đức hỏi. Tại trong doanh địa, đang cùng các tướng sĩ cùng nhau ăn Tết. Tào Tháo cười lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Giờ phút này, trấn Lưu Tây ngoại ô tư trọng doanh. Lớn như vậy doanh trướng bên trong, náo nhiệt vang trời, vui mừng hớn hở. Hứa Phong buộc lên tạp dề, tại hỏa đấu quân trước trướng tự tay lau kỹ mặt. Điện Vi ở một bên chặt nhân bánh, đao thanh thùng thùng rung động, chấn động đến thất cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh. Triệu Vân thì đã vụng về bắt đầu gói lên sủi cảo. Vật này tên là sủi cảo cũng xưng Nguyệt Nha mì huyền thánh. Giao thừa đón giao thừa ăn sủi cảo chính là trong một năm trọng yếu nhất một bữa, dù có chân tu trang bị, cũng khó thay thế. Trương Trọng Cảnh năm đó, gọi hắn là giao tử hoặc tiểu thai ngủ cũ mới giao thế chi ý, thuận theo thiên thời, chính là tất nhiên ăn yến. Nếu không dùng ăn, thì trời xanh đem theo sinh tử bộ bên trong câu dẫn kỳ danh, sau khi chết biến thành không tịch cô hồn. Vương Dương, nước đốt xong chưa? Tốt, Tam Bảo. Bên kia lửa lại một chút, bên này lập tức liền có thể bao ra 1000. Được rồi. Điển Vi đại nhân, nhân bánh chặt xong chưa? Nhanh không đủ. Ai nha cũng nhanh tốt, đừng thúc. Ngươi đi hỏi một chút đại nhân ra mặt lao kỹ đến như thế nào. Tại cái này huyên náo bên trong, bọn này thiết huyết tướng sĩ từng cái vẻ mặt tươi cười, cao hứng mừng mừng. Bên ngoài tuần phòng sớm đã an bài thỏa đáng, trừ 100 tên lính phòng thủ bên ngoài, còn lại hơn 400 quân tốt đều đã gia nhập bao sủi cảo hàng ngũ. Cả tòa tư trọng doanh ngược lại thành làm người ta hâm mộ nhất chỗ. Cái khác nơi đóng quân, tướng lĩnh sớm đã không thấy tăm hơi. Nhất là Trần Lưu Thái thú Trương Mão quân đội dưới quyền, vừa cùng tư trọng doanh liền nhau, giờ phút này liền trinh sát tuần hành đều thư giãn xuống tới, sĩ tốt nhóm đi theo đô úy xa xa nhìn qua bên này, thấy bốc hơi nhiệt khí lượn lờ lên không, đều nóng mắt. Không chỉ là hâm mộ, trong lòng càng cảm thấy thê lương. Người ta qua đây là ngày gì? Ai, Hứa đại nhân thật sự là nhân hậu, như hắn là chủ tướng của chúng ta tốt biết bao nhiêu. Chớ hâm mộ, Trương đại nhân là cao quý thái thú, xuất thân danh môn, như thế nào cùng chúng ta những này hèn mọn người ngồi cùng bàn chung ăn. Hứa đại nhân khác biệt. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói, Hứa đại nhân vốn là sơn dã thôn phu xuất thân, biết rõ ngày Tết lúc, chỉ có cùng tướng sĩ cùng vui mới là thật phúc. Loại kia vọng tộc hoa hiến, sợ là hắn cũng không muốn đi, đi cũng không có khả năng đàm luận. Ai, sớm biết như thế, lúc trước liền nên tìm nơi nương tựa tư trọng doanh. Chính là các ngươi tại nói bậy thứ gì? Sau lưng bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, bọn binh lính đột nhiên bừng tỉnh, nhìn lại, đúng là Trương Mao xách theo mấy hộp quà tặng chậm rãi mà đến, sắc mặt tâm trầm, thần sắc lạnh lùng, hiển nhiên tâm tình cực kém, cơ hồ không muốn mở miệng. Hắn đi đến đèn đuốc sáng tỏ chỗ, hướng đối diện doanh trại nhìn một cái, sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh hừ một tiếng, hừ, thu mua nhân tâm, dụng ý khó dò. Nếu là binh tướng đều như thế phóng túng làm bậy, không vụ quân vụ, bỏ bê đề phòng, gây nên địch chui vào cướp đi quân lu, thiêu hủy kho lúa, chống giống hao tổn mấy vạn tướng sĩ khẩu phần lương thực cùng vật tư. Như vậy qua loa chủ quan, người này căn bản không xứng chấp trưởng lương thực vận chức vụ. Trương Mão lúc này cầm trong tay những cái kia hộp quà đưa cho bên cạnh thân vệ, chợt quay người phất tay áo mà đi. Không bao lâu, hắn đi vào một chỗ ưu tính trạch viện, tìm được một người. Người này cũng là đọc đủ thứ thi thư chi sĩ, tại Trần Lưu đã lưu lại nhiều năm. Trương Mão đẩy ra cửa sân, nơi đây chính là hắn mang thiết biệt thự, bên trong đang ở một vị bạn cũ. Người này họ Trần tên Cung, chữ Công Đại. Năm đó Duyện Châu thích sứ Lưu Đại Trinh phạt Thanh Châu khăn vàng bỏ mình, Trần Cung cùng Trương Mão cùng bàn bạc đề cử Tào Tháo kế nhiệm Duyện Châu mục, cho nên một lần rất được Tào Tháo tín nhiệm, cơ hồ bị coi là khai quốc người có công lớn giống như nể trọng. Nhưng mà Tào Tháo trước sớm là lập uy chấn nhiếp tứ phương, tận lực trừng trị sĩ tộc hào cường, để áp chế Duyện Châu cảnh nội thế lực khác. Cử động lần này mặc dù thấy hiệu quả cấp tốc, lại khiến Trần Cung cảm giác sâu sắc xem thường. Từ đó về sau, hai người dần dần từng bước đi đến, Trần Cung dần dần bị gạt ra khỏi hạch tâm lưu nghị vòng, không còn nhận lệnh quản sự, cũng không tham chính, cũng không hiến kế, vẹn vẹn treo trước sông, nhàn cư mặc phủ. Trương Mão đẩy cửa vào, không chút do dự đi tiến trong viện. Chỉ thấy Trần Cung đang trong phòng đọc sách, Tào Tháo đã từng mời với hắn, nhưng hắn khăng khăng chối từ không đi. Công đại, ta tới. Trương Mão bước vào đình viện, Trần Cung nghe tiếng thả ra trong tay giản sách, chắp tay chậm rãi mà ra, thần sắc lạnh lùng, chút nào không gợn sóng, dường như sớm đã ngờ tới hôm nay chi hội. Hắn đứng ở cửa bờ, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, người mặc trường bào, râu quai nón rủ xuống đến trước ngực, sắc mặt nghiêm nghị, ung dung thản nhiên. Mạnh Trác, ta đã sớm nói, ngươi cuối cùng rồi sẽ đến nhà. Trương Mão lúc tuổi còn trẻ lấy nghĩa cháy mạnh chứ danh, cứu tế bần hàn, trợ giúp nhỏ yếu, không tiếc dốc hết gia tài, hào kiệt chi sĩ nhiều nguyện quy thuận, danh liệt tám chủ một trong. Tào Tháo, Viên Thiệu đều từng cùng nó giao hảo. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cùng Trần Cung quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Bởi vì Trần Cung cũng là cương trực công chính, căm ghét như kẻ thù người, trong mắt dung không được nửa điểm ô trọc. Ai Trương Mão thở dài một tiếng, trong lòng ngực tích tụ nan giải. Lần trước ta lời nói sự tình, ngươi suy nghĩ đến như thế nào? Trần Cung ngữ khí bình tĩnh hỏi lại. Trương Mão im lặng thật lâu, vẫn khó mà quyết đoán. Lúc này, Trần Cung bỗng nhiên mở miệng, ngươi còn nhớ rõ danh sĩ biên ngược không? Ngưng lại một lát, lại chậm rãi rồi nói tiếp, còn nhớ rõ Duyện Châu những cái kia kẻ sĩ tông tộc à? Hai câu này khẽ nói, lại như trọng truy kích tâm, khiến Trương Mão vẻ mặt đột nhiên ngưng, hai gò má căng cứng, ánh mắt tránh động không ngừng, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu. Lúc trước Lữ Bố tự Trường An thoát thân, tìm nơi nương tựa Viên Thiệu, không sai chưa lâu liền rời đi. Cách Viên Thiệu lúc vốn muốn tiến về Trương Dương chỗ đặt chân, dọc đường Trương Mão trụ sở chuyên tới để chào từ biệt, hai người cầm tay minh ước, tình nghĩa rất sâu đậm. Viên Thiệu biết được sau giận tím mặt, mà Trương Mão nhiều năm qua từ đầu đến cuối lo sợ Tào Tháo sẽ vì lấy lòng Viên Thiệu mà chu sát chính mình, nội tâm hoảng loạn. Cho dù ngày xưa cùng Tào Tháo đồng môn chung ngủ, tình như thủ túc, hắn cũng không cách nào vững tin đối phương không sẽ trở mặt vô tình. Dù sao Tào Tháo ban đầu theo Duyện Châu thời điểm liền tàn sát rất nhiều danh sĩ hiền đạt, đặc biệt biên nhượng chờ người phản đối cầm đầu. Những cái kia sĩ tộc đại phu không không ở tại sắt dưới cổ tay run lẩy bẩy, là củng cố quyền vị, dựng nên quyền uy. Tào Tháo chưa từng đi lòng dạ đàn bà. Bởi vậy, Trương Mão những năm này trôi qua cực kỳ kiềm chế, ngày ngày phỏng đoán Tào Tháo tâm ý, khắp nơi thăm dò thái độ, chỉ sợ một khi ly hoạn. Như vậy lo lắng để phòng thời gian, thực sự gian nan. Nhất là từ khi Hứa Phong đến về sau, càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng, đứng ngồi không yên. Đúng vào lúc này, Trần Cung lặng yên truyền đến mật tín. Hai người mưu đồ bí mật, chờ Tào Tháo lại lần nữa hưng binh phạt từ Châu thời điểm, nên lựa bố nhập chủ Duyện Châu, ủng làm Duyện Châu mục. Như thế liền có thể thoát khỏi Tào Tháo gông cùm xiềng xích. Về phần lựa bố, mặc dù dung quan tam quân, lại chung với hắn thất, ngực vô cơ xảo, ít có quỷ mưu. Nguyên nhân chính là như thế, ngược lại làm cho người an tâm, có lẽ thật có thể trở thành một phương minh chủ. Tốt, ta đáp ứng. Trương Mão lạnh lùng mở miệng, một lát sau lại thấp giọng nói, nhưng việc này cần cẩn thận mưu đồ. Tào Tháo lại công từ Châu, lương đạo tất nhiên trọng, chúng ta nhất định phải cướp đoạt Hứa Phong tư trọng danh. Trần Cung ánh mắt run lên, trịnh trọng gật đầu. Hứa Phong, chữ Trúc Phong, cái tên này một năm này nghe được thực sự quá nhiều. Chương 22, Phùng Hiếu lấy từ rời núi. Một, chương 22, Phùng Hiếu lấy từ rời núi. Một, giờ phút này tư trọng doanh bên trong nóng hổi sủi cảo đã ra nổi, phối hợp tương hương nồng úp thịt bò, lại thêm từng vò liệt ỉu, đầy doanh tướng sĩ tiếng hoan hô huyên áo, bầu không khí hừng hực. Điển Vi cùng Triệu Vân đã hào khí vượt mây bắt đầu đổ rượu. Thường Sơn Nam Nhi khác không dám ba hoa, nhưng bàn luận uống rượu ai cũng không sợ hãi. A ha ha, ta cái này Trần Lưu Kỷ Ngô Hán Tử càng là như vậy. Khi còn bé không hiểu chuyện, một mạch uống cạn sạch trong nhà cất giấu ba hũ lao kiểu, về sau mới biết kiên là ngày Tết lúc dự sáng chiêu đãi 30 vị thân hữu phân lượng, lại bị một mình ta uống cạn. Ngươi lại nếm thử, tiểu lượng của ta thật là theo không ngừng nghỉ. Ngươi có thể uống hay không ta không rõ ràng. Triệu Vân lúc này cũng mang theo men say, trong ngôn ngữ càng thêm thoải mái, ta chỉ biết là ngươi thổi lên châu đến tất nhiên không đáng kể. Ha ha ha, Các tướng sĩ vô án gọi tốt, mắt nhìn lấy hai bọn họ một bát tiếp một bát, ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm. Hứa Phong bởi vì không thích hợp uống nhiều, liền ngồi ngay ngắn chủ vị, chỉ làm quần chúng tìm niềm vui. Mấy vòng rượu thôi, huyên náo say sưa lúc, Tuân Úc chậm rãi đi vào quân doanh. "Trục Phong, cửa hải cuối năm đã tới, ta đặc biệt tới thăm ngươi." Hắn mang theo lễ mà đến, đi theo phía sau hai tên sĩ tốt. Một người thân hình côi ngô, lộ vẻ dũng phu. Một người khác thon gầy đen nhánh, mặt mũi buông xuống. Không biết là từ chỗ nào mới trinh nhập ngũ binh sĩ. Trong tay hai người các nâng một quả, bên trong thịnh bánh xốp cùng rau quả tươi. Hứa Phong dẫn hắn nhập sổ, mệnh điện vi đưa lên nóng hổi sủi cảo khoản đãi. "Văn Nhược hôm nay tới chơi, chỉ vì cùng chung ngày hội." Hứa Phong trừng mắt nhìn, ngữ khí nhẹ nhàng, cũng không truy đến cùng ý nghĩa, trực tiếp hỏi lên. "Tự nhiên là vì đồng liêu chi tình. Một năm này cộng sự, há có thể không bồi ngươi uống một chén? Chỉ là tiểu lượng của ta, có thể không so được các ngươi những này hảo kiệt." "Không sao, ha ha, uống rượu ôn chuyện vốn là chuyện tốt." Hai người cạn rót số tuần, kế mà nói đến như Nam, Hoài Nam, Dĩnh Xuyên một vùng lưu lại hoàng cân tập mắc. Nói về nơi đây, Tuân Úc không khỏi thở dài, kia mấy chỗ khăn vàng chiếm cứ đã lâu, nhiều lần công không được, thực sự kỳ vọng. Trong đó có một người gọi là Hứa Chử, Trục Phong có thể từng nghe nói. Thật có người này. Hán tụ tông tộc tử đệ cùng tráng dũng mấy ngàn, trúc lũy bố trí phòng vệ, chống cự giặc cỏ. Người này lực có thể khiêm đỉnh, chính là đương thời mạnh sĩ. Ta từng hướng chúa công hứa hẹn, tất nhiên vì hắn mời chào một vị anh tài, chính là vị này Hứa Chử. Ha ha, ta sớm liệu ngươi sẽ như thế nói. Nhưng hôm nay Hoài Tứ, Nhữ Dĩnh, Trần Lương chi địa, phàm sách Hứa Chử chi danh, đều sợ hãi. Ngươi lại đem như thế nào đem nó thu phục? Hứa Phong mỉm cười, vẻ mặt khó lường, việc này ngươi không cần lo lắng, tự có thượng sách tại ngực. Ách, Tuân Úc lông mày cau lại, trầm ngâm thật lâu vẫn chưa có thể hiểu thấu đáo ý nghĩa, đành phải lắc đầu thở dài, quả nhiên khó dò tâm tư ngươi nghĩ, mà thôi, đổi đề tài a. Đông nhiên hắn ánh mắt nhất động, dư quang đảo qua bên người vị kia nhỏ gầy sĩ tốt, khóe miệng lặng yên giơ lên, cười nói, "Trục Phong, lúc trước ban đầu khi thấy ngươi, ngươi nói mình thông hiểu thi thư âm luật, hôm nay đúng lúc gặp kỳ cảnh, không bằng phú tử một bài như thế nào?" "Ân, đề mục vì sao?" Hứa Phong cũng không chối từ, giọng nói nhẹ nhàng, liền lấy tối nay thành nội đèn đuốc, ngoài thành khói lửa làm để thôi. Tuân Úc hào hứng giật giảo, lúc này định ra chủ đề. Hứa Phong một chút suy nghĩ, mỉm cười mở miệng, "Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng tối rơi, tinh như mưa." Bảo mã điêu xe hương đầy đường, tiếng vượng tiêu động, bình ngọc quan chuyển, một đêm ngư long múa. Nga nhi tuyết liêu hoàng kim sợi, cười nói huyền chuyển hoa mai đi. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, đột nhiên thu tay, người kia lại tại, đèn đuốc dã rời chỗ. Ngâm thôi một câu cuối cùng, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào Tuân Úc bên cạnh cái kia đen gầy binh sĩ trên thân, khẽ cười nói, "Này từ còn lọt vào thai. Thái Diễm cô nương." Trong một chớp mắt, Tuân Úc ngạc nhiên thất thần, người tiểu binh kia cũng đứng thẳng bất động tại chỗ. Trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo hiện lên một vẻ hoảng hốt tình cảm. "Diệu tử." Diệu Cảnh A bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại, "A, hắn lại như thế nào nhìn tấu ta?" "Trục Phong, ngươi đến tột cùng là thế nào nhận ra?" Tuân Úc sững sờ tại nguyên chỗ. Trước đây hắn còn cố ý nhường Thái Diễm bôi mặt đen bảng, liền hộ vệ cũng cùng nhau dịch dùng, chỉ vì ngụy trang thành bình thường quy doanh sĩ tốt, không làm người khác chú ý, chỉ vì Thái Diễm nghe nói người này hiểu Duyện Châu trăm vạn lê dân tại trong nước lửa, sinh lòng kính ngưỡng, khẩn cầu Tuân Úc mang nàng thấy một lần. Tung không nhân duyên ý niệm, cũng muốn tận mắt nhìn xem vị này nhân vật phong vân. Ai ngờ, lại bị liếc mắt nhìn ra. "Ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta là nữ tử?" Thái Diễm trong lòng run lên, mang theo ngượng ngùng thấp giọng hỏi. Hứa Phong trên mặt vẫn mang theo vài phần men say, khóe môi khẽ nhếch, chỉ thản nhiên nói, "Bởi vì mùa xuân nhanh muốn tới." "Mùa xuân?" Thái Diễm giật mình, thanh tịnh đôi mắt khẽ run lên, "Mùa xuân ở nơi nào?" Hứa Phong nói khẽ, "Mùa xuân liền ở trong mắt ngươi." "Thái Diễm," Tuân Úc thấp giọng nỉ non, "cái này, đây cũng quá rượu." Nơi cửa, Điển Vi trùng hợp trải qua, nghe được câu này, trong tay sủi cảo lập tức trượt rơi xuống đất. Hàn Yên lặng dựng thẳng lên một cái, trong lòng thán phục, văn nhân quả nhiên ghê gớm. "Câu này, ta nhớ kỹ hử, nói cái gì miệng lưỡi như đao, đao đao nhập tâm cho dù thuyết phục nghe, ngươi lại không học được, có gì có thể đắc ý?" Triệu Vân chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước trướng, ngữ khí nhàn nhạt, "Sách, nhìn cái gì vậy, đi đi đi, đi uống rượu." Điển Vi tự biết không thích hợp ở lâu, liền vội vàng kéo Triệu Vân liền đi. Tuân Úc cũng thức thời lui ra, lưu lại Hứa Phong cùng Thái Diễm một chỗ tự thoại. "Như thế rất tốt." Tuân Úc đi tới quân trướng bên ngoài, ho nhẹ một tiếng, gọi Điển Vi, thấp giọng nói, "Đại nhân các ngươi đêm nay, ta minh bạch." Điển Vi lập tức hiểu ý, hướng chúng huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lúc này liền bàn mang đàn, toàn bộ chuyển hướng nơi xa. Tuân Úc thấy thế, không khỏi mỉm cười gật đầu, tiếp theo trầm tư thật lâu, lặp đi lặp lại nhấm nuốt vừa rồi câu nói kia, càng nghĩ càng thấy âm vận du dương, ý cảnh sâu xa. Trong bất chi bất giác bước đi thong thả ra nơi đóng quân, trong miệng vẫn không được tán thưởng. Màn đêm buông xuống, văn sĩ nhã tập, ngâm thơ làm phú, câu hay xuất hiện. Trong bữa tiệc hoặc lấy vạn tượng đổi mới chúc năm mới, hoặc lấy trăng sáng gửi gắm tình cảm nghĩ, hoặc tụng trung nguyên công lao sự nghiệp. Thời gian dần qua, một bài từ Lạc Yên lưu truyền ra đến. Chương 22, Phụ Hiếu. Lấy từ rời núi. 2, chương 22, Phụ Hiếu. Lấy từ rời núi. 2, một đêm ngư long múa. Ha ha. Tốt một cái một đêm ngư long múa, nói không đúng là chúng ta hôm nay chi tình huống. Hay lắm, hay lắm. Không biết xuất từ gì nhân thủ. Tự nhiên là chúa công sở tác. Bây giờ Duyện Châu bên trong, bàn luận thi từ tài tình, ai có thể thắng được Duyện Châu Mục Tào Công? Không phải vậy, tuyệt không phải chúa công. Chúa công chi tử, từ trước đến nay rong rạc, khí thế rộng rãi. Có thể bài ca này lại là phiêu. Đúng, phiêu nhiên như tiên, siêu thoát trần thế, nhìn xuống nhân gian nhưng lại bao hàm thâm tình. Như vậy từ ngữ trực kích phế phủ, làm cho người khó quên. Một truyền mười, mười truyền trăm, tân khí tật thanh ngọc án nguyên tịch lại trong quân đội kích thích tầng tầng gợn sóng. Đặc biệt vận bị sâu xa ý cảnh, đọc chi lệnh người gõ nhịp khen ngợi. Là ai sở tác? Như thế hứng thú huyền chuyển, hàm ý sâu xa, chữ chữ đều có ký thác, người nào có thể có này thâm tình? Lại là người phương nào có thể viết ra như thế thần lai chi bút? Đêm khuya, bài ca này rốt cục truyền vào Tào Tháo trong tai. Lúc đó bên cạnh hắn đang có mưu sĩ làm bạn, tiền viện trên ghế liền có hí trí tài xuất hiện. Người này mặc dù thường gia nhập phong một chỗ, lại nhất hiểu trong thơ tình điệu. Nghe tới từ mặt một câu lúc, mà ngay cả uống số chén không kềm chế được. Rượu a, tuyệt không thể tả. Dường như chỉ có trong mộng phương đến thấy một lần. Không bao lâu, xưa nay tự phụ tài văn chương Tào Tháo đội vàng mà đến, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Mấy bước chạy đến Hí Chí Tài trước mặt, túi thân mà nói, có nén thích thú, hay lắm, Chí Tài. Một câu hay lắm khiến Hí Chí Tài chênh choáng biến mất hơn phân nửa. Như thế tài hoa, ta thực không dám nhận. Trước tiên là ta Tào Tháo có mắt không trọng, cũng không biết người Chí Tài tỉnh đã đạt cảnh giới như thế. Ân. Chúa công Hí Chí Tài ánh mắt lung lung, dần dần tụ lên hào quang, ngài. Nói cái gì? Hắn có chút hoảng hốt, nhưng vừa rồi một câu kia tán dương, quả thật nghe thấy được. Là tán dương. Chúa công tại khen ta tài học. Nửa năm, dòng dã nửa năm, rốt cuộc đã đợi được một câu khẳng định. Trong lòng ấm áp, dường như gió xuân hiu hiu, toàn thân cao thấp đều thư sướng. Chỉ có ngươi, khả năng biết ra như vậy tuyệt diệu chi tử, đống nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ. Nay cảnh tựa như ảo ngộng, đã có gia quốc chi nghĩ, lại chứa không hết sầu bi, thực sự tinh diệu vô song Tào Tháo liên tục ca tụng, ý cười càng đậm. Hắn là kiêu hùng, là nhà quân sự, chiến lực gia, nhưng cũng là một vị hiếm thấy thi nhân. Tào Tháo, Tào Phi, Tào Thực, Tịnh Xương Tam Tào tại văn đàn ảnh hưởng sâu xa, đều là một đời tử tông. Bởi vậy, hắn đôi đáp vừa ý cảnh, cảm thụ càng khắc sâu. Mà giờ khắc này, Hí Chí Tài nụ cười trên mặt lại đống nhiên ngưng kết, thay vào đó là một bộ khổ không thể tả thân sắc, cả khuôn mặt cơ hồ vặn thành một đoạn, khổ đến sắp chảy ra nước. Thật lâu, mới gian nan mở miệng, chúa công. Cái này thật không phải do ta viết ta. Tào Tháo nghe vậy khẽ giật mình, cái này là người phương nào sở tác thi tử? Đến tột cùng là ai? Ta Tào Tháo đêm nay định phải ngay mặt thỉnh giáo một phen. Chờ một chút. Như vậy từ ngữ, ta cũng muốn lên một người tới. Hí Chí Tài đống nhiên theo trong bữa tiệc đứng lên, chén choáng cấp trên, bước chân lảo đảo, phát quan tán loạn, hình dáng tướng mạo vương thả. Chỉ nghe hắn lắc lắc người, lớn tiếng kêu gọi, Phùng Hiếu. Phùng Hiếu, ngươi hẳn là tới nơi đây. Nếu ngươi thật ở chỗ này, vì sao không chịu hiện thân gặp nhau? Phùng Hiếu, thật là ngươi viết xuống này từ. Tào Tháo vội vàng tiến lên nâng, thấp giọng hỏi, tiên sinh trong miệng vị này Phùng Hiếu, đến tột cùng là người phương nào? Lại có như thế tài văn chương? Có. Hí Chí Tài ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt hốt hoảng bên trong mang theo ý cười, tự nhiên có. Phùng Hiếu chính là ta một vị bằng hữu, tài tình hơn xa tại ta hơn gấp 10 lần. Chỉ có hắn mới có thể làm ra cái loại này tuyệt diệu chi câu. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Đông nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ hắn lần nữa thấp giọng ngâm tụng, lặp đi lặp lại nhấm ướt, chỉ cảm thấy lời này ý cảnh sâu xa, khí phách phiêu dật, không phải Quách Gia như vậy linh tú chắc tuyệt người, đoạn khó đặt bút. Phùng Hiếu, hắn lại liên thanh la lên, thanh âm vang vọng đỉnh viện, kinh động đến còn lại chưa tán đi văn sĩ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, không biết người quân sư này đang kêu gọi người nào, nhưng đều biết người này là Tào Công bên người tâm phúc lưu thần, địa vị tôn sùng. Trừ Tuân Thị Thúc Điệt cùng Hứa Phong đại nhân bên ngoài, thụ nhất nể trọng người, không ai qua được vị này Hí Chí Tài. Phùng Hiếu là ai? Chưa từng nghe nói. Chắc là quân sư bạn cũ a. Xác nhận như thế, chỉ sợ xuất từ Dĩnh Xuyên danh sĩ liệt kê lúc này tân khách đã hơi lần rời đi, con em thế gia mở tiệc vui vẻ đã chắc chắn, riêng phần mình trở về nhà tục khánh. Tào Tháo thấy bốn phía thanh tĩnh, liền đem Hí Chí Tài dẫn đến lệ sảnh, ngưng thần hỏi, vị này Phùng Hiếu, họ gì tên gì, quê quán nơi nào? Hí Chí Tài nhìn qua Tào Tháo trang nghiêm vẻ mặt, trên choáng thoáng chốc tiêu hết, thở dài một tiếng nói, Phùng Hiếu chính là Dĩnh Xuyên nhân sĩ, họ Quách tên gia đình, cùng ta cùng Văn Nhược đều là bạn tri kỷ. Bây giờ đã ẩn cư hơn năm, vẹn vẹn cùng Hào Kiệt ám thông tin tức, vô ý hoàn lộ. Năm ngoái, hắn từng bắt thượng bái kiến Viên Thiệu, đối Viên Thị mưu sĩ Tân Bình, Quách Đồ lời nói, trí giả làm xem xét thời thế, phân do kỳ chủ, cho nên phàm sở tác là đều có thể chu toàn, cho nên kiến công lập nghiệp. Viên công đồ hiệu Chu Công Lễ hiển chi biểu, lại không dành mặc cho mới chi thực. Nhu lược tuy nhiều mà quyết đoán không đủ, suy nghĩ phức tạp mà phương hướng không rõ. Muốn nắm nhân vật bậc này dẹp an thiên hạ, thành bá nghiệp, đúng là khó vậy. Liên phẩy tay áo bỏ đi, từ đó lặng chờ minh chủ. Như đến một thân, thì ra. Nếu không đến, thì sống quãng đời còn lại lâm tuyển. Tào Tháo sau khi nghe xong im lặng thật lâu, sắc mặt phức tạp khó tả. Hồi lâu sau, vừa rồi nói khẽ, nếu như thế, hắn tối nay vì sao dùng cái này từ bày ra ta? Nếu là có ý định, cũng là giải thích được. Có thể Tào Tháo trong lòng kia cố tâm tình kích động, lại như dội gáo nước lạnh vào đầu, đột nhiên mất nóng bỏng. Cho dù này từ siêu phàm thoát tục, không sai không phải ngẫu hứng múa bút, liền dường như sớm có dự mưu. Cái này hẳn là bởi vì chúa công chính là đương thời minh chủ, hắn đã quyết ý rời núi. Hí Chí Tài đành phải như thế phỏng đoán. Không sai tỉnh rượu về sau, trong lòng lại sinh do dự, không dám khẳng định. Nếu như cũng không phải là Quách Gia sở tác, há không làm trò hề cho thiên hạ. Tuy là hắn tin tưởng vững chắc, trừ Quách Phụng Hiếu bên ngoài, không có người nào nữa có thể có này thủ bút. huống chi kia một câu cuối cùng, ý cảnh cao ngạo thanh viễn, chính hợp Quách gia tính tình. Không bằng đi hỏi một chút văn lược. Tào Tháo nghĩ thầm trị này cuối năm thời tiết, đến nhà hỏi cũng không có không ổn. Chương 23, Trục Phong chi từ mới, danh sĩ chấn kinh, sĩ tộc náo động. Chương 23, Trục Phong chi từ mới, danh sĩ chấn kinh, sĩ tộc náo động. Lúc này tôi lúc vừa tự tư trọng doanh về nhà, cùng mấy vị văn sĩ tự thoại sau, đã đi ngủ. Mới tẩy thôi đủ, Phương chợp mắt chìm vào giấc ngủ, liền bị người gấp gọi mà lên. Tôi tớ gõ cửa bẩm báo, chúa công đích thân tới. Tuân Úc đột nhiên ngồi dậy, hết cả buồn ngủ, đích thân tới. Cái này là bực nào thuyết pháp? Tuần doanh tra vụ còn có thể lý giải, nói là bái phòng lại là chưa bao giờ có. Ngày xưa mới quen, chiêu hiền đại sĩ, ba cố thường xuyên, còn có thể xưng tham. Bây giờ cộng sự trải qua nhiều năm, trận thi này lễ, ngược lại làm cho người bất an. Hán vội vàng khoác áo đứng dậy, làm áo bó quan, đi vào chính sảnh, sai người dâng trà, đón vào vẻ say hơi lộ ra Tào Tháo cùng Hí Chí Tài, cũng mời Tào Tháo cư chủ vị. Cuối cùng, nhịn không được ngáp một cái, mập mờ hỏi, chúa công, đêm khuya đến tận đây, cần làm chuyện gì? Ngươi có biết Quách Phụng Hiếu? Tào Tháo trịnh trọng kỳ sự hỏi. Mà Tuân Đúc nghe vậy, sắc mặt đột biến, cao mày nói, người này là ta bạn cũ, tự nhiên biết rõ. Xin hỏi chủ công là như thế nào biết được hắn vừa nói? Một bên ánh mắt nhìn về phía Hí Chí Tài, trong lòng thầm nghĩ, không phải là ngươi tiết lộ. Phụng Hiếu từng liên tục dặn dò, chỉ nguyện mai danh nhận tích, không hỏi thế sự, sao không ngờ được một năm khoảng trường, liền bị người đề cập. Huống hồ Tuân Đúc cũng cảm thấy Hí Chí Tài đoạn không sẽ như thế khinh suất. Văn được, ngươi hôm nay có thể từng nghe nói một bài thơ, chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Đột nhiên thu tay, người kia lại tại, đèn đuốc giã rời chỗ. Tuân Đúc khẽ giật mình, lập tức mở mị gật đầu, này thơ ta biết, là ta nhịn không được chuyển đi. Ân, hẳn là xuất từ tay ngươi. Tào Tháo nhíu mày hỏi, không phải vậy, đây là Trục Phong sở tác. Lúc ấy ta thuận miệng mời hắn lấy thi từ miêu tả tối nay tình cảnh, hắn hơi thêm suy tư, trong chốc lát liền viết xuống cái này thủ cái gì. Tào Tháo ngạc nhiên, Hí Chí Tài cũng xứng sở tại nguyên chỗ. Thuận miệng, suy tư, một lát, lại có sâu xa như vậy ý cảnh. Hí Chí Tài kinh hãi nhất, đã nói không ra lời. Tào Tháo càng là nghẹn họng nhìn chân chối, trong đầu hiện chính là cái kia vô luận như thế nào đều không muốn trên chiến trường Hứa Phong thân ảnh, cái này sao có thể? Hắn không phải một giới vũ phu sao? Một gã manh tướng, có thể có như vậy tài văn chương? Chúa công, chúa công. Tuân Đúc thấy Tào Tháo thất thần, đội vàng hoán vài tiếng, ngài đang suy nghĩ gì? Tào Tháo tắc lưỡi thật lâu, cười khổ lắc đầu, ta thật muốn đem Trục Phong đầu xé ra, nhìn một cái bên trong đến tuột cùng chứa những gì. Người này quả nhiên là kỳ tài, thi tài nổi bật, tinh thông nông chính, thiện xem xét nhân tâm, dũng quan tam quân. Càng khó hơn chính là xuất thân thấp hèn, tự hương giã nông hộ bên trong cuộc khởi. Nếu không phải Tào Tháo sớm đã tưởng điều tra Hứa Phong quá khứ, cũng tự mình nghiệm chứng không sai, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng thế gian thật có lạnh môn tử đệ có thể tập này các loại tài hoa vào một thân. Nhưng vấn đề ngay tại ở, hắn lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy? Hứa Phong nay tuổi chưa qua 20, không ngờ bắt thông kinh sử, tiêm tu văn võ, như lan truyền ra ngoài, chỉ sợ không người chịu tin. Cũng khó trách không ít người hoài nghi, là Tào Tháo tận lực tìm người giả mạo Hứa Phong, chỉ vì lừa gạt, tập kích địch quân tướng lĩnh. Cái này thơ, thật sự là Trục Phong biết. Vô cùng xác thực không nghi ngờ gì, ta chính thai nghe thấy. Tuân Úc lần nữa cường điệu, Thái Diễm cô nương cũng có thể làm chứng. Hắn còn nói, mùa xuân tới, mùa xuân tới. Tào Tháo thăm dò nhìn về phía ngoài viện, sắc trời ấm lãnh, dù chưa tuyết rơi, mặt đất vẫn có miếng băng mỏng, chỗ nào giống xuân ý sắp tới bộ dáng. Đúng vậy a, Trục Phong nói, mùa xuân ngay tại Thái Diễm cô nương trong mắt. Sách Tào Tháo đầu tiên là ngơ ngẩn, tiếp theo buồn cười, cười ha ha, ha ha ha. Cái này Trục Phong, lại cũng có như thế phong lưu lưng thú bài ca này, quả nhiên là hắn sở tác. Thiên chân vạn sắc. Tuân Úc đều có chút bất đắc dĩ. Ta nhìn cứ như vậy không thể tin sao? Đúng rồi chúa công, vừa rồi các ngươi nâng lên Phụng Hiếu, thật là đã xảy ra chuyện gì? Không ngại, không ngại. Tào Tháo vội vàng khoát tay, còn hướng Hí Chí Tài lướt qua. Hí Chí Tài chột dạ cúi đầu, yên lặng tiếp nhận phần này xấu hổ, vì chính mình vừa rồi thất thố hô to cảm thấy xấu hổ. Quả nhiên, đã làm sai chuyện, cuối cùng có chút khó xử. Nói như vậy, Trục Phong chi tài tình có thể xưng tuyệt thế, mặc cho Điển Nông Quan đúng là đại tài tiểu dụng, dù là công tạo chức vụ cũng ủy khuất hắn, người này rõ ràng có thể xưng một đời văn tông. Ta cũng đang có này cảm giác. Tuân Úc gật đầu nói, chúa công, ngài không cảm thấy Trục Phong sở học cùng chúng ta nho môn chi đạo hơi có khác biệt? Chỉ giáo cho. Hí Chí Tài lập tức hứng thú, xích lại gần hỏi. Hắn dường như dung hội bách gia, không chỗ không dòm. Bất luận pháp gia, mặc gia, đạo gia, nho gia, chiến sự, chính vụ, văn trường, võ nghệ đều có thành tích. Người này phía sau tất có cao nhân chỉ điểm, hoặc là thấy một loại nào đó kỳ thư. Tuân Đúc nói, nhìn một chút Tào Tháo cùng Hí Chí Tài, lại chậm rãi nói, chúa công, Chí Tài, các ngươi còn nhớ rõ năm đó Trương Giác bất quá là thi rất tú tài, hoạn lộ không cửa, vào núi ngẫu nhiên gặp dị nhân, đến thụ một bản Thái Bình Yếu Thuật. Tào Tháo thần sắc cứng lại, trầm mặc một lát, chợt lắc đầu, ngươi nói là Trục Phong cũng được loại này bí tịch? A, không đúng, kia Thái Bình Yếu Thuật bất quá là Hoàng Lao nói ngoa, Trương Giác bản thân cũng không thực học, không đủ là đàm luận. Trương Giác bất quá là trò cười mà thôi. Có thể Tuân Lúc những lời này lại làm cho Tào Tháo trong lòng đột nhiên rung động. Chờ một chút, hắn bỗng nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, nói khẽ, rượu à? Sau đó dường như có thâm ý nhìn về phía Tuân Lúc, khỏe miệng khẽ nhếch, hay lắm, văn được, thật là ta chi tử phòng cũng, kế này thật là tinh diệu. Hí Chí Tài nhìn chằm chằm Tuân Lúc thật lâu, lại quay đầu nhìn về phía Tào Tháo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đến cùng chỗ nào rượu? Thế nào khen hay là hắn? Ta tại cái này khổ tư nửa năm, một câu thưởng thức không có, thật vất vả nghe thấy một câu rượu kết quả vẫn là cho người khác. Trời có mắt rồi, ta mệnh sao nhiều như vậy xuyễn? Ý của các ngươi, không phải là muốn mượn này để làm mưu đồ lớn? Khí chí tài rốt cục lấy lại tinh thần, trầm tư một lát sau nói rằng, này sách mặc dù có thể khiến thứ dân, thương giã dũng sĩ thậm chí trẻ thơ tin là thật, không sai sĩ tộc cùng hàn môn thanh lưu, sợ khó tùy tiện tin phục. Tào Tháo cười nhạt một tiếng, không sao, cái này liền đầy đủ. Chí tài, ngươi lúc trước chỗ sách vị kia Quách Phụng Hiếu, có thể dẫn tiến tại ta, cho ta tới tâm sự một phen. Cái này, chúa công, Phụng Hiếu xưa nay chí tại Lâm Tuyền, vô ý hoa lộ, bởi vậy hí chí tài mặt lộ vẻ khó xử. Tuân Úc than nhẹ một tiếng, khoát tay nói, mà thôi, hoặc chính là thiên ý như thế. Ta có thể viết một lá thư mang đến chỗ ở, nhưng nguyện đến, thì làm chuyện may mắn. Nếu không nguyện, chúa công cũng chớ cơ cầu, như thế nào? Tào Tháo cười hát hát nói, tốt, ta không bắt buộc, không bắt buộc chính là. Một đêm này, cho đến ba canh qua đi, văn nhân mặc khách vẫn đắm chìm ở kia thủ phong cách khác lạ từ làm nên bên trong, càng thành phẩm càng cảm giác ý cảnh sâu xa, dư bị kéo dài. Không lâu sau đó, từ tác giả thân phận liền lặng lẽ truyền ra, Hứa Phong, Hứa đại nhân. Đúng là Hứa Phong tại trong quân doanh múa bút mà thành này tử. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, chúa công Tào Tháo vì thế trắng đêm tìm kiếm hỏi thăm, kinh động tứ phương. Duyện Châu cảnh nội, danh sĩ tụ tập, sĩ tộc chấn động, đều là chi xôn xao. Liên tạm cư thái thú biệt viện Trần Cung, cũng sẽ này từ tự tay khắc theo nét vẽ, lặp đi lặp lại đọc. Trăng sao cùng sáng phía dưới, linh viện nước hồ nổi lên tầng tầng ngân quang, cô ảnh độc lập Trần Cung thấp giọng ngâm định, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây tốt một câu tuyệt diệu chi từ hắn buông xuống thẻ tre, chuẩn bị đem nó thu nhập tư tàng điện tịch. Nay từ áp vận tinh xảo, âm thanh luật hài hòa, viễn siêu đương thời chi tác, tự có một phen siêu phàm thoát tục chi khí. Hứa Phong người này, không thể ở lâu Trần Cung cao mày, lại trần chờ khó quyết, không bằng thỉnh thượng tướng quân đem nó mời đến giam lỏng, đại chi lấy lễ. Như ngày sau có thể làm việc cho ta, đồng lưu đại nghiệp, thì như mãnh hổ thêm cánh. Đối diện uống rượu Trương Mão cười khổ lắc đầu, ngươi không biết Tào Tháo đối Hứa Phong như thế nào quý trọng. Kia Tử Châu tiêu tướng Triệu Tử Long, còn có dũng mãnh điển bi, bạn có thể làm trước chướng mãnh tướng, bây giờ lại toàn bộ bắt cho Hứa Phong, vẹn vẹn làm túc vệ chức vụ. Công đại, thử hỏi vị kia văn sĩ từng hưởng binh hạnh đặc biệt này. Tuy là tuân văn được, cũng không từng đến này hậu đãi. Nhưng người này, hoàn toàn chính xác phối hưởng này lễ. Trần Cung ánh mắt sáng lên, tiếp theo nghiêm mặt nói, chờ năm sau xuân đoán, chúng ta nên phụng lữ bố tướng quân nhập chủ Duyện Châu, liền có thể tuyên bố Tào Tháo giết hại sĩ tộc, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, cũng không phải là chúng ta ruồng bỏ minh ước, quả thật thuận theo đại nghĩa. Hứa Phong chính là đương thời hào kiệt, đoạn không thể giết, chỉ có thể nghĩ cách thu nhận, ưu lễ đối đãi, phương là thượng sách. Hắn ngôn từ kiên định, nói năng có khí phách. Trương Mão sau khi nghe xong, chỉ là mỉm cười, vị trí một từ, này không phải bội bạc, bất quá là đường hoàng đổi lời giải thích mà thôi. Chương 24, phu nhân qua buổi tiếp. Chương 24, phu nhân qua buổi tiếp. Lúc tờ mờ sáng, Thái Diễm cùng Hứa Phong tự quân trướng chậm rãi mà ra, hai người lại nói chuyện trắng đêm, chưa từng chớm mắt. Theo thi thư lễ nhạc, tới thiên hạ phân loạn, ở giữa Hứa Phong luôn ngự khôi hài, nhiều lần ra tao lời nói càng đem Thái Diễm treo chọc đến tâm thần dập dờn. Kỳ thật hắn cũng không tận lực phụ họa, chỉ là vừa lúc ngôn ngữ hợp ý, chính giữa giai nhân ý muốn. Đại nhân, đưa ở đây thuận tiện. Thái Diễm nhẹ nhàng liêm nhẫm thi lễ, hai gò má ửng hồng. Cầm nút soi lời nói trong đêm làm tiêu, lại không có chút nào đủ rũ, ngược lại trong lòng nhẹ nhót, ẩn có vui thích chi ý. Hứa Phong dương mắt nhìn nhìn trời sắc, ôn nhu nói, ta đưa ngươi trở về đi, bên ngoài sợ là trời muốn mưa. A. Thái Diễm ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời âm trầm, nhưng cũng không có dấu hiệu sắp mưa, lập tức hiểu ý, đây là lấy cơ a. Rõ ràng chính là muốn đưa ta về nhà. Trong nội tâm nàng không hiểu ngọn ngọn, ý cười lặng yên bay lên khóe môi. Tốt lắm. Hai người sóng vai đi tại Trần Lưu đầu đường. Thái Diễm vẫn hất lên binh sĩ áo giáp, nhưng tóc xanh đã tản mát đầu vai, theo gió dương nhẹ. Đường đi chưa thanh lý, khắp nơi lưu lại đêm qua cuồn hoàn sau vết tích. Duyện Châu hôm nay chi thịnh cảnh, sợ nhiều năm không thấy vậy. Nếu không phải đại nhân kế sách thần kỳ làm kho lúa tràn đầy, nô trăm vạn hộp nhập kho, nào đáng ngại phồn hoa. Nếu không năm nay giao thừa, bách tính sợ cũng chỉ có thể nước dùng quả cơm sống qua ngày. Ta muốn, dưới mắt bách tính ít có người ăn thịt, heo thỏ loại hình con mồi khó được, dê bò lại không thích hợp nhiều làm thịt. Nếu có thể mở rộng chăn heo phương pháp, buôn bán thịt heo, năm sau có thể nhường tầm thường nhân ra, cũng có thể thường hưởng vị thịt. Nhưng là Thái Diễm chần chờ, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Chủ ý này cố nhiên không tồi, có thể thịt heo thực sự khó mà nuốt xuống, bởi vì thể vị dày đặc, thật lâu không tiêu tan, dường như chua thất bại khí hỗn tạp mùi tanh tưởi, dân chúng tầm thường trong nhà cũng nhiều tránh mà không cần, càng không nói đến coi như thường ngày đồ ăn. Việc này từ xưa đến nay, từ đầu đến cuối không người có thể giải. Dường như chưa từng nghe nhà ai lấy thịt heo làm chủ lương thực. Có thể được, Thái Diễm cô nương, ta đối heo rất có hiểu rõ. Hứa Phong đống nhiên mở miệng. Vừa dứt lời, bốn phía bầu không khí hơi chậm lại. Đối heo rất có hiểu rõ. Hứa Phong lại lơ đễnh, tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, Thái Diễm cô nương, ta xuất thân hưng dã, thở nhỏ trong thôn lớn lên, biết rõ heo chính là ăn tạp chi thú, dễ dàng nuôi dưỡng, cơm thừa canh thừa đều có thể tự chi, không đến nỗi lãng phí. Về phần thịt mùi tanh có nhịn, nội tạng xuống nước càng là làm người buồn nôn, cũng tịnh không phải không có thuốc nào cứu được, ta biết chính xác xảo nấu phương pháp. Hắn ngữ khí ôn hòa, trên mặt ý cười, coi là thật có phương pháp này. Thái Diễm trong mắt hiện lên nghi hoặc. Như vậy học vấn, nàng đã không thấy chư điển tịch, cũng không từng nghe tại sư trưởng miệng, trong lòng không khỏi kinh dị. Nếu ngươi có hứng thú, không ngại về trước đi nghỉ ngơi. chỉ là tiêu heo thời điểm cảnh tượng hơi có vẻ thô bỉ, ngươi vẫn là chớ có đến đây. Tiêu heo, nhất định phải tiêu chi. Kể từ đó, canh đồng chi khí lại giảm. Cử động lần này cũng không tàn nhẫn chi ý, chớ là Chư Nhi lo lắng. Bọn chúng xả thân tế người, cũng là thích đức. Heo, Chư Nhi, xưng hô này hảo hảo cổ quái, nghe lại có chút buồn cười. Thái Diệm âm thầm đoán thầm vài câu, lại càng thêm tò mò, liền thử thăm dò. Tiêu tiêu heo lúc, có thể để cho ta cùng nhau tiến đến nhìn một cái. Ta rất là muốn nhìn. Hẳn là, tiêu heo là quan sát bọn chúng thường ngày sinh hoạt thường ngày. Nào có sự tình Hứa Phong trừng mắt nhìn, tiêu heo liền đem Chư Nhi chỗ kia cắt đi. Chỗ kia, Thái Diệm ánh mắt thanh tịnh, chút nào vô tạp niệm. Đúng, chính là cái chỗ kia. Hứa Phong còn dùng tay dựng lên cắt chém thủ thế. Trong chốc lát, Thái Diệm gương mặt đột nhiên đỏ, huyết sắc tự cổ thẳng phun lên bên hai, đáy mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng xấu hổ sương mù. Người cái này, hô trưởng, không, ai nha Hứa đại nhân. Nàng dậm chân, quay người chạy như bay, thân ảnh hốt hoảng như trốn. Hứa Phong nhìn qua nàng bóng lưng, bất đắc dĩ bĩu môi, thử nhẹ nói sớm ngươi không thích hợp nhìn. Đang nói, đâm đầu đi tới Tuân Du, chắp tay hành lễ, Hứa đại nhân. Công đản. Hứa Phong cũng đáp lễ. Đêm qua kia một khuyết tử, kinh diễm tứ tọa, đám người thán phục, ta cũng mặc cảm, quả thật bội phục cực kỳ. Đêm qua, làm thơ. Hứa Phong khẽ giật mình, trong lòng đột nhiên rung động, lập tức trừng lớn hai mắt, thốt ra, ta đi. Các ngươi chuyển đi cũng quá nhanh đi. Lúc này mới một buổi tối, toàn Trần Lưu cũng biết. So lời đồn chuyển đi còn nhanh. Tuân Du sững sờ, cái gì gọi là lời đồn? A, vô sự, ta trước cáo tử. Hứa Phong chợt cảm thấy bên ngoài nguy cơ từ phía. Thuận miệng một bài từ lại nhấc lên như thế gợn sóng, như lại có người cản đường bàn luận thơ đàm luận văn, hắn còn có sống hay không? Hứa đại nhân chấm đã. Tuân Du vội vàng gọi lại hắn, đừng quên sau ba ngày điển nông nha thự nghị sự. Dưới mắt chính vào cày bừa vụ xuân, rất nhiều sự vụ gấp đón đỡ thương nghị. Tốt, nhất định tới. Hứa Phong trở về nhà sau, cùng Cam Mai nói tỉ mỉ đêm qua quân doanh sự tình, hôm nay liền chuyên tâm theo nàng ăn Tết, vào đêm sau lại phó trong phủ bái kiến Tào Tung. Dù sao, lão nhân gia kia, đợi hắn chân tâm thật ý thế gian này khó được chân tình, mà Tào Tung thật là xem hắn như con, Hứa Phong tự nhiên cũng lòng mang cảm niệm. Ăn trưa thời gian, Cam Mai thân mang áo tơ trắng, thanh nhã bên trong lộ ra phong thái, da như mỡ đông, ấm viện nhàn tĩnh, thân hình thức than đỏ nàng, khiến Hứa Phong ánh mắt lưu luyến, không đành lòng rời. Mới ăn vài miếng, Cam Mai chợt buông xuống đũa, thấp giọng hỏi, "Phu quân, vị yêu thái diễm cô đường, thật là hợp ngài tâm ý." Phúc, Hứa Phong một ngụm canh suýt nữa phun ra, uốn quýt ho khan hai tiếng. Hiện đại suy tư của người lập tức nhường hắn có loại sự việc đã bại lộ ảo giác, vội vàng giải thích, "Không phải, Cam Mai, ngươi hiểu lầm, ta kia là phu quân nếu không liền mở miệng, nô gia nguyện đại ngài tiến về cầu hôn. Định vì ngài phân ưu, nhường thái diễm cô nương an tâm vào cửa." A. Đêm hôm ấy, cửa hải cuối năm sắp hết, Hứa Phong hoảng hốt ngồi ở trong xe ngựa, tiến về Tào Tháo phủ đệ, tòa kia Trần Lưu nhất là to và rộng trạch viện. Bên cạnh tựa sát Cam Mai, cho tới giờ khắc này, Hứa Phong náo hải vẫn như cũ vụ vụ không ngừng. Giờ ngọ dùng cơm lúc, Cam Mai nhẹ giọng mấy câu, nhường hắn chấn động trong lòng, dường như gió xuân hiu hiu. "Phu quân, như ngài cố ý, liền đi nạp thiếp a ta đi cùng thái diễm cô nương mở miệng, có thể làm cho nàng an tâm, nàng vào cửa sau cũng tất nhiên không nhận ủy khuất. Phu quân, ngài chỉ cần nghĩ lại, như ngài đối nàng cố ý lại chậm chạp không nạp, người bên ngoài sẽ nói ta không hiểu lễ tiết, ngày sau chính là biện phu nhân, sợ cũng muốn cảm thấy ta mất phân tức. Phu quân, như ngài chân tâm đợi ta, kia liền nghĩ cách cưới thái diễm cô nương. Ông trời của ta, đây chính là đương thời quan hoạn chi gia chủ mẫu sao? Ta thật sự là vui lòng phục tùng a." Hứa Phong nghe xong, cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Đây quả thực quá mức uy thiếp. Đến phủ đệ sau, Tào Tháo cùng Tuân Úc tự mình lên ra. Trận này tiệc tối sớm đã siêu việt bình thường ra yến phạm chủ, Tào Tháo đã xem dưới trướng đa số mưu sĩ toàn bộ mời đến. Bên ngoài chinh chiến chư tướng cũng nhao nhao trình diện, chỉ có Trần Lưu thái thú Trương Mao không bị mời. Cam Mai giống nhau thường ngày, trực tiếp hướng hậu viện tìm biện phu nhân đi. Tào Tháo thì thân chấp Hứa Phong chi thủ, dẫn đi vào. Mới từ Bộc Dương trở về Hạ Hầu Đôn một cái liền cảm giác bầu không khí khác thường. Mạnh Đức, Trương Mao thái thú ngại lại chưa mời. Trong lòng của hắn thoáng nghi, gần đây chúa công cùng Trần Cung, Trương Mao quan hệ trong đó càng thêm xa cách. Mời, hắn không đến. Tào Tháo ánh mắt hơi liễm, vẻ mặt đạm mạc, nhìn không ra tâm tình chợt trợn. Như vậy lạnh lùng đáp lại, khiến Hạ Hầu Đôn nhất thời ngơ ngẩn. Hạ Hầu Đôn cả đời rong ruổi quân lữ, nhưng thủy chung cần tại học vấn. Hắn thường tự mình nên mời danh sư, khiêm tốn thụ giáo. Làm người thanh liêm đơn giản, đoạt được ban thưởng toàn bộ điểm cho tướng sĩ. Cả đời luôn luôn tài sản riêng, đến chết trong nhà hoàn toàn tài. Như thế phẩm tính, lại cùng Hứa Phong có phần giống nhau đến mấy phần, bởi vậy hắn đối tình người ấm lạnh càng mẫn cảm, bây giờ thấy này cục diện, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần bất an, dường như đãi khách không chu toàn giống như ấy nấy. Trương Mão không nên vắng mặt, chúa công không bằng sai người đưa chút lễ vật lấy đó lo lắng. Tào Tháo cao giọng cười to, không sao không sao, trước qua tối nay lại nói. Trục Phong, đêm qua kia bài ca, thật là tạm thời sở tác. Tào Tháo vừa đi vừa hỏi, chính là tạm thời khởi ý, chúa công nghĩ như thế nào? Còn có thể. Tào Tháo chỉ nhàn nhạt một câu, liền Tuân Úc đều suýt nữa bật cười. Tốt một cái còn có thể. Nào chỉ là còn có thể, rõ ràng là nhường chúa công yêu thích không buông tay, lặp đi lặp lại ngâm tụ. Nếu như thế, tối nay uống nhiều mấy chén, lại phú số thủ. Chương 25, mạnh nhất đội vật lương. Chương 25, mạnh nhất đội vật lương. Cỏ xanh sơ lộ, đông đi hồi xuân. Mở năm không lâu, Hứa Phong liền đã bắt đầu nghiên cứu chăn heo sự tình. Vài đầu heo trải qua hắn tự tay cắt sen sau, Trần Lưu nào đó thôn bách tính dẫn đầu nếm thử dùng ăn. Dê bò lợn nguyên do tế tự sử dụng, trước đây thiếu ăn, đều bởi vì mùi vị khó chịu. Bây giờ đã là Hứa đại nhân chỗ tiến, đám người tự nhiên vui với tiếp nhận. Thí điểm sơ thành, Hứa Phong chỉ đợi phản hồi, liền có thể phổ biến toàn cảnh. Vùng đồng ruộng, cày bừa vụ xuân đang bề bộn, quân dân đều đi đồn điền chế. Hạt giống truyền bá hạ, thổ địa lật chỉnh ngay ngắn trật tự. Năm nay không chỉ trồng trọt ngũ cốc, càng theo Hứa Phong đề nghị, mua vào hương liệu cùng quả ớt mới loại, gọi là có thể tăng thêm thức ăn phong vị. Lúc này, Tào Tháo đang cùng Hứa Phong cùng nhau tại bờ ruộng bên cạnh lật hết bùn đất, ngồi ruộng bờ nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên thể nghiệm như vậy lao động, thân làm Duyện Châu mục hắn cũng rất cảm thấy hài lòng. Hắn tại xe vua bên cạnh nằm xuống, nhìn lên bầu trời, chậm rãi đối Hứa Phong nói, "Trúc Phong à, năm nay cày bừa vụ xuân về sau, ta đã quyết ý lại phạt Từ Châu." Hứa Phong nhìn Tào Tháo một cái, hơi bĩu môi, "Văn được, công đạt, chí tài bọn hắn, nói thế nào?" Chí tài phản đối. Tào Tháo nhìn phương xa, thanh âm trầm thấp khàn khàn, nghe không ra buồn vui, hắn nói Lữ Bố gần ở bên cánh, Trương Dương, Viên Điệu, Trương Tú, Lưu Biểu, đều có thể thừa lúc vắng mà vào. Một khi binh phát Từ Châu, những cái kia không muốn thấy ta Tào Mộ phát triển an toàn người, chắc chắn âm thầm cấu kết, thậm chí tề xuất giác công. Nói không sai. Hứa Phong gật đầu nói phải. Nhưng hắn cũng tin tưởng, như thật bởi vậy dừng tay, liền không phải Tào lão bản. Hừ hừ hừ. Hắc hắc, Tào Tháo đống nhiên nở nụ cười, đây cũng là quá cẩn thận. Chú Phong, ngươi lại nhớ kỹ, người như cả một đời chỉ làm 10 phần chắc chín sự tình, cuối cùng cả đời cũng khó thành đại sự. Cái này loạn thế, cuối cùng thuộc về dám xông vào dám liều người. Huống hồ, công phạt Từ Châu vốn là ngươi dẫn theo nói ra trước kế sách. Lời tuy như thế, cũng phải cân nhắc bốn phía thế cục mới là Hứa Phong lười biếng mở miệng nói, Lữ Bố hoàn toàn chính xác đáng giá cảnh giác, bây giờ hắn như là thú bị nhốt, cùng đường mặt lộ, rất dễ bị quá hóa liều. Hắn dương mắt nhìn chăm chú Tào Tháo thân sắc, chậm rãi nói rằng, bước chó nhập tuyệt cảnh, phản công tất nhiên cháy mạnh. Huống hồ ta lúc đầu lời nói chỉ là nhiễu động Từ Châu, bây giờ nhưng ngươi muốn nghiêng quân mà ra, động tĩnh quá lớn. Theo quá khứ quy tích, giờ phút này Trần Cung cùng Trương Mao đang âm thầm chủ tính, chờ Tào Tháo chủ lực xâm nhập Từ Châu, liền đem Ôn Hầu Lữ Bố đón vào Duyện Châu, đề cử làm Duyện Châu mục. Hứa Phong lòng dạ biết rõ, lại không muốn điểm phá thiên cơ. Nếu nói quá mức ngay thẳng, phản cũng có vẻ thần dị khó lường, làm cho người sinh nghi. Hắn chỉ có thể nói bóng nói gió, hơi chút nhắc nhở. Lữ Bố, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tào Tháo đứng chắc tay, khoe miệng mỉm cười, đối Hứa Phong nói, "Trục Phong, lại nhìn ta như thế nào đem Từ Châu đặt vào trong lòng bàn tay." "Hừ." "Hừ sách." Tào Công lại bắt đầu tự phụ. Hứa Phong nhìn qua kia nụ cười tự tin, trong lòng thầm than, người này đã nhận định nắm chắc thắng lợi trong tay. Cũng đừng quên, Trần Cung cùng Trương Mao lúc nào cũng có thể phản chiến. Hắn muốn nói thẳng khuyên can, lại không cách nào mở miệng. Phản loạn cung phát, không có chút nào bằng chứng, tùy tiện góp lời chỉ sẽ đưa tới nghi kỵ, thậm chí bị mưu hại, hậu quả khó liệu. Dù vậy, ta còn là lo lắng Lữ Bố sẽ không cần nhiều lời, Trục Phong. Tào Tháo phất tay cắt ngang, ngươi chỉ cần bảo đảm lương thảo quân giới kịp thời theo vào liền có thể, còn lại không có gì cần hỏi đến. Là, minh bạch. Hứa Phong lên tiếng, không nói nữa. Không lâu sau đó, Tào Tháo chính thức hạ đạt quân lệnh. Hắn đem thân phó Từ Châu đốc chiến, lại lần nữa chỉ huy thảo phạt Đào Khiêm. Thời gian không đợi người, như bỏ lỡ nay xuân thế công, hạ phỉ chắc chắn càng thêm khó mà đánh hạ. Thêm nữa hình tứ phương thế ngày càng khẩn trương, nam có Trương Tú, Lưu Biểu nhìn thèm thuồng, Hoài Dương chi địa viên thuật dục dịch. Mặt phía bắc biên Thiệu Hùng ngồi, thế lực tiềm thịnh. Nếu như đến Từ Châu, thì như nhặt được lớn kho, căn cơ càng cố. Trái lại, nếu để Lưu Bị ở chỗ này đứng vững gót chân, hậu hoạn vô tận. Đại quân đã ra, lương đạo tất nhiên thông. Duyện Châu cảnh nội, đặc biệt Trần Lưu một vùng kho lúa làm trọng, có thể phân phối 20 vạn thạch nô, đủ cung cấp tảo quân chinh chiến đến thu. Chờ ngày mùa thu hoạch tiền đến, Duyện Châu sẽ nên đón năm được mùa. Năm nay tình hình hạn hán chưa tác động đến nơi đây, nhiều thổ nhưỡng vì nhiều, thích hợp trồng trọt. Kể từ đó, Từ Châu chiến sự có thể tiếp tục không ngừng, khiến Đào Khiêm cùng Lưu Bị mệt mỏi ứng đối. Mà Dự Châu chính vào cày bừa vụ xuân thời tiết, như Lưu Bị ở lâu Từ Châu, không về bản thổ, quả thật bỏ gốc lấy ngọn, chỉ vì trợ Đào Khiêm một chút sức lực. Cử động lần này một cái giá lớn nặng nề, thật không phải sáng suốt chi tuyển. Quân đội xuất phát về sau, thế lực khắp nơi cũng đem ngao ngoe muốn động. Tuân Du đã theo quân tiến lên, lưu thủ Duyện Châu người, Duy Tuân Lục chú quên thành thống binh, Hạ Hầu Đôn trấn thủ Bục Dương, nhân vật còn lại tạm không đủ lo. Hứa Phong thì cần chủ bị lương thực vận, phân phối trang bị Tam Luân Xa cùng Độc Luân Xa, chỉnh bị quân trận, quy hoạch lộ tuyến, cho nên hơi chậm mấy ngày lên đường. Bình thường dụng binh giảng cứu binh chuẩn bị đầy đủ binh mã và lương thực, nhưng ở Hứa Phong nơi này lại không cần như thế. Sớm tại cuối năm đầu năm, Xuân Hàn đã lui thời điểm, hắn liền đã phái ra đội ngũ vận lương xung làm tham thiếu, vẽ ra một đầu có thể thực hiện tuyến đường. Cũng chính xác đo lường tính toán cỗ xe hành trình, dự tính chỉ cần 7 ngày, liền có thể tự Duyện Châu đến Từ Châu, hoàn thành tiếp tế chuyển vận. Lúc này trong quân doanh, 300 tráng đinh vẫn đang chuyên chở vật tư, hơn 200 người như thường lệ tuần doanh. Tư Trọng Doanh trong trướng, Điện Vi cùng Triệu Vân đứng ở xa bàn trước đó, Hứa Phong ở một bên bàn mở ra địa đồ, phía trên răng đầy cẩn thận tiêu ký. Từ Long, các ngươi thăm dò địa hình, xác nhận nơi đây thật có đường mòn có thể thông đi. Ngựa có thể hay không thông qua? Có thể thông hành, không quá mức trở ngại. Triệu Vân trầm giọng đáp, nhưng cần kỹ thuật thành thạo chi sĩ mới có thể khống chế, ta xuất lĩnh quê quán 300 tinh binh làm không vấn đề. Như thế thuận tiện. Hứa Phong gật đầu, Điện Vi, ngươi theo ta áp vận lương thảo. Từ Long, ngươi lập tức ở đây bố trí mai phục, tiềm ẩn nước một tháng, chuẩn bị đủ lương khô. Chờ Bộc Dương chiến hỏa giấy lên, ngươi liền tập kích mà ra, đốt lương thực trữ. Tuân mệnh. Trên bản đồ, giản bút phát họa ra bộc dương địa thế, ở giữa một đầu bí ẩn tiểu đạo chính là gần đây mới dò xét được. Cổ pháp vẽ bản đồ thường trọng hình dáng tướng mạo, nhưng Hứa Phong chỗ thụ phương pháp khác hẳn với này. Trong 3 tháng này, Hứa Phong cơ hồ mọi thời tiết thao luyện chính mình tư trọng doanh, mục đích vô cùng rõ ràng, tại vận chuyển quân lương lúc tuyệt không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất. Nếu như có người phóng hỏa đốt lương thực, nửa đường cấp lương, khiến Tào Tháo đại quân cạn lương thực, như vậy Hứa Phong chính là đứng mũi chịu sào tận hết. Bởi vậy, hắn nhất định phải đem chi này đồ quân nhu bộ đội rèn luyện thành một chi vô kiên bất tồi lực lượng. Mỗi ngày 5 cây số phụ trọng hành quân thành thiết luật, trừ cái đó ra, còn cần tinh thông kỹ thuật, nắm giữ cung ngựa kỹ nghệ, quen thuộc giã ngoại ẩn nấp tác chiến, cùng các binh chủng ở giữa hiệp đồng phối hợp. Ngắn ngủi 3 tháng đi qua, Triệu Vân mang tới 300 tinh nhuệ, tăng thêm điện vi chỉ huy 200 tráng sĩ, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, nội tâm rung động. Bởi vì bọn hắn đến nay vẫn không mò ra, Hứa Phong đại nhân đến tuột cùng từ chỗ nào học lại như thế nhiều không thể tưởng tượng vấn luyện thủ đoạn. Có thể những phương pháp này mặc dù nhìn như mới lạ, kỳ thực hiệu quả rõ rệt. Bây giờ tư trọng doanh 500 tướng sĩ, bất luận là kỵ binh tác chiến vẫn là bộ chiến đều thuận buồm xuôi gió, thể phách viễn siêu bình thường binh sĩ. Sức chịu đựng càng là kinh người, chạy xong 5 cây số việt dã như là chuyện thường ngày. Đang kéo dài cường hóa thể năng sau, Hứa Phong lại dẫn vào một hạng tên là chướng ngại xuyên việt huấn luyện hạng mục, vượt qua tường cao, vượt qua cầu độc mục, phụ phục xuyên việt hố cắt trở từng cái ra trận. Tăng lên trên mọi phương diện binh sĩ năng lực thực chiến. Đêm xuống thì truyền tụ chiến thuật nhu lược, trong đó một loại tên là trảm thủ đột kích chiến pháp, khiến Triệu Vân cùng Điển Vi nghe được nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà Hứa Phong lập tức dội xuống một chậu nước lạnh, cái này hành động cực kỳ hung hiểm, hai người các ngươi tuyệt đối không cho phép tham dự, nhất định phải để bảo vệ ta là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Kỳ thật chúng ta tư trọng doanh mới là trên chiến trường nguy hiểm nhất câu. Các ngươi nói ta quá cẩn thận, lòng nghi ngờ quá nặng cũng được, nhưng sự thật chính là, một khi khai chiến, tất nhiên sẽ có người ăn cướp lương đạo. Mỗi nghe tới lần này ngôn luận, Điển Vi cùng Triệu Vân luôn luôn hai mặt nhìn nhau, liên tục cười khổ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đại nhân thực sự cẩn thận quá mức. Không nói những cái khác, chỉ bằng dưới mắt chi này đội ngũ vật lương, chính diện cứng rắn 5000 quân địch đều không đáng kể. Như lại chiếm cứ có lợi địa hình, thiết hạ mai phục, lấy hưu tâm tính vô tâm bỗng nhiên xuất kích, cái này khu khu 500 vạn lương binh, thậm chí đủ để đánh tan vạn người chi chúng. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ ngày qua ngày đối tiên tiến chiến thuật lập đi lặp lại diễn luyện, nhường Triệu Vân bọn người sớm đã thay ra đổi thịt. Mà bọn hắn mỗi ngày cũng đều ở vào một loại khó nói lên lời phấn khởi bên trong, hưng phấn căn nguyên ở chỗ, trên đời này chưa hề xuất hiện qua mãnh liệt như vậy vận chuyển bộ đội. Quá độc ác, Hứa đại nhân thật quá độc ác. Hắn lại đem một chi nguyên bản bị coi là hậu cần phụ trợ đội vật lương, đánh tạo thành chân chính tinh nhuệ chi sư. Nếu là cái khác tướng lĩnh biết được việc này, sợ là muốn hâm mộ rơi lệ. Thái thú Trương Mạo ra thế hiển hách, tùng binh 5000, tại Trần Lưu một vùng danh vọng cực cao. Phủ đệ của hắn bên trong, không chỉ có mưu sĩ Trần Cung vì đó bày mưu nghĩ kế, còn có khác cao nhân ẩn vào ở giữa. Người này chính là Trình Dục. Trình Dục nguyên danh Trình Lập, bởi vì từng trong ngộng tại Thái Sơn nắm nâng mặt trời đỏ, liền đổi tên là Dục, ngụ ý tảng sáng chi quang. Năm ngoái bị Tào Tháo chiêu mộ đảm nhiệm thọ chương kiến, từ đó theo quân hiến kế, nam chinh bắc chiến. Đáng tiếc mới đến, Tào Tháo bên người đã có hí trí tài cùng tuân thị thúc điện chờ hạch tâm lưu thần, về sau lại không hiểu thấu toát ra Hứa Phong, cấp tốc bộc lộ tài năng, khiến cho Trình Dục nhất thời khó có thi triển chi địa. Đến nay vẫn cư thọ chương khiến chức vụ, chưa lấy được lên chức. Bất quá Trình Dục tâm tính trầm ổn, cũng không bởi vậy nhục trí. Đúng lúc gặp một ngày này, hắn vừa đến quên thành công sở, chuẩn bị khêu đèn xử lý công văn, lại ngoài ý muốn thu được một phong gửi thư. Chương 26, lật đến thứ 9 trang. Mật tín. Chương 26, lật đến thứ 9 trang. Mật tín. Gửi kiện người, Điển Nông đô úy, Hứa Phong, chỗ gửi chính là một phong sách lụa. Vừa mới thấy kia trắng loáng lụa là, Trình Dục trong lòng đột nhiên co lại, khóe mắt không tự chủ được dạo dựng. Vừa rồi còn duy trì lấy lạnh nhạt tự nhiên, thanh tâm quả dục dáng vẻ, trong nháy mắt liền nuốt về một ngụm trọc khí, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng. Phi, thật sự là xa xỉ. Thế mà dùng sách lụa viết thư. Ôi, trong lòng ta thật chua a. Hắn xưa nay không chịu nói tục, nếu không đã sớm chửi ầm lên. Đưa tin chính là ai? Hứa đại nhân thân vệ, Điển Vi. Ân, lui ra đi. Trình Dục tâm tư kỳ náo, cố ý hỏi thăm đưa tin người. Bình thường văn thư đoạn không sẽ phái thân vệ chuyên đưa đạn, nhưng nếu là Điển Vi hoặc Triệu Vân tự mình đến đây, vậy thì coi là chuyện khác. Tiếp nhận sách lụa sau, hắn chỉ thấy phong thư cách thức hợp quy tắc, đánh dấu thu kiện người tính danh. Bên trong còn kẹp lấy thật dày một chồng giấy viết thư. Mở ra xem xét, đúng là dùng cực kỳ chân quý trang giấy sao chép văn thư. Lúc đó trang giấy cũng điểm đẳng cấp, quý tộc sĩ tộc, hào phú gia sử dụng người tính chất tinh tế tỉ mỉ, cứng cỏi dùng bền, có giá trị không nhỏ, phổ thông bách tính căn bản bất lực gánh chịu. Sách lụa bên trong phong thư biết, ta có thứ nhất tin vui bẩm báo, đem ban thưởng ngươi một trận đại công. Như nguyện tiếp nhận, mời lật đến thứ 9 trang. Nếu không nguyện, mời lật đến thứ 33 trang. Trình Dục trong lòng chợt cảm thấy bị đè nén. Vị này Hứa đại nhân thật là, hẳn là trong nhà trang giấy trồng chất thành sơn, lại cầm cái loại này vật quý giá đến viết chút vô nghĩa ngôn ngữ. Hoang đường. Hắn giận dữ lật giấy, một tờ tiếp một tờ lật đi, có thể vừa tới trang thứ 2, liền ngây mẩn cả người. Trang thứ 2 bên trên viết, ta liền biết ngươi sẽ đần độn chụp trang nhìn, không bằng thẳng đến thứ 9 trang a. Ta Trình Dục lập tức nghẹn lời, một mạch ngăn ở ngực, hít sâu mấy lần mới tiếp tục lật ra trang thứ 3, chỉ thấy phía trên tình lình viết, ta không phải nói, đi thứ 9 trang. Trang thứ 4 càng là dứt khoát, ngươi có phải hay không xuẩn? Xem hết cái này mấy dòng chữ, Trình Dục càng phát giác không thích hợp. Hắn cau mày, lặp đi lặp lại qua, đột nhiên tỉnh ngộ, Hứa Phong tuyệt sẽ không như thế nhàm chán. Người này học thức bên bác, tâm tư kín đáo, xưa nay am hiểu kỳ mưu xảo nghĩ, như thế nào tự dưng trêu đùa tại người. Thế là hắn một lần nữa về nhìn mỗi một trang, lấy mỗi câu thủ chữ ngang liền đọc, ta cho ngươi 300 phục binh bắt Lữ Bố. Lữ Bố, đây chính là Hứa đại nhân âm thầm giao phó kế sách của ta. Trời ạ, có thể lấy như vậy phương thức truyền tin, làm thật là cao minh. Thứ 9 trang vẹn vẹn có một chữ, Lữ. Cái này đã không tầm thường câu đố, mà là phòng bị bên người hai mắt nhìn trộm, cho nên lấy Khôi Hải che đậy cơ mật. Đại nhân dụng tâm lương khổ. Sau khi hắn lật đến trang cuối, không ngờ thấy một hàng chữ, thật có lỗi, trong nhà giấy nhiều đến dùng không hết, vừa bạn tiêu hao mấy trường. Ngươi buồn bực không buồn? Buồn bực lời nói, công lao cũng đừng bỏ lỡ. Ta. Trình Dục nghiến răng nghiến lợi, khỏe miệng co quắp động, nếu như Hứa Phong giờ khắc này ở trước, cho dù đánh không lại, hắn cũng muốn nhào tới mạnh mẽ cắn một cái. Nhắc tới cũng là, toàn bộ Duyện Châu văn thần nhu sĩ, ai không sợ Hứa Phong? Người này không chỉ có trí kế siêu quần, càng thêm một thân kinh người võ nghệ, phân rõ phải trái không thành liền độc thủ, ai dám trêu chọc? Bị đánh cũng không phải đùa giỡn. Dưới mắt chúa công đang xuất quân tiến công Từ Châu, Duyện Châu binh lực trống rỗng, cục diện chính trị chưa ổn, chính vào cày bừa vụ xuân thời điểm, chư tướng đều xuất dân đồn điền ý niệm tới đây, Trình Dục sắc mặt đổi biến. Hắn đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài, thẳng đến Tuân Lục Châu ở mà đi. Lúc này, tại Duyện Châu Đông quận chi địa, Trần Cung Thân làm quận bên trong thứ hai chủ quan, chính là Tào Tháo cắt cử trấn thủ nơi đây người. Bóng đêm nặng nề, hắn đã bí mật thu được Lữ Bố sai người đưa tới lụa sách. So như mật tín, ý tại lôi kéo các phương quan viên. Trên đó bày ra sau khi chuyện thành công chỗ hứa hẹn quyền vị lợi lộc. Bây giờ, Đông quận xung quanh đa số thành thị đã bị âm thầm sâu chuỗi, chỉ đợi đánh hạ Bục Dương, liền có thể thăng bằng căn cơ, tiến tới từng bước xâm chiếm, dù làm sĩ tộc quy thuận. Lại thừa dịp Từ Châu chiến sự rằng co nan giải, nếu có thể liên hợp biên thuật, Trương Dương có thể một lần hành động diệt trừ Tào thị căn bản. U ám trong rừng đường mòn bên trên, một đội nhân mã lực lưỡng lặng yên tới gần. Người cầm đầu chiều cao bảy thước có thừa, eo nhỏ rộng, thể trạng khôi ngô. Mày như mũi kiếm nghiêng cắm vào tóc mai, hai mắt sáng ngời có thần, hắc bạch phân minh. Mũi ngực ngọc trụ đứng thẳng, môi như bôi son, vành hai hướng nghi ngờ. Đầu đội sáng ngân quan, nhị long đoạt châu là sức, đỉnh khảm minh châu, quang mang lưu chuyển. Chi đôi tăng lên, theo gió phất phới tại sau đầu. Dưới hông tọa kỵ toàn thân xích hồng như than, không có chút nào tầm bao. Toàn dài một trượng, vai cao tám thước, tê minh trấn dã, hình như có đẳng vân vượt biển chi thế. Chính là người bên trong Lữ Bố, ngựa bên trong Xích Tố. Nói nơi tận cùng, Trần Cung sớm đã chờ đã lâu. Công đại, chờ lâu. Phụng tiên tới đúng lúc. Ta đã cùng Trần Lưu Thái thú Trương Mao đạt thành ăn ý này, ta lấy Phụng Tào Tháo chi mệnh gấp rút tiếp viện Từ Châu làm tên, hướng Vân Văn Nhược yêu cầu lương thảo. Như không cho phép, ngươi liền vòng qua quyên thành, lao thẳng tới Từ Châu biên cảnh, thuận thế cướp lấy Hứa Phong chữ hàng chi lương thực. Trong tay hắn, nắm giữ 20 vạn thạch. Trần Cung khẽ vuốt sợi râu, tất cả đều ở tính toán bên trong. Rượu quá hay. Ha ha ha. Lữ Bố ngửa mặt lên trời cười to, mắt thấy đại nghiệp sắp thành, một chút đắc ý cũng hợp tình hợp lý. Nếu có này lương thực, trong ngắn hạn ta liền có thể triệu tập mấy vạn Tây lương cự bộ. Kia bối tản mạn khắp nơi sơn lâm đã lâu, một khi ta đăng cao nhất hô, tất nhiên cùng hưởng ứng. Thế nhưng Phụng Tiên nhớ lấy, vạn chớ cùng Hứa Phong chính diện giao phong. Đoạt lương thực về sau mau lui liền có thể. Người này, cứ không dễ chọc. Ha ha ha. Công đại, ngươi cũng không tránh khỏi quá cẩn thận, bất quá là quản lương thảo tiểu quan mà thôi, không cần phải nói. Lữ Bố vẻ mặt khinh miệt, đối với chuyện này không để ý chút nào. Phụng Tiên, ngươi có chỗ không biết, cái này Hứa Phong chính là Tào Tháo người tâm phúc, như lòng hắn, Tào Tháo nhất định cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vậy thì thật là tốt. Lữ Bố ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng, hiển thị rõ bá chủ thái độ, ta bắt hắn, ngược lại có thể dùng hắn đến áp chế Tào Tháo. Cái này Trần Cung nhất thời nghẹn lời, nhíu chặt lông mày, nhưng nghĩ lại, dường như cũng thật có này lý. Năm đó hổ lao con trước, tam anh liên thủ đều không thể đánh bại hắn, kia Hứa Phong cho dù thanh danh lại thịnh, cuối cùng không phải cái gì dũng mãnh chi tướng, nếu không như thế nào tình nguyện gánh nhận chức quan văn. Nói cho cùng, bất quá là sợ chiến hồi hộp mà thôi. Liên lên trận giết địch dũng cảm đều không có, lại làm sao có bình định thiên hạ bản sự. Lúc này, Trình Dục bước nhanh xâm nhập Tuân Lục phủ đệ, không để ý hắn một đường buôn ba, vừa mới nghỉ ngơi mấy ngày, lại trực tiếp xông tiến nội viện. Đánh thức còn trong mộng Tuân Lục. Văn Nhược. Trình Dục ở ngoài cửa thấp giọng kêu, một lát sau ra phó chạy đến, nhường hắn chờ một chút, đi vào tỉnh lại chủ nhân. Không lâu, Trình Dục tại cửa ra vào hỏi, có thể tỉnh? Tỉnh. Ra phó gật đầu đáp lại. Hắn lập tức đi vào trong phòng, phất tay cho lui tả hữu nô bộc, đóng cửa rơi khóa, ngồi Tuân Lục giường mở, dưới ánh nến, chiếu ra hai người thân ảnh. Tiếp theo nghiêm mặt nói, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Tuân Lục đột nhiên ngồi dậy, hết cả buồn ngủ, trong lòng siết chặt. Có thể khiến cho Trình Dục như vậy uyên bác trầm ổn người thất thố ban đêm xông vào ngủ cư, việc này tuyệt không tầm thường. Ngươi lại nhìn phong thư này, 10 vị trí đầu dư trang mỗi một chữ. Tuân Lục duyệt chắc chắn, thân thể khẽ run, trong mắt ba quang chớp động. Này tin phục gì mà đến? Điển nông nha thử thân vệ, điển vi chỗ đưa. Chúc phong người. Tuân Lục cách Tào lúc từng cùng Hứa Phong nói về cày bừa vụ xuân cùng chinh phạt Từ Châu kế sách, lúc ấy hắn từng nhắc nhở cần phòng xung quanh cương địch, đặc biệt Lữ Bố là mối họa, không sai chúa công lại nói không cần sầu lo, nói Lữ Bố không đủ làm ưu. Suy nghĩ tỉ mỉ chi, Tuân Lục đã từng tán đồng, Lữ Bố xác thực không quá mức nhu lược. Trước kia tự Trường An trốn đi, tìm nơi nương tựa Viên Thiệu, phản bị kiên kỵ. Sau chằn trọc phụ thuộc Trương Dương, lại sau này, đi nơi nào? Tuân Lục từng hơi có nghe thấy, lại chưa từng truy đến cùng. Giờ phút này Trình Dục thấp giọng nói, "Văn Ngược, ta có mấy lời, không biết có nên nói hay không?" Người này, Tuân Lục lập tức trừng mắt, người ta cùng vì chúa công giới chướng lưu thần, bây giờ chúa công đã phó từ châu, chú phong cũng lên đường áp lương thực, còn có cái gì tốt che đậy? Hắn ngữ khí nôn nóng, một mạch số rơi xuống, Trình Dục đành phải chật lưỡi cười khổ. Ta sớm nghe nói, Trương Mao từng tiếp đại qua Lữ Bố, việc này bạn chẳng có gì lạ, nhưng nếu Hứa Phong trong thư lời nói là thật, Tuân Úc đột nhiên đỏ ếch, hai mắt trợn lên, nguy rồi. Nhanh, lập tức tăng cường đề phòng, điều binh bố phòng, giữ nghiêm bốn cảnh, trọng điểm đề phòng Đông quận. Hẳn là Đông quận. Trần Cung kia gian định hiện cư Đông quận, lâu nghi ngờ dị trí, lại cùng Trương Mao qua lại mật thiết. Ta phải đi thám tử hồi báo, năm mấy ngày trước đây, Trần Cung tiến vào Trần Lưu lại không dự tịch, rõ ràng chính là tại Trương Mao trong nhà ăn Tết. Tuân Úc mặc dù lo lắng, nhưng ngôn từ rõ ràng, trật tự rõ ràng, làm cho người vừa nghe là biết thế cục nguy ngập. Trình Dục lập tức tỉnh ngộ, việc này đã vạn phần gấp gáp. Dưới mắt Mục Dương, quên thành xuống còn, tuyệt không thể nhường Lữ Bố cùng âm thầm cấu kết sĩ tộc đạt được. Dù vậy, nếu như Đông quận cùng Trần Lưu đều mở thành đón lấy, hậu quả vẫn như cũ thiết tưởng không chịu nổi. Trấn nhiếp chi lực không thua gì chính quyền thay đổi, còn lại các quận tất nhiên trông chừng mà hàng. Dù sao, Lữ Bố uy danh cùng chiến tích cũng không phải hư danh. Mặt khác, nhanh báo hạ hầu tướng quân, cần phải tử thủ Mục Dương, không được có mảy may sơ hở. Ta thật sự là, Tuân Úc mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Bây giờ lại tới tồn vong lúc, không nghĩ tới Trương Mao cùng Trần Cung dám đi này phản nghịch tiến hành. Không, bọn hắn còn chưa động thủ. Tuân Úc gương mặt có chút nâng lên, thay đổi quan phục, phóng ra mấy bước chân sau bước dần dần chậm. Thế nào? Trình Dục đội vàng hỏi. Ai Tuân Úc nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, khó trách lúc trước Trục Phong chỉ lặp đi lặp lại căn dặn phải đề phòng Lữ Bố, đề phòng Lữ Bố. Nhưng hôm nay trong tay chúng ta cũng không chứng cứ xác thực, tùy tiện hành động phản gây chỉ trích, huống chi hiện tại phải chăng còn kịp, cũng chưa biết chừng không có bằng chứng liền định người tội danh, một khi phạm sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Tóm lại, trước làm bố trí A Tuân Úc một bên nhắc nhở Trình Dục, một bên mật lệnh quên thành thần tín, gấp rút chỉnh đốn thành phòng, nghiêm mật tuần thú, phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chương 27, bắt sống Hứa Phong. Chương 27, bắt sống Hứa Phong. Sáng sớm hôm sau, hắn liền nhận được Trương Mao gửi thư. Tuân Úc lập tức triệu tập Trình Dục cùng chư vị văn sĩ, tướng lĩnh cùng bàn chuyện quan trọng. Trương Mao phái Lưu Dực đến đây thông báo, nói Lữ tướng quân đem trợ chúa công thảo phạt đạo kiềm, mệnh chúng ta nhanh chóng chuẩn bị tề quân giới lương thảo, lấy cung cấp điều động. Đường bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ có Trình Dục cùng Tuân Úc lòng dạ biết rõ, trước đây đã đến Hứa Phong cảnh cáo, sớm biết việc này có trá. Đây rõ ràng là dụ địch thư giãn kế sách, ý tại tê liệt quân thành, thừa cơ cướp đoạt thành trì. Chư vị, bây giờ có thể minh bạch ta vì sao đêm qua nghiêm lệnh tăng cường đề phòng. Ở đây văn thần kẻ sĩ nghe vậy, đều nghĩ mà sợ. Có người nhất thời tỉnh ngộ, đứng dậy xá dài đến cùng, "Tuân quân sư, thật là liệu sự như thần. Chỉ là dưới mắt thế cục nguy cấp, làm ứng đối ra sao?" Lập tức viết một lá thư, hỏa tốc mang đến hạ hầu tướng quân chỗ, gấp triệu lập tức trở về thủ Bục Dương. Tuyệt đối không thể nhường Lữ Bố có cơ hội để lợi dụng được. Giờ phút này, Duyện Châu Đông quận chính là binh gia vùng giao tranh. Hạ Hầu Đôn thân làm Đông quận thái thú, tay cầm trọng binh. Mà Trần Cung mặc cho Đông quận ti lệ đô úy, kiêm hành quân tư mã chức vụ, thật là phó soái. Hai người tuy là thượng hạ cấp, nhưng Hạ Hầu Đôn trú quân tại ngoài thành, như phản ứng kịp thời, còn có cơ hội ngăn chặn phản quân. Vậy mà lúc này, Lữ Bố sớm đã phát giác quên thành để phòng xâm nghiêm, lúc này hạ lệnh từ bỏ nguyên kế hoạch, ngược lại từ Trương Mao tiếp ứng, toàn quân thẳng xu thế Trần Lưu, mục tiêu chính là Hứa Phong chỗ đồn 20 vạn thạch quân lương. Lần này hành động hắn nhất định phải được. Hắn tự mình dẫn 1.000 phi kỵ tinh nhuệ, tự tin trong vòng một ngày liền có thể đoạt tận lương thảo, chiếm cứ Trần Lưu làm căn cơ, tiến tới trưởng khống toàn bộ Duyện Châu. Trên sân đạo, lộ diện rộng lớn bằng thẳng, tam luân xa cùng độc luân xa từ binh sĩ dẫn dắt, chiến mã song hành kéo vận, hành trình đã qua 2 ngày. Không biết Trần Lưu bên kia tình hình như thế nào, Hứa Phong cưỡi tuyệt ảnh, Điển Vi gấp đi theo. Đoạn này thời gian nhàn cư phía sau, nhường hắn bị đè nén không thôi. Kỳ thật Điển Vi trong lòng từ đầu đến cuối khát vọng kiến công lập nghiệp. Trước đây bố trí mai phục sự tình, bởi vì khuyết thiếu Triệu Vân như vậy cẩn thận điều hành cùng chấp hành năng lực, thất thất lương cơ. Hắn xuất lĩnh bộ khúc từ trước đến nay lấy dũng manh chứ danh, am hiểu sông pha chiến đấu, hấp dẫn quân địch chủ lực, khoảng cách ngắn buôn tập chờ trận đánh ác liệt. Mà Triệu Vân dưới trướng thì càng thiện cơ động du kích, xuyên thẳng qua trong rừng bảy trận, viễn trình kỵ xạ tập kích quấy rối, giống như rắn độc cẩn nấp tiềm hành, tùy thời mà ra, mỗi mỗi một kích chí mạng. Đại nhân, tăng tốc chút a. Ta trong lòng đống nhiên ngứa thật sự, thật muốn ra trận giết địch a. Điển Vi thu âm thanh mở miệng, tọa kỵ hai bên các đưa giá binh khí, trên kệ cắm một đôi nặng nề song kích. Bởi vậy hắn chiến mã cũng vật phi phàm, riêng là cong lên Điển Vi cái này khôi ngô thân thể, lại thêm hai thanh nặng mấy chục cân lợi kích lặn lội đường xa, đã là cực kỳ không dễ. Bên trên cái gì chiến trường? Nhiều nguy hiểm. Ngươi như thế dễ thấy, địch nhân lần đầu tiên liền phải tập kích đem ngươi đánh ngã. Hứa Phong tức giận trả lời, ngươi chỉ phải thật tốt hộ ở bên cạnh ta, chính là hạng nhất đại công. Điển Vi lập tức mặt mũi tràn đầy ủy khuất, có thể ngài lúc trước ngoại trừ 5 cái thịt bò bánh, không phải còn bằng lòng để cho ta có đất dụng võ sao? Hứa Phong liếc mắt nhìn hắn, cười nói, có à, ta hiện tại liền bồi ngươi so tay một chút, luyện tay một chút. Xét Điển Vi thần sắc cứng đờ, lập tức trên mặt hiện ra bị chơi sỏ biểu lộ. Thế nhưng không có cách, dường như sớm liền lên vị này Hứa đại nhân thuyền hải tặc, không thoát thân nổi. Hứa Phong nghiêm mặt nói thật cho ngươi biết, chúng ta bất quá là vận lương quan, không ai sẽ chuyên môn để mắt tới chúng ta. Coi như gặp gỡ chiến sự, nhiều lắm là cũng là quy mô nhỏ xung đột. Chẳng lẽ lại thật là có người chuyên hướng ta cái này nho nhỏ áp lương thực sứ thần giết tới không thành? Lời còn chưa dứt, chợt nghe đến hai bên khe núi chạm canh gác cương vị truyền đến hô to, Hứa đại nhân. Phía trước phát hiện kỵ binh tới gần. Ta sát. Hứa Phong tại chỗ đưa tay che miệng của mình. ta sẽ không phải là cùng Tào lão bản ở lâu, nhiễm lên cái gì ngôn xuất pháp tùy ma bệnh a. Giết. Móng ngựa banh minh, đạp đất như sấm. Tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên, Điện Vi trong mắt lập tức hiện lên vẻ hưng phấn, cao giọng quát hỏi, tới nhiều ít người? Đại khái mấy trăm, gần 1000. Dẫn đầu dáng người khôi ngô, cầm trong tay một cây ngũ phương kích. Ngũ phương kích. Hứa Phong chấn động trong lòng, lập tức cảm thấy hoang đường, nào có cái gì ngũ phương kích, kia rõ ràng là phương thiên hỏa kích. Người tới đúng là Lữ Bố. Hơn nữa hắn không thừa cơ chiếm trước Trần Lưu, ngược lại lao thẳng tới quên thành cùng Mục Dương, ngược lại hướng về phía ta Lương đạo đánh tới. Cái này Trần Cung cùng Trương Mão thật sự là ngon độc, còn muốn trực tiếp gây mất lão Tào mệnh mạch. Tại chính mình thân tín trước mặt, nói xác thực, là tại xác nhận Điện Vi, Triệu Vân cùng đông đảo cận vệ đều là tâm phúc về sau, Hứa Phong thường lấy lão Tào xưng hô Tào Tháo. Như vậy cách gọi, lộ ra càng thân cận chút. Là sao như thế khẳng định? Điện Vi rút ra song kích, cánh tay cơ bắp trong nháy mắt kéo căng hở ra. Bọn hắn đằng huynh đệ này há lại nhuyễn chân tôn. Huống hồ Lữ Bố kỵ binh đang hướng lên sườn núi công kích, cử động lần này không khỏi quá mức khinh thị bên ta. Nhưng vào lúc này, Ôn Hầu Lữ Bố một ngựa đi đầu, vòng qua thế núi che chắn, theo khúc chiếc tiểu đạo phi nhanh mà ra, trên mặt tràn ngập vẻ phấn khởi. Lương Thảo, Ngân Lượng, quân giới, toàn đều ở nơi này. Chỉ cần đoạt lấy cái này dài đến 200 chiếc xe quân nhu đội, quay về Trần Lưu sau, liền có thể nhường Tây Lương cựu bộ cùng Tịnh Châu mang tới các huynh đệ ăn no mặc ấm, dàn xếp lại. Những năm này, từ khi bị Lý Thôi, Quách Tị đánh tan sau, hắn giống như lang thang dã chó, tham sống sợ chết. Bất luận là Viên Thuật, Viên Thiệu, vẫn là Trương Dương, nội tâm đều đúng hắn phòng bị trùng điệp, chưa hề chân tâm tiếp nhận. Không những như thế, còn cắt xén quân tư, cự tuyệt mở rộng, chỉ làm cho hắn miễn cưỡng no bụng. Loại này như là canh cổng chó giống như khuất đục đãi ngộ, giờ phút này làm hắn hận không thể đem tất cả lửa giận khuynh tạ tại chi này đội vận lương bên trên. Giết, đoạt Lương Thảo, bắt Hứa Phong. Bắt Hứa Phong liền có thể áp chế Tào Tháo. Lữ Bố múa phương thiên hỏa kích, dưới hông tê phong xích thố như liệt diễm lao nhanh, hóa thành một đạo hồng ảnh cuốn tới, khí thế kinh người, trong nháy mắt hấp dẫn Điện Vi chú ý đại nhân, ta dẫn người xông trận đi. Hứa Phong lại trầm giọng nói, ta cảm thấy hắn là hướng ta tới. Mặc kệ nó, chúng ta chiếm cao điểm, lao xuống đuổi bạn. Gia hỏa này cũng quá cuồng vọng. Điện Vi xuất một đội nhân mã xuất kích, mà Hứa Phong thì đứng ở phía sau chỗ cao, lặng lẽ nhìn chăm chú Lữ Bố 1000 kỵ binh xuôi theo hai bên đường núi tới gần, rõ ràng ý đồ vây kín giáp công. Mà Lương Thực đội vừa lúc ở vào đỉnh núi. Hứa Phong cười khổ, đáng tiếc Tử Long không tại. Điện Vi lập tức không vui trở lưỡi, sách. Ta không phải có đây không? Ta không phải ý tứ kia. Hứa Phong mỉm hắn một cái, ta nói là, như hiện tại, ta cũng không cần tự thân lên. A hai người các lĩnh trăm người, hướng cùng một phương hướng phá vây, còn lại phương vị tạm thời không để ý, nhưng Hứa Phong tin tưởng, Lữ Bố tọa kỵ thần tốc, chỉ có đột kích bản trận mới là thượng sách. Trước lao ra lại nói, Hứa Phong nhấc lên Lưu Kim Hổ đầu thương, dưới chân đen nhánh tuyệt ảnh hí dài một tiếng, đón Lữ Bố mau chóng đuổi theo. Ân. Lữ Bố nhìn chăm chú thanh niên kia tướng lĩnh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, người này hẳn là chính là Hứa Phong. Phía trước công kích người thật là Hứa Phong. Hắn chuyển hướng bên cạnh một gã đông quận binh sĩ, kia là Trần Cung phái tới dẫn đường dẫn đường. Chính là, đến hay lắm. Lữ Bố khỏe miệng giơ lên nghe răng cười, đây là tự tìm đường chết. Hắn thấy, Hứa Phong quá khứ đủ loại công tích, bất quá chứng minh chính là một giới thư sinh mà thôi. Thiên hạ hôm nay đại loạn, con em thế gia mặc dù thông lục nghệ, lễ, vui, bán, ngự, sách, số, hiểu sơ kỳ sạ, lại cuối cùng không bằng xa trường mãnh tướng như vậy dũng mãnh. Bởi vậy Hứa Phong bất quá là văn nhược nhu sĩ, có gì phải sợ? Từ dốc cao sông vùng đất thấp, dù là ngươi dẫn trước mấy chục trượng lại như thế nào, bắt sống Hứa Phong, những người còn lại không đáng để lo. Tuân lệnh. Kỵ binh lập tức thay đổi phương hướng, nguyên công Điển Vi bộ đội ngũ nhao nhao chuyển hướng Hứa Phong chỗ. Thoáng qua ở giữa, kỵ binh địch đã tới phụ cận, Lữ Bố chợt phát giác dị dạng. Ngựa của hắn sao sẽ như thế nhanh chóng? Không đúng, bọn hắn tất cả chiến mã đều nhanh đến quá mức. Hứa Phong tọa kỵ lại xuống dốc công kích lúc lôi ra một đạo gió táp tàn ảnh, huyền như lôi đỉnh rơi xuống đất, gào thét mà tới. Sau đó liền hổ đầu Lưu Kim Hàn quang đột nhiên tránh, đối diện đánh xuống. Cái này Hứa Phong lại hoàn toàn không cần trường thương nhanh chóng gai nhọn, ngược lại như là vung vẩy trọng truy đồng dạng, tự trên chiến mã đột nhiên đứng dậy, một cánh tay giơ cao, mạnh mẽ rơi đập. Lữ Bố chợt giơ lên phương thiên hỏa kích vượt cản. Làm sắt thép va chạm ở giữa, đều giết tiếng điếc tai nhức óc, hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu phát lạnh, thân thể bản năng hướng lật nghiêng tránh, trên mũ giáp lông vũ càng đã bị chém tới một nửa. Sợi tóc tán loạn quắc rơi, thân hình cũng bị cự lực mang đến nghiêng bể, hổ khẩu kịch liệt đau nhức như nước. Vừa rồi thời khắc ngàn cần treo sợi tóc nếu không phải phản ứng cấp tốc, giờ phút này đầu đã sớm bị chém thành hai khúc. Trong chốc lát, náo hải trống rỗng. Cái này là bực nào thần lực? Niệm nó, đi con mẹ nó lục nghệ chi đạo. Nhà ai sĩ tộc có thể dạy dỗ như vậy hung hãn người đọc sách? Giờ phút này, Lữ Bố giật mình. Hắn bỗng nhiên ý thức được, tập kích chi này đội ngũ vật lương, chỉ sợ là đời này ngu xuẩn nhất quyết đoán. Chi này áp lương thực quân, quả thực như xài lang manh thú. Nhất là tay kia nắm song kích khôi ngô chẳng hán, vừa xông vào trong trận, tựa như mãnh hổ nhào bầy cừu, song kích tung bay, uyển như tử thần thu hoạch tính mệnh. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn kỵ binh trang bị thiết chế ma đắng, cưới tư vững chắc, ở trên cao nhìn xuống, chiến lược kinh người. Một lần công kích càng đem Lữ Bố dưới trướng tinh nhuệ kỵ binh hoàn toàn xung bại. Tại chỗ chém giết hơn trăm người. Nhưng vào lúc này, Hứa Phong gầm thét truyền đến, lão tử rõ ràng chỉ là quan văn, các ngươi còn từng bước ép sát. Dựa vào cái gì bức ta ra tay? Giết người cũng là bị buộc. Phốc phốc. Hắn mũi thương quét ngang, kinh lực tuôn ra, trong khoảnh khắc quét ngã một mảnh địch binh. Mấy câu nói đó xuất khẩu, thẳng nghe được Lữ Bố bên người mấy tên tướng lĩnh trong lòng một hồi đau buồn. Cái này mẹ hắn tính cái gì quan văn? Đại Hán cương vực bên trong, ai có thể tìm ra như thế nhanh nhẹn dũng mãnh nho sinh? Lữ Bố đột nhiên tìm ngựa trở lại, hầu kết nhấp nô, cắn chặt hàm răng, cuối cùng vẫn là dục ngựa hướng phía Hứa Phong chỗ phương hướng lần nữa khởi xướng công kích. Không có cách nào, chính mình quyết định đối thủ, lại khó cũng phải kiên trì đánh xong. Chương 28, còn có mặt mũi nói chúng ta Tịnh Châu binh gian trá. Chương 28, còn có mặt mũi nói chúng ta Tịnh Châu binh gian trá. Lúc này, Trần Lưu Thành, cửa thành mở rộng, nên đón Trần Cung cùng mấy ngàn Tịnh Châu thiết kỵ vào thành. Các bộ tướng lĩnh điểm lãnh binh mã tiến chú, trong đó Cao Thuận, Trương Liêu trở uy danh hiển hách chi tướng, Trương Mao tự nhiên nhận ra. Có thể hắn mong mọi cùng trông mong ôn hầu Lữ Bố, lại chậm chạp không thấy thân ảnh. Trong lòng chợt cảm thấy kinh ngạc. Công đại, Phụng Tiên ở đâu? Trương Mao thăm dò tứ phương thật lâu, vẫn không thấy tung tích ảnh. Phụng Tiên. Ha ha ha, Trần Cung bây giờ đại sự sắp thành, kia xưa nay ngưng trọng trên mặt cũng hiện ra mấy phần ý cười, chắp tay chậm rãi mà đến, khí độ thong dong nói, tự nhiên truy kích Hứa Phong đi. Cái gì? Trương Mao hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Truy Hứa Phong? Ai cho phép ngươi làm chuyện như thế? Trương Mao đột nhiên hét to. Cả kinh Trần Cung một cái lảo đảo. Bốn phía tướng lĩnh lập tức xôn xao tụ lại, Trương Mao thân vệ lập tức hộ chủ mà lên, Trương Liêu, Cao Thuận cũng dẫn binh tới gần, bầu không khí tức thì dương cung bạc kiếm, người người coi là sắp sống mái với nhau. Dù sao, chúng nhân tâm biết rõ ràng, Trần Cung tại Lữ Phụng Tiên trong lòng địa vị không tầm thường. Năm đó đám người phỉ nổ, phòng chi như hổ, đuổi đi như chó thời điểm, chỉ có Trần Cung là Lữ Bố chỉ rõ con đường phía trước, ân tình gần như tái tạo. Bây giờ càng là nên nhập chủ Duyện Châu. Nhưng bây giờ Trương Mao giận không kìm được, mùi thuốc súng tràn ngập, Trần Cung không khỏi kinh hồn bạt vía. Mạnh Trác, ngươi đây là thế nào? Ngươi nhường Phụng Tiên đến Trần Lưu, lập cơ hiệu, thu chư quận huyện, an an ổn ổn tiếp quản nơi đây há không tốt hơn? Vì sao muốn đi trêu chọc cái kia Hứa Phong? Mạnh Trác, ngươi lại bất giận Trần Cung đội vàng buổi tội, việc này vội vàng, không thể tới lúc bẩm báo, nhưng đây chẳng qua là một chi đồ quân nhu bộ đội, không đáng để lo đánh giám đồ quân nhu. Ngươi biết cái gì? Hoàn mỹ nhất trang bị, cường hãn nhất dũng sĩ, đứng đầu nhất tướng lĩnh, tất cả đều tại Hứa Phong trong tay. Bản thân hắn càng là đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay manh tướng. Đừng nói Lữ Phụng Tiên, liền xem như Ba Vương Trọng Sinh, cũng chưa chắc so với hắn càng khó chơi hơn. Mạnh Trác, Hứa Phong không phải thư sinh sao? Hơi thông võ nghệ cũng chẳng có gì lạ a. Hẳn là truyền ngôn có sai. Trương Mão nghe vậy cơ hồ tức giận đến thổ huyết, thật muốn một bàn tay phiến tỉnh cái này Trần Cung, ngươi muốn phản liền phản, có thể hay không động não? Hắn tức giận quát, truyền nhầm. Hắn có thể một tay giơ cao lên răng cửa đại kỳ. Nhà ngươi ôn hầu làm được sao? Nguy rồi. Trương Mão lập tức cảm thấy như là đạp lên phải thuyền giặc, vẫn là một chiếc lại phá lại xuân thuyền hỏng. Các ngươi an an ổn ổn nhập chủ Trần Lưu không liền xong rồi? Chẳng có chuyện gì, ta thậm chí cam tâm tình nguyện là ôn hầu hiệu mệnh. Bây giờ ngược lại tốt, càng muốn đi trêu chọc Hứa Phong, kia 20 vạn thạch lương thảo, còn không biết có thể hay không cầm về được. Đang ảo não ở giữa, chợt nghe đến sau lưng tiếng vó ngựa gấp, lúc trước phái ra liên lạc cùng tuần tra Tiếu Tham liên tiếp chạy hồi bẩm báo. Tướng quân, tướng quân, việc lớn không tốt. Quân ta phía sau xuất hiện 300 kỵ binh, đã xem tất cả lương thảo toàn bộ tiêu hủy. Tướng quân, bốn phía quận huyện toàn bộ giới nghiêm, chúng ta không cách nào tiến vào. Tướng quân, tướng quân, Bộc Dương Vương hướng ngay tại tập kết binh mã. Quyên thành đã bố phòng hoàn tất. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, các lộ trinh sát toàn bộ trở về, chỗ báo chi tin tức làm cho người sợ hãi. Trần Cung một khi rời đi Đông quận, liền lại không đường về. Bây giờ Trần Lưu bốn phương tám hướng đều đã phong tỏa, bọn hắn vốn là thưa thất tổn lương thực lại bị đốt đi sạch sẽ. Về phần Trần Lưu thành bên trong lương thực dư, sớm bị Hứa Phong toàn bộ vận ra, trợ giúp Từ Châu tiền tuyến đi. Nói cách khác, chi này Tịnh Châu quân mã vô cùng có khả năng bị vây chết tại Trần Lưu, tươi sống nói giết. Trương Liêu cùng Cao Thuận sắc mặt đổi biến. Văn Viễn, dưới mắt chỉ có lập tức xuất binh cứu viện tướng quân. Nếu có thể bắt Hứa Phong, còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, lấy Trần Lưu hiện hữu lương thảo, căn bản không chống được mấy ngày. Trước đoạt lương thực lấy tự vệ. Trương Liêu lạnh lùng mở miệng. Lương thảo đã mất, trong vòng 3 ngày chắc chắn nghèo rất một nơi. Tịnh Châu sĩ tốt đều là nhanh nhẹn dũng manh thô mãng hạng người, cơ trong lửa đốt phía dưới chắc chắn sẽ cướp bóc. Nếu như Trần Cung cùng Trương Mao vô kế khả thi, Lữ Bố dưới trướng chư tướng cũng chỉ có thể bỏ mặc bộ hạ đoạt lương thực. Có thể cho dù thật đi đoạt, lại có thể cướp được nhiều ít. Cuối cùng khó thoát chết đói vận mệnh. Như lấy bụng giống thân thể tứ xuất công thành, cũng khó thành sự tình. Giờ phút này tình thế, tựa như bị người dụ nhập cả bẫy, từng bước ép sát. Trương Mao cùng Trần Cung trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Cho dù ngày thường có thụ tính trọng, Tịnh Châu chư tướng trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra oán hận. Văn Viễn tướng quân, Trần Cung đội vàng hô, không được cướp bóc máy tính, phải lấy lễ để tiếp đón. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Một đám đô úy, giáo úy tại chỗ chửi ầm lên. Chính là ngươi cái này gian tặc, dù chúng ta nhập Duyện Châu, bây giờ tứ phía đều địch. Liên Trần Lưu Thành cũng không dám tùy tiện tiến vào, ai ngờ bên trong có hay không mai phục. Trương Liêu sắc mặt tâm trầm, gần như xanh xám, gắt gao tiếp cận Trần Cung thật lâu, cuối cùng là mở miệng, ta tin tiên sinh chưa chắc có ý lấn tướng quân nhà ta, nhưng dưới mắt đã không lo được danh tiếng, Duyện Châu tuyệt đối không thể ở lâu. Trinh lương thực. Ra lệnh một tiếng, bây giờ duy nhất có thể đoạt chỗ, chính là Trần Lưu Thành bản thân. Không thể. Trần Cung đột nhiên hô to, các ngươi dám chống lại quân lệnh. Ôn Hầu trước khi đi mệnh lệnh rõ ràng, nhập Duyện Châu về sau, tất cả nghe ta điều hành. Trương Liêu chờ đem nghe vậy chỉ trệ, lời ấy vô cùng xác thực không nghi ngờ gì, Lữ Bố hoàn toàn chính xác hạ đạt qua như thế quân lệnh, trong lúc nhất thời, các tướng sĩ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vào thời khắc này, sau lưng lại lần nữa truyền đến trống trận tiếng giết, một chi tinh nhuệ kỵ binh như gió táp giống như tập kích Tịnh Châu quân hậu trận, chính là vừa rồi thiêu hủy còn sót lại lương thảo người. Những này khinh kỵ tinh thông kỵ sạ, đang lao nhanh bên trong dương cùng cài tên, tiến trình có thể đạt tới mấy trăm bước, đầy trời mưa tên chút xuống, thoáng qua liền thu hoạch vô số tính mệnh. Trương đại nhân, Trần đại nhân, đại công cáo thành, Lữ Bố đã thúc thủ chịu trói, nhanh chóng tiêu diệt nơi đây Tịnh Châu nịt tặc. Tịnh Châu cường đạo, các ngươi sớm đã rơi vào ta chúa công tính toán bên trong, cá trong chậu còn không đầu hàng. Đội kỵ binh kia hành động mau lẹ, tuyệt không ham chiến, chỉ lấy mũi tên tấn công mạnh chủ soái, nếu loạn trận địa địch. Trương Liêu nghe tiếng, đột nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn thẳng Trần Cung. Trần Cung, việc này ngươi giải thích thế nào? Ta, cái này, ta thật không biết a. Trần Cung hai tay mở ra, kinh hãi gần chết, lúc này dù có ngàn lưỡi trăm miệng, cũng khó có thể tự biện. Văn Viễn đừng sợ, ta có kế thoát thân. Lại đi theo ta. Mạnh Trác, nhanh theo ta pha bầy. Trương Mão nghe vậy, lập tức liền lùi mấy bước, bên cạnh hai bên tướng lĩnh cấp tốc tụ lại mà lên, lạnh gọt quát, thử. Ta há nguyện cùng ngươi người kiểu này thông đồng làm vậy. Vừa rồi chẳng qua là lừa ngươi một lừa dối mà thôi. Lập tức truyền lệnh, rút về trong thành. Trần Lưu toàn thành giới nghiêm. Người bắn nỏ chuẩn bị, thấy địch bắn tên. Giờ phút này, Trương Mão trong nháy mắt liền đã làm ra quyết đoán. Như theo Trần Cung mà đi, chính mình thế tất biến thành không nhà để về chi quyển, đời này lại khó bảo đảm bây giờ địa vị cùng danh vọng. Nếu như có thể chu sát Trần Cung, bắt được Lữ Bố dưới trướng cái này mấy viên thuộc cấp, khiến cho quy hàng, tự nhiên càng cho thỏa đáng hơn làm. Nhưng mà những này cuối cùng chỉ là quân phản loạn tiên phong đội ngũ, chân chính sắp chui vào Trần Lưu, nội ứng ngoại hợp đại quân chừng 2-3 vạn người, chính là Lữ Bố dốc hết cuối cùng chi lực chỗ bố trí chi cục. Lại việc này sớm đã cùng Trần Cung lưu đồ bí mật đã lâu, nhưng bây giờ dường như gây ra rủi ro. Về phần nơi nào phạm sai lầm, Trần Cung đến nay vẫn chưa có thể hiểu thấu đáo. Mạnh Trác, người trốn không thoát. Cho dù giờ phút này may mắn thoát thân, ngày sau Tào Tháo truy cứu tới, ngươi cũng khó mà thoát tội. Ta cùng Mạnh Đức thở nhỏ giao hảo, hắn cả tộc cần nhờ tại ta, ta lại há có thể bị ngươi mê hoặc lung lay. Trương Mão giờ phút này đã quyết tâm cùng Trần Cung hoàn toàn cắt đứt. May mà chính mình chỉ là âm thầm tiếp ứng, cũng không công nhiên ra mặt chủ trì đại cục, chờ xong chuyện về sau còn có thể lặng yên trốn xa, ít ra có thể bảo trụ một cái mạng. Ngươi cái này, Trần Cung ngắm nhìn bốn phía, sau có kỵ binh truy tập, trước có các thành binh mã vây kín, một khi Bộc Dương, Trần Lưu, bên thành tam địa quân đội đều tới, chỉ sợ không còn đường sống. Đi. Văn Viễn tướng quân, ta với các ngươi cùng đi. Tiến về bái kiến Ôn Hầu, tất cả chịu tội từ ta tự mình gánh chịu chính là. Tốt. Vậy liên ủy khuất công đài tiên sinh. Trương Liêu xuất lĩnh chúng quân cấp tốc phá vây, bọn hắn đã mất chỗ hắn có thể ném, chỉ có hướng Từ Châu phương hướng chạy đi. Nơi đó là làm hạ duy nhất vẫn còn tồn tại hỗn loạn chi địa, hoặc còn có một chút hy vọng sống. Lúc này, lương đạo cái khác núi đồi phía trên, Hứa Phong đứng ở chỗ cao nhìn ra xa, tinh tường nhìn thấy Lữ Bố đã xuất còn sót lại 7-8 chục cưỡi hốt hoảng chạy trốn, thẳng đến Từ Châu mà đi. Hắn không khỏi nhếch miệng. Người này vận khí cũng là cực dai, mệnh không có đến tuyệt lộ a. Hứa Phong khẽ thở dài. Nếu là hắn hướng Duyện Châu nội địa chạy trốn, như toàn trở về Trần Lưu, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao hắn sớm đã thông chi Trình Dục, mà Trình Dục chắc chắn hỏa tốc thông báo tôi lúc. Kể từ đó, chờ Tào Tháo lúc trở về, sợ là có thể trông thấy Lữ Bố đầu treo ở cao 5 trượng trên cột cờ. À, bây giờ còn không cột cờ. Đại nhân, những tù binh này xử trí như thế nào? Điện Vi đã xem những cái kia Tịnh Châu Hổ Lang kỵ binh toàn bộ trói buộc, lột sạch xiêm y của bọn hắn, buộc ở chỗ này. Hứa Phong đứng tại đỉnh núi cao giọng hạ lệnh. A, cái này băng thiên tuyết địa, Điện Vi gãi đầu một cái. Mặc dù đã vào xuân, nhưng đường núi hàn băng vẫn chưa tiêu tan. Rông dài cái gì? Thượng tiên có đức hiếu sinh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết bọn hắn không thành? Hứa Phong liếc mắt chừng hắn một chút. Ta không có ý kia, Điển Vi lập tức vẻ mặt khổ tướng, đây rõ ràng là muốn tươi sống chết có người a, ta ông trời, thật là quá tàn nhẫn. Không phải đều nói cái này Hứa Phong là từ trên trời hạ phàm đại thiện nhân sao? Võ nghệ cao cường cũng không dám ra trận giết địch, ta nương nhà, ta nhìn hắn căn bản chính là sống Diêm Vương. Đừng a, đừng đào chúng ta quần áo a, tướng quân, chúng ta đầu hàng. Hứa Phong quay đầu lườm bọn hắn một cái, lập tức ngửa đầu cười một tiếng, nằm mơ. Nhất gian trá chính là các ngươi Tịnh Châu binh. Mơ tưởng đầu hàng, đem bọn hắn vũ khí toàn lột, liên tiếp thân quần áo cũng không cho phép giữ lại. Sau đó nguyên một đám ép đến tại trên mặt băng. Đúng rồi, đi bên hồ đục băng động, để bọn hắn nằm sấp lúc vừa vặn thấm tới trong nước. Điền Vi nghe xong, lập tức sửng sốt. Ta đi. Đại nhân ngài cái này sửa trị người thủ đoạn, thật sự là thiên hạ vô song á. Không không không. Đại nhân, Hứa đại nhân. Tiểu nhân van xin ngài, để chúng ta đầu hàng đi. Câu ngài khai ân. Cái này nếu là nằm xuống, còn không bằng tại chỗ chết thống khoái. Muốn đầu hàng? Hứa Phong cười híp mắt hỏi. Muốn a, Nam Mộng cũng nhớ không hàng, người đều muốn đông thành băng đống. Kỳ thật ta bản tính lương thiện, chưa từng yêu động đao động thương, nhất là sợ thấy máu. Hứa Phong hai tay giấu tại trong tay áo, ngồi xổm ở gò núi bên dưới, túi nhìn phía dưới những cái kia run lẩy bẩy Tịnh Châu sĩ tốt, chậm rãi nói rằng, như vậy đi, ta trước thả 42 người. Các người đi đưa tin, liền nói ta tại nguyên chỗ chờ, thuận tiện dẫn một nhóm người tới. Có thể làm được, liền có cơm ăn có rượu uống. Làm không được, bắt trở lại hết thảy ném vào trong sông. Coi như dẫn tới đại quân cũng đừng sợ, các ngươi đuổi không kịp ta, ngươi không dám thấy máu. Tịnh Châu cái này mấy trăm kỵ binh lập tức đầu một ngộng, vừa rồi giết người lúc cũng không phải bộ dáng này. Ôn Hầu, Lữ Bố đều ngây ngẩn cả người, chi này áp lương thực đội ngũ hẳn là tất cả đều là từ đô úy tạo thành. không phải vì sao lại có cao cường như vậy võ nghệ? Có làm hay không? Điển Vi theo một loạt bị trói quỳ xuống đất tù binh bên cạnh đi qua, mỗi khi đi qua một người, liền một bàn tay lắc tại đối phương trên đầu. Có làm hay không? Làm. Ta làm. Làm. Làm một chút làm. Những binh lính này nào dám chần chờ nửa phần, tranh nhau chen lấn trả lời. Đến trình độ này, ai còn dám nói không chữ? Hận không thể đem mệnh đều hiến cho Hứa Phong, chỉ cầu đừng đem bọn hắn ép nhét vào trong kẽ nước băng tuyết. Người này quá độc ác. Còn có mặt mũi nói chúng ta Tịnh Châu binh gian trá. Chương 29, Tào Tháo lui binh. Chương 29, Tào Tháo lui binh. Sau một ngày, Từ Châu chuyển tới hồi âm, 800 dặm khẩn cấp quân tỉnh đưa thẳng Tào Tháo đại doanh. Lúc này hắn tại Từ Châu chiến trường đã mới gặp hiệu quả, trừ Đàm huyện, Hạ Phi chờ số ít đóng quân yếu địa còn tại ngoan cố chống lại, còn lại thành trì toàn bộ rơi vào, Đào Khiêm thế lực còn sót lại kéo dài hơi tàn thái độ. Khiến Đào Khiêm sợ hãi chính là, phàm bị đánh hạ thành thị, bách tính đều đường hẻm hoang nên Tào Tháo, không có chút nào chống cự chi ý, bởi vì chỉ vì Tào Tháo thi hành nền chính trị nhân từ, đối quy hàng chi dân an trí thỏa đáng, mở kho cứu tế lương thực, làm xung quanh lưu dân cơ người đều đến ăn, ít ra không còn chết đói đầu đường. Càng có đông đảo sĩ tộc chủ động đầu nhập vào. Là sao như thế? Bởi vì Tào Tháo mới vào Từ Châu lúc từng lấy nghiêm pháp trấn áp, Chu Sát có can đảm phản kháng gia tộc quyền thế. Kinh nghiệm nay đông ngắn ngủi an bình sau, những người này rốt cuộc minh bạch, như tái khởi binh phản kháng, ác gặp tàn sát. Mà thuận theo quy thuận, ngược lại có thể bảo vệ phú quý an khang. Thân hào nông thôn phú thương cũng không phải là người ngu, sĩ tộc cũng khát vọng thái bình. Thế là nhân tâm chỗ hướng, tự nhiên ủng hộ Tào Tháo. Giờ phút này, Từ Châu chủ trong trướng, Tào Tháo đột nhiên vỗ bàn đứng dậy. Lữ bố, cái này đổ chết tiệt. Đưa tới là tuân đốc mật báo, liên phát hai đạo. Đạo thứ nhất nói Trương Mão, Trần Cung khả năng âm thầm cấu kết Lữ bố, khuyên Tào Tháo nhanh làm quyết đoán, hoặc gấp rút công thành, hoặc lập tức trở về sư trấn thủ Duyện Châu. Đạo thứ hai thì tại ngày kế tiếp phát ra, trước sau cách xa nhau không đủ 3 canh giờ liền đưa đạn. Trong đó thông báo, Duyện Châu nguy cơ đã hiểu. Nhờ có Hứa Phong cảnh báo, bọn hắn kịp thời phong tỏa các cửa thành hộ, vừa rồi bảo trụ toàn cảnh không mất. Mặc dù Duyện Châu tạm an, không sai Lữ bố vẫn chưa để tội. Người này dưới trướng vẫn có mãnh tướng hơn 10 viên, lại tại Duyện Châu một vùng làm có danh vọng, bây giờ hẳn là ẩn thân nơi nào đó, tùy thời tái khởi. Tào Tháo lúc này tỉnh ngộ, dưới mắt tuyệt không thể lại tiếp tục dây dưa Từ Châu chi chiến. Như kéo dài thêm, chỉ sợ hai mặt thù địch, cuối cùng gây nên đại bại. Thú hổ, Trục Phong chỗ Vận Lương thảo đến nay chưa đến. Chờ một chút. Trục Phong hiện ở nơi nào? Ngay tại Vận Lương trên đường. Tào Nhân lập tức đáp. Trong lòng của hắn sớm đã lo lắng bạc phần, giờ phút này nhất mong nhớ chính là Hứa Phong an nguy. Lữ bố từ bỏ tiến công Trần Lưu, ngược lại xuất khinh kỵ truy kích Trục Phong, nó mục đích chính là cướp bóc lương thảo, đã có thể dùng riêng, lại có thể dùng cái này chiêu mộ bộ hạ. Tào Tháo nghe vậy bỗng cảm giác kinh hãi, nhưng nghĩ lại, Từ Châu hơn phân nửa đã định, ngày vừa vụ xuân chịu nhiễu mục tiêu chiến lược đã đạt thành, năm nay mùa xuân không cách nào trồng trọt, đợi cho ngày mùa thu hoạch thời điểm, nơi đó lương thực tất nhiên thiếu. Đến lúc đó nhân khẩu chắc chắn chạy, còn lại quận huyện liền có thể thuận thế thu nạp lưu dân. Hết đợt này đến đợt khác ở giữa, Hạ Phi cùng Đàm huyện gia tộc quyền thế phú hộ chắc chắn thay chỗ dựa, đương nhiên không phải là Đào Kiêm, cũng sẽ không là Lưu Bị. Trong loạn thế, tất cả đều đơn giản minh bạch, ai có thể mang đến an ổn cùng lợi ích, ai liền có thể thắng được nhiều nhất ủng hộ. Mà Tào Tháo, sớm đã dùng qua quá khứ xem như, nhường Từ Châu bách tính cùng sĩ tộc kiến thức hắn nhân đức cùng uy tín. Tình thế có thể nói một mảnh tốt đẹp. Rút quân. Tào Tháo tỉnh táo lại khiến, Tử Hiếu ngươi lưu thủ Từ Châu, tiếp tục phổ biến nền chính trị nhân tử. Ta tự mình xuất quân trở về Duyện Châu, tuyệt không buông tha Trương Mao cùng Trần Cung hai cái này phản tặc. Trương Mao thật là chính mình cởi mở bạn cũ. Tình như thủ túc bằng hữu, ngày xưa thậm chí nguyện đem ra quyến phó thác với hắn. Sao liệu hôm nay lại sẽ phía sau phản bội, âm thầm ra tay. Về phần Hứa Phong, Tào Tháo giờ phút này trong lòng chấn động mãnh liệt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cửa hải cuối năm thời điểm, ngày vừa vụ xuân lúc, đại quân xuất chinh trước giờ, hắn từng ba lần hướng Hứa Phong hỏi thăm lần này Từ Châu chiến sự lo lắng âm thầm. Mà Hứa Phong mỗi lần chỉ đáp bốn chữ, đề phòng Lữ Bố. Ai có thể nghĩ, một câu thành sấm. Suýt nữa khiến người nhà rơi vào Lữ Bố chi thủ, Duyện Châu bản làm căn cơ chi địa, lại bởi vì chính mình khinh cuồng tự phụ, cơ hội chắp tay đưa người. Hối hận không nghe Trục Phong chi ngôn, lần này trở lại nhất định phải bái Trục Phong là hành quân tư mã, chỉ mong Trục Phong bình yên vô sự. Tào Tháo hai mắt hàn quang lấp lóe, sắc bén như đao, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hiển nhiên, Hứa Phong khả năng gặp nạn tin tức đã để vị này kiêu hùng tâm thần độc giao. Bóng đêm nặng nề, tinh quang yếu ớt, Từ Châu Đàm huyện thành nội mặc dù binh mã vẫn còn tồn tại, lương thảo chưa kiệt, cũng đã lâm vào khốn cục, chỉ có thể như co đầu rút cổ xác, tử thủ cô thành lấy diên hơi tàn. Ngoài thành ruộng đồng sớm đã hoang vu, không người trồng trọt, như lại kéo dài, vụ mùa thoáng qua một cái, ngày mùa thu hoạch vô vọng. Xuân ý sắp hết, ngày mùa hè sắp tới, lúc này gieo hạt, mầm mống có sống. Đào Kiêm trong lòng sợ hãi và phần, đã là thật sự rõ ràng cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí manh động bỏ thành tương nhượng suy nghĩ. Không bằng đầu hàng đi, đem Từ Châu hiến cho Tào Tháo, có thể bảo đảm bách tính an bình. Tuyệt đối không thể. Lưu Bị quả quyết phản đối. Đầu hàng, lẽ nào lại như vậy? Ngươi như hàng, ta lại nên làm như thế nào? Lúc trước ta đến giúp tử, cùng Tào Tháo thế bất lưỡng lập, khiển trách tàn bạo bất nhân, lên án hung ác. Bây giờ nhưng ngươi muốn quỳ gối cầu hòa, vậy ta tránh không được trò cười. Lưu Bị trong lòng ngũ vị tạp trần, khó mà nói nên lời. Đào Công nghĩ lại, như mở thành xin hàng, Tào Tháo là lập uy tín, tất nhiên trừng phạt mặt trận, ngài đứng mũi chịu sào. Mà toàn thành thuế má cũng đem tăng gấp bội, bách tính gì có thể? Lưu Bị đành phải dùng như thế ngôn ngữ không ngừng khuyên nhủ, ý đồ ổn định Đào Khiêm chi tâm. nhưng hắn cũng không hiểu biết, Đào Khiêm bệnh tình gần đây đã kịch liệt chuyển biến xấu, như tiếp tục như vậy ngày đêm vất vả, ứng đối quân chính tòa vụ, chỉ sợ không chống được mấy ngày liền sẽ dầu hết đèn tắt. Không đánh, Huyền Đức Công, ngươi cùng Tào Tháo quần nhau nhiều năm, kỵ binh của hắn bây giờ chính vào phong mang, chúng ta căn bản bất lực chống lại a. Đào Khiêm cười khổ lắc đầu, có mấy lời, hắn muốn nói lại xấu hổ mở miệng, dòng dõi chưa từng lịch luyện, dưới trướng không có lương tướng tinh binh, bằng gì cùng Tào quân tranh phong. Lúc này, Lưu Bị nghiêm mặt nói, không thể. Đào Công cắt chớ như thế, chỉ cần thủ vững, Tào Tháo cuối cùng rồi sẽ lui binh. Thử nghĩ, hắn năm ngoái cuối thu tốc chiến, năm nay đầu xuân vừa đội công, đội vàng như thế, đủ thấy hậu phương bất ổn. Lữ Bố đang lưu đồ nơi sống yên ổn, đã nhúng chàm Duyệt Châu, chúng ta chỉ cần chậm đợi thời cơ. Lưu Bị ngữ khí kiên định, lực ngăn đầu hàng. Nhưng hắn tin tưởng, dưới mắt Từ Châu còn sót lại chư quận, vẫn lấy Đào Khiêm làm chủ, hắn chỉ có nhẹ lời an ủi, tuyệt không thể hiện lộ mảy may nôn nóng bất mãn. Nếu không, phản bị nghi kỵ. Huyền Đức Công lời nói, coi là thật. Câu câu là thật, Đào Công bạn chớ xem thường quy hàng. Lưu Bị lần nữa không người hạ bái, giờ phút này đã tới sinh tử quan đầu, hắn tuyệt không được bộ. Dù sao, nếu có thể tại Từ Châu chi chiến bên trong kiến công lập nghiệp, chờ Đào Khiêm qua đời sau có thể phó thác Châu sự tình, liền có thể đến một phương nơi sống yên ổn. Đây là bá nghiệp bắt đầu. Tốt, tốt. Ta tin Huyền Đức một lần, tạm thời lại thủ chút thời gian. Vậy mà lúc này, Từ Châu thành nội các quận sĩ tộc thân hảo, đã có không ít người lung lay tâm trí. Những này đại tộc cũng không phải là ngu dốt người, bọn hắn sở cầu là tại trong loạn thế bảo đảm cả gia tộc, nhu cầu đừng ra, ủng lập cường giả, chờ thiên hạ yên ổn thời gian đến quyền lợi tại triều đình. Cũng không có mấy ngày nữa, Tào Tháo lại thật lui binh. Tin tức truyền đến, rất nhiều thế gia chấn kinh kinh ngạc. Ta sát, lui binh, là sao như thế? Tại sao lại rút quân? Đây không phải dạy bỏ người sao? Những cái kia thị tộc nguyên bản cũng định quy thuận, liền đợi đến Tào Tháo phát động cuối cùng một đợt công thành, hơi hơi tạo thành chút tương vong thảm trạng, bọn hắn thuận tiện đi cùng Đào Khiêm ngả bài, cho thấy lập trường. Có thể hết lần này tới lần khác tại lúc khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp này, Tào Tháo thế mà lui binh. Như vậy cũng tốt so nên kết hôn với một cô nương, người ta đã bị ngươi nhiều lần trêu chọc, sớm đã tâm động không ngừng, chỉ kém Lâm Môn một cước liền phải gật đầu bằng lòng gả ngươi làm vợ. Kết quả ngươi bây giờ nói cho ta, ta không cưới. Vậy ta chẳng phải là bạch phí tâm tư. Trong tay của ta nắm chặt vạn lượng vàng bạc nên đưa cho ai? Những này ngọc khí, điện tịch, lụa là chất bảo, bây giờ cầm trên tay quả thực như ngồi bàn trông. Càng để bọn hắn lo lắng là, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngày sau quy hàng công lao chỉ sợ cũng liền giảm mất đi nhiều. Thế là mấy lớn thị tộc hợp lại kế, lập tức âm thầm liên lạc Tào Nhân tướng quân. Vô luận như thế nào cũng phải trèo lên một sợi dây, nếu không tẩy bừa vụ xuân như chịu ảnh hưởng, hai họa tất nhiên kéo dài đến thu đông, sang năm là có thể ăn thịt vẫn là gặm cỏ căn, đều xem lần này. Chương 30, đã nói xong hai quân giao chiến không chém sứ đâu. Chương 30, đã nói xong hai quân giao chiến không chém sứ đâu. Ngay tại Từ Châu quần quận sóng ngầm lúc, Hứa Phong tại Lương Đạo bên trên tao ngộ lần thứ hai phục kích. Nhưng lần này, tình huống ra ngoài ý định. Đối phương vẫn như cũ chỉ phái đến 1000 người. Triệu Tử Long lúc này đã tiến vào chiếm giữ Trần Lưu, cùng Hạ Hầu Đôn, Tuân Úc liên thủ hoàn toàn giá không Trương Mão, mặc cho Trương Mão như thế nào chửi ầm lên, vẫn cưỡng ép đem nó binh quyền cùng thái thú chi vị toàn bộ thu hồi. Sau đó bắt đầu chia binh đến đây trợ rút. Theo lúc trước ước định, Triệu Vân đã trở về Hứa Phong giới trướng, vẹn vẹn hao tổn 2 người. Chiến tổn cực nhỏ, bởi vì hành quân nhanh chóng, tập kích tinh chuẩn, kỹ thuật tinh xảo, Tịnh Châu quân chưa kịp phản ứng, lương thảo đã bị cướp bóc không còn. Những cái kia Tịnh Châu mãnh sĩ giờ phút này chỉ còn lại khẩu phần lương thực sống qua ngày. Ven đường ý đồ đánh cướp bách tính tồn lương thực, phản bị hương dân thoá mạ không ngừng, liền mộ tổ đều bị mắng bốc khói, mong muốn nhúng chàm Duyện Châu đã là si tâm vọng tưởng, bất luận cái nào tòa thành trì, cái nào quận huyện, đều đem Lữ Bố coi là xài lang, thề sống chết chống cự. Cứ như vậy, xuất lĩnh 500 người Hứa Phong, ở trên đường gặp được xuất ngàn người mà đến Trương Liêu, cùng tùy hành Trần Cung. Nghe nói Trần Cung chuyến này là một lần cuối cùng nếm thử là Lữ Bố mời chào Hứa Phong. Nếu có được người này tương trợ, tương lai tiền đồ chắc chắn càng rộng lớn hơn. Hứa đại nhân, người ta đều là người đọc sách, hai quân giao chiến không chém sứ. Hôm nay ta đến đây, chỉ vì quên ngươi một chuyện, nếu ngươi có thể, người đọc sách cái dám. Điền Bi, Tử Long, cho ta công kích, đem Trần Cung bắt về cho ta. Hứa Phong không khách khí chút nào cắt ngang hắn. Trên chiến trường nói cái gì quy củ? Lại nói ngươi bộ kia quy củ tính là thứ gì? Đưa tới cửa, ta vì sao không bắt? Ê! Song phương kỵ binh ầm vang đối sông, Trần Cung sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hứa Phong, ngươi không nói võ đức. Trận này tiểu quy mô chiến đấu một mực duy trì liên tục tới hoàng hôn, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây lúc, sức cùng lực kiệt Trương Liêu rốt cục bị Điển Vi cùng Triệu Vân hợp lực bắt được, cột vào vách núi trên vách đá, tạm chưa bất ý, lộ áo. Mà Trần Cung đã sớm bị đào đi miên bảo, tại băng thiên tuyết địa trong sơn cốc cóng đến toàn thân phát run. Hết lần này tới lần khác lúc này chính vào tuyết tan thời tiết, hàn ý thấu xương. Hứa Phong ngồi gốc cây bên trên sưởi ấm, người mặc màu trắng bạc trồn nhung áo khoác, nhìn qua Trần Cung, khóe miệng hiện lên một vẻ giống như cười mà không phải cười thần sắc. Hứa Phong, ta vốn cho rằng ngươi là có thể phó thác nhân nghĩa chi sĩ. Không nghĩ tới tất cả đều là ngụy trang, rõ ràng là lỗ mãng mãng phù, ngang ngược vô lý. Ta văn nhân đến đây, chỉ vì thay ngươi vạch một con đường sáng, chí ít có thể đến thiên kim chi thượng, phong vạn hộ hầu tước. Ngươi đi theo Tào Tháo tuyệt không kết thúc yên lành. Tào Tháo là bực nào người ta rõ ràng nhất. Thà dạy ta vác người trong thiên hạ, không dạy người trong thiên hạ phụ ta. Có thể nói ra như thế lời nói người, há xứng đáng minh chủ. Trần Cung vừa lạnh vừa nói, mấu chốt còn đầy ngập lửa giận. Chỗ chết người nhất chính là, phẫn nộ không dùng được, chỉ có thể dựa vào gầm rú phát tiết. Bởi vậy hắn kêu phá lệ ra sức, thanh âm phá lệ vang dội. Hứa Phong, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, lại thừa dịp ta đến đây đàm luận nghị, làm nhục như vậy tại ta, gian trá chi đồ, trách không được cả một đời chỉ có thể làm cái vận lương tiểu lại, cuối cùng khó thành đại khí. Triệu Vân cùng Điển Vi ngay tại nướng thỏ rừng, Điển Vi gãi đầu một cái, cười nói, đại nhân, gia hỏa này mắng quá nhã nhặn, ta đều nghe không vô. Nhã nhặn? Hứa Phong nghiêng hắn một cái, nhất định phải hắn mắng cả nhà của ta, ngươi mới thông khoái. Không phải, chính là cảm thấy văn nhân mắng chửi người lật qua lật lại liền kia vài câu, nghe vẫn rất buồn cười. Bất quá hắn dạng này cũng xác thực đáng thương, muốn hay không đem hắn chuyển gần một chút hỏi lại lời nói. Điển Vi nhìn thấy kia gầy trơ cả xương, làn da đã cong đến phát xanh lưng, lại cũng sinh ra vẻ bất nhận chi ý, xách Hứa Phong lại lần nữa liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, con thỏ như vậy làm người khác ưa thích, ngươi thế nào hạ được miệng? Còn có ăn hay không? Quên đi thôi, giết chết hắn được, ta cũng không tiếp tục nói. Điển Vi toàn thân giật mình, vừa rồi trong nháy mắt đó nổi ra gà toàn sông ra, kém chút bị buồn nôn tới tại chỗ mắt trợn trắng. Thế là Trần Cung cả đêm bị dán tại băng sơn trên vách đá chửi mắng không ngừng, tới ngày thứ hai đã là khí tức yếu ớt, so như hư thoát. Hứa Phong lúc này mới cho hắn phụ thêm quần áo, lại đưa tới cơm canh cùng chống lạnh chi vật, cơ hồ đem hắn dậy vò đến chỉ còn một mạch. Ai, thật sự là không đành lòng a, Hứa Phong than nhẹ một tiếng, câu nói này lại làm cho Trần Cung lửa giận công tâm, suýt nữa tại chỗ hôn mê. Ha ha, Hứa Phong đại nhân, chưa từng gặp mặt, lần đầu gặp nhau đúng là tại tình cảnh như thế. Ngươi có biết chính mình vì sao rơi vào kết cục như thế? Hứa Phong ngữ khí lãnh đạm mở miệng. Hừ, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm đặc, còn có cái gì có thể biện? Trần Cung trên mặt viết đầy phẫn hận, trong mắt tăng thêm mấy phần tuyệt vọng. Hứa Phong mỉm cười, nói, ngươi chỉ nhìn thấy sĩ tộc bởi vì bị tru sát mà chấn nhiếp, nhưng không nhìn thấy bách tính bây giờ có thể an cư lạc nghiệp thái bình cảnh tượng. Duyện Châu có thể có cục diện hôm nay, cùng Lao Tào cùng một nhị tờ. Nếu không có hắn, sao là Duyện Châu? Đổi lại người khác chủ chính, sợ là đã sớm bị Nga tặc quấy đến dân chúng lầm than. Người Châu buồn lo, bất quá là ngày sau tự thân quyền thế bị hao tổn mà thôi. Có thể ngươi không có ý thức được, thanh trừ những cái kia kịch liệt nhất thanh âm phản đối, chính là bảo toàn Duyện Châu yên ổn thủ đoạn tốt nhất. Trần Cung đột nhiên trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Hứa Phong, ngươi làm sao lại biết những này? Ngươi cùng Tào Tháo quan hệ, không ngờ thân mật đến tận đây. Những này bí ẩn sự tình, hắn lại chịu đối ngươi lộ ra. Hứa Phong đứng chắp tay, thản nhiên nói, hắn chưa từng cáo chi tại ta, nhưng ta tự biết. Ngươi từ chỗ nào biết được? Ta biết được sự tình rất nhiều, nếu ta nói là thôi diễn mà đến, ngươi tin không? Cái gì? Trần Cung sắc mặt đột biến, chấn kinh chi sắp hiện hiện khuôn mặt. Hắn chợt nhớ tới gần đây tại Duyện Châu dân gian lưu truyền thứ nhất nghe đồn, nói cái này Hứa Phong như là năm đó Thái Bình đạo trương giác đồng dạng, được một bộ có thể so với Thái Bình yếu thuật kỳ thư. Trong sách bao hàm toàn diện, chư tử bách gia, ngũ hành bắt quái, âm dương phong thủy, kỳ văn dị sự, thậm chí võ học tinh yếu không chỗ không trở. Đến cuốn sách này người, có thể thành trải qua thế kỳ tài, được vinh dự kỳ lần chi tài, đủ để tả hữu thiên hạ đại thế. Mới đầu, hắn coi là đây chỉ là nói ngoa, mục đích ở chỗ thần hóa Hứa Phong, nâng lên nó địa vị, dùng cái này cổ vũ Tào Tháo danh vọng, mê hoặc những cái kia mê tín thiên mệnh bình dân bất tính, đồng thời cũng mê hoặc những cái kia lập trường lắc lư thị tộc, si tộc cùng lạnh môn tử đệ. Một khi bọn hắn tin tưởng, liền sẽ quy thuận Tào Tháo, liền thiên mệnh chi nhân còn đi theo với hắn, há chẳng phải giải thích rõ Tào Tháo mới thật sự là thừa thiên tụ mệnh. Việc này bạn chẳng có gì lạ. Chẳng lẽ ngươi thật có như thế một quyển sách? Trên phố nói tới kia bộ Thiên Kinh toàn thư. Hứa Phong trong lòng khẽ giật mình, đây là vật gì? Nhưng hiển nhiên, Trần Cung đã ở trong lòng xác nhận một loại nào đó phỏng đoán. Ngươi nói có là có a, nói tóm lại, Trần Cung, ngươi có lời gì có thể nói? Trần Cung thở dài một tiếng, nói, không cần nhiều tốn nước bọn, cho dù đối mặt Tào Tháo bản nhân, ta cũng tất nhiên nghiêm nghị hy sinh. Hứa Phong lắc đầu nói, ta không muốn khuyên ngươi sống, ta chỉ là muốn để ngươi cái chết rõ ràng. Đừng ôm chính mình là người trung nghĩa suy nghĩ rời đi, ngươi không phải. Ngươi phản bội Tào Tháo, cô phụ tín nhiệm, đây là bất trung. Cấu kết lữ bố cái loại này thay đổi thất thường chi đồ, như đồ Duyện Châu, dẫn ngoại địch đi vào, làm an bình lại hãm dung chuyển, đây là bất nghĩa. Ngươi sau khi chết đem theo luật liên lụy cửu tộc, đây là bất hiếu. Trước khi chết, nhớ kỹ trên lưng cái này ba đầu tội danh lại đi. Kể từ đó, trời biết, chính ngươi cũng nên tin tưởng. Không người phụ ngươi, là ngươi cô phụ chính mình. Vừa dứt tiếng, bốn phía binh sĩ nhao nhao gật đầu nói phải. Triệu Vân cùng Điển Vi thần sắc trang nghiêm, không còn vui cười đùa giỡn, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Trần Cung. Trần Cung hai mắt trợn lên, ngực như ép cự thạch, cơ hồ không thở nổi. Người này thật tác động, liền để cho ta bằng phẳng chịu chết cũng không chịu. Chương 31, khí chí tài tức giận sôi sục. Chương 31, khí chí tài tức giận sôi sục. Sau 8 ngày, một nửa lương thảo thuận lợi vận chống đỡ từ Châu đại bộ phận, giao đến Tào Nhân chi thủ. Một nửa khác thì trở về Trần Lưu cảnh ngoại tư trong doanh. Trần Cung cùng Trương Liêu bị giam giữ tiến vào trong lao ngục, Trương Liêu còn có thể chấn định tự nhiên, lặng chờ hy sinh ngày. Mà Trần Cung lại tưởng như hai người, thần trí hoảng hốt, mỗi ngày ngây ngô sống qua ngày, khi thì phát ra trận trận cười quái dị, cũng bị điên. Trương Mao tỉnh cảnh hơi tốt một chút, không vào nhà giam, chỉ là bị giam lỏng tại một chỗ vắng vẻ biệt viện, không được ra ngoài. Không người cùng hắn trò chuyện qua lại, thân quyến tung tích không rõ, ban đêm liền đèn đuốc đều không một ngọn, thủ vệ sĩ tốt đối với hắn càng là lạnh lùng lấy đúng, không có chút nào kính ý có thể nói. Bây giờ Trần Lưu đã khác đổi thái thú, tạm từ Trình Dục chấp trưởng. Đây chính là Hứa Phong lúc trước vì hắn tranh thủ công văn. Tuy là đại diện, nhưng Trình Dục nhờ vào đó cơ hội tốt, thi triển hết khôn ngoan, cấp tốc đem hỗn loạn không chịu nổi Trần Lưu quản lý đến ngay ngắn trật tự. Tào Tháo vừa về tới Duyên Châu, liền thẳng đến mới xây tạm thời công sở. Trục Phong, Văn Nhượng, Nguyên Nhượng, hắn cao giọng la lên mấy tiếng. Đại quân đã hồi viên Duyên Châu, từ Châu cảnh nội vẹn vẹn giữ lại 4 vạn binh lực đóng giữ, đủ để giữ vững thành trì. Mà Duyên Châu thì tập kết 10 hơn 1 vạn nhân mã. Dù sao phía sau Duyên Châu phát sinh biến đổi lớn, các tướng sĩ trong nhà thần quyến đều ở đây, quân tâm khó có thể bình an, khó mà đánh lâu tại bên ngoài. Sau một lát, một người từ trong đường đi ra, thân hình cao lớn, râu quai nón tuấn mỹ, mặt mũi trong sáng. Tào Tháo một cái liền nhận ra, người này chính là Trình Dụ. Trọng Đức, bây giờ Trần Lưu là từ ngươi chủ chính sao? Chính là. Chúa công rốt cục trở về, Duyên Châu gần đây biến cố rất nhiều, cho ta từng cái bẩm báo. Chấm đã. Tào Tháo mặt lộ vẻ cháy bỏng, Trục Phong đâu? Trục Phong hiện ở nơi nào? Ta nghe nói Lữ Bố từng truy sát với hắn, bên cạnh hắn vẹn vẹn có mấy trăm vận lương quân tốt, lần này có thể hay không thoát hiểm? Tào Tháo vừa xài bước đến Trình Dục trước mặt, vẻ mặt vội vàng. Thấy Trần Lưu đã định, còn lại quận huyện cũng từ từ an ổn, trong lòng của hắn hơi rộng. Giờ phút này nhất mong nhớ, chỉ có Hứa Phong an nguy. Đang muốn nói đến đây sự tình Trình Dục sai người mang tới bộ đoàn, mời Tào Tháo thượng tọa, chính mình thì ngồi quỳ chân một bên, giọng nói nhẹ nhàng nói, Hứa đại nhân bình yên vô sự, nhưng trong đó tưởng tình, còn mời chúa công nghe ta tinh tế nói tới. Úc, vô sự thuận tiện Tào Tháo gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chợt lại truy vấn, người khác ở nơi nào? Có thể có thụ thương. Chúa công lại nghe ta nói. Trình Dục trong lòng bị chua. Ánh mắt đảo qua theo sát Tào Tháo mà đến Hí Chí Tài, lập tức minh bạch quân sư ngày xưa bất đắc dĩ, thì ra như vậy tư vị, hoàn toàn chính xác không dễ chịu. A a, ngươi nói, ngươi nói. Trình Dục ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói, Hứa đại nhân hiện cư tiểu Tây thôn, ở tại một hộ nông trong nhà. Thôn tiên là hắn thiết thí điểm thôn xóm. Trước đó vài ngày hắn trong thôn cho heo làm cắt xén, hôm nay muốn nấu thịt hầm, đặc biệt giao cho ta nói, như chúa công trở về, liền giảng hắn đang cùng Thái Diễm cô nương nghiên cứu chăn heo sự tình, không cần lo lắng. Ai? Tào Tháo nghe vậy cười khổ không thôi. Từ Châu vốn là tốt đẹp thế cục, cơ hội liền có thể phá cục đóng đô, lại bởi vì lo lắng Hứa Phong đội vàng chạy về, kết quả người ta tại nông thôn chơi heo. Hẳn là giận ta. Tào Tháo trong lòng đột nhiên trầm xuống, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ta đây liền không biết, Hứa đại nhân làm sao đến mức sinh ngại khí. Trình Dục thành thành thật thật đáp. Nói cho cùng, Trình Dục là người bản phận, làm việc bằng thẳng, chưa từng trêu đùa quân nhu, cũng không dễ dàng đen người. Cho dù đối Hứa Phong sinh lòng hâm mộ, cũng chỉ là thuần túy chua bên trên chua chua, hâm mộ tới ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ ra loại kia. Lần này bình định Duyện Châu chi loạn, Hứa đại nhân thực có rất nhiều mưu đồ. Trình Dục bắt đầu đem tiền căn hậu quả nói rõ sự thật. Toàn bộ quá trình, Tào Tháo nghe được trợn mắt hốt mồm. Hí Chí Tài cũng là như thế. Bởi vì ở xa Từ Châu, bọn hắn không cách nào kịp thời biết được Duyện Châu nội tình. Bây giờ nghe nói Hứa Phong lại có như thế bố cục chi năng, không khiếp sợ và phần. Ngươi nói là, hắn sớm cảnh cáo ngươi cùng tuân lúc, nếu không, Duyện Châu chỉ sợ sớm đã rơi vào lữ bố chi thủ. Tào Tháo vẫn không thể tin được. Không tệ, đúng là như thế. Trình Dục cười khổ gật đầu. Không chỉ có như thế, Hứa đại nhân còn tự thân xuất quân đánh lui lữ bố, bắt được thuộc cấp Trương Liêu, cũng cầm nã phản thần Trần Cung. Cái gì? Tào Tháo vừa bưng lên chén trà, lập tức lắc một cái, suýt nữa rơi xuống đất. Trục Phong hắn đánh lui lữ bố. Kia nhưng mà năm đó hổ lao quan bên ngoài, khiến 18 lộ chư hầu nghe tin đã sợ mất mật lữ bố, chỉ có Lưu Bị hai vị huynh đệ, Quan Vân Trường cùng Trương Dự Đức, hai người hợp lực phương có thể cùng chúng chống lại. Sử xưng tam anh chiến lữ bố, nhưng trên thực tế, Lưu Bị khi đó trong lòng chỗ đốt, càng nhiều là phẫn uất chi hỏa. Hắn đối 18 lộ liên quân đều có tư tâm, lẫn nhau đấu đá cảm giác sâu sắc thất vọng, nhất là đối Viên Thuật, Viên Tiệu huynh đệ có được đại quyền lại không đạt được gì cực kỳ bất mãn. Bởi vậy đối mặt Lữ Bố bây giờ là có ra tay, lại chưa đem hết toàn lực. Giờ phút này, Tào Tháo giật mình. Hí Chí Tài cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Cuối cùng là nhân vật bậc nào? Đột nhiên, Hí Chí Tài trong lòng siết chặt, dường như bị bàn tay vô hình nắm lấy, đột nhiên nhấc tay đè chặt ngực. Khu khu hắn thấp khục vài tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Quân sư, Tào Tháo vội vàng xoay người, mặt lộ vẻ kinh hãi, quân sư ngươi thế nào? Khu khu cụ. Hí Chí Tài lại là một hồi kịch liệt ho khan, có lẽ là giận khí công tâm, hay là ưu tư tích tụ, dù ai cũng không cách nào kết luận nguyên nhân bệnh chỗ. Mau truyền y quan. Tào Tháo song mi khóa chặt, vô cùng lo lắng bất phần. Hí Chí Tài chính là bên cạnh hắn nghệ trọng nhất mưu sĩ một trong, tuyệt không thể ra nửa điểm sai lầm. Nhanh đi đem Trục Phong triệu hồi đến. Ra lệnh một tiếng, Trình Dục không dám chần chờ, lập tức vọt ra ngoài trướng, trở mình lên ngựa thẳng đến Tiểu Tây thôn mời Hứa Phong trở lại doanh, chính mình thì liên tiếp gọi đến mấy tên y quan đến đây trần trị. Hí Chí Tài địa vị tôn sùng, trừ tuân lúc, tuân du bên ngoài, chính là lời của hắn nhất đến Tào Tháo tin trọng. Trước đây rất nhiều an bài chiến lược đều xuất từ tay, có thể nói công hơn lớn lao. Đối Tào Tháo mà nói, người này sớm đã là không thể thiếu cánh tay đắc lực chi thần. Bây giờ phát sinh biến cố, Tào Tháo cũng tâm loạn như ma, không biết ứng đối ra sao. Không cần kinh hoàng, ta chỉ là tức giận sôi sục. Hí Chí Tài miễn cưỡng mở miệng, thanh âm yếu ớt. Đến tột cùng vì sao mà gấp? Tào Tháo nhíu chặt lông mày, trong lòng cảm giác nặng nề, thấy đối phương trên mặt đều là vẻ thống khổ, không khỏi sinh lòng lo nghĩ. Chẳng lẽ là vì Trục Phong sự tình? Có thể cái này cũng không nên. A Văn vô lễ nhất, võ vô lễ nhị, từ xưa như thế, làm gì tranh cao thấp trên dưới? Từ Châu, đáng tiếc kia phiến tốt đẹp thế của ta. Hí Chí Tài lẩm bẩm nói, nội tâm than thở không thôi. Bệnh cũ vốn là quân thân, lúc này cảm xúc khuấy động, tăng thêm lo lắng âm thầm. Thực sự tiếc nuối, nếu sớm biết Hứa đại nhân lại có như thế kỳ tài, chúng ta bản có thể đem Duyện Châu phía sau toàn quyền phó thác với hắn. Hắn gian khó nói, ngày sau chúa công như thân chinh bên ngoài, phía sau đại sự có thể kết giao Từ Văn Nhược hoặc Hứa đại nhân một trong số đó trấn thủ, thì bạn sự không lo. Ta biết, ta hiểu được. Chí Tài, chớ nổi giận hơn. Tào Tháo suy nghĩ một chút, lập tức tỉnh táo lại. Hắn tâm tư kỳ náo, thoáng qua ở giữa đã thấy rõ thế cục, tiếp theo nói, kỳ thật Từ Châu tình thế ngược lại có lợi, quân sư không cần tiết hận. Ngươi lại nghĩ lại, bây giờ Lữ Bố cùng Đường Mạt Lộ, tứ phía cường địch vây quanh, căn cơ khó lập, duy nhất có thể đi chỗ, chỉ có Từ Châu. Mà Từ Châu Đào Khiêm cao tuổi thể suy, sợ khó mà lâu chống đỡ. Tào Tháo ngữ khí ngưng trọng, hắn thế tất sẽ đem Châu Mục chi vị nhường cho Lưu Bị. Nguyên bản nếu là vẹn vẹn Lưu Bị một người vào ở, cũng là bình tĩnh không lay động. Nhưng dưới mắt khác biệt, Lữ Bố chắc chắn xuôi Nam Từ Châu. Kia là Hán thất công thần, danh vọng vẫn còn tồn tại, đến lúc đó tất nhiên cùng Lưu Bị tranh chấp. Hai người xưa nay không hòa thuận, đều không phải tình nguyện thua kém người khác hạng người, há có thể chung sống một thành. Khí Chí Tài sau khi nghe xong, chậm rãi gật đầu, đúng là như thế. Chính hợp ý ta. Kể từ đó, Từ Châu chắc chắn càng thêm dung chuyện, Lưu Bị cùng Lữ Bố không lâu liền sẽ mỗi người đi một ngả, làm theo ý mình. Như vậy, năm nay trời đông giá rét chưa đến, loạn cục tự phá. Tào Tháo vỗ nhẹ bay, nhẹ lời trấn an, cho nên không cần sầu lo. Nói rất đúng. Cổng chuyên đến thanh âm, chỉ thấy Hứa Phong thân ảnh xuất hiện, đi theo phía sau Điển Vi cùng Triệu Vân. Hắn liền phòng bếp tạp dề đều không tới kịp lấy xuống, một đường phi nhanh chạy về. Vào cửa nhân tiện nói, mọi thứ xảy ra, luôn luôn có lợi cho ta. Mời nhớ kỹ này lý. Khí Chí Tài hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi lại, có lợi cho ngươi? Không phải ta, nói ra câu nói này người, chính là cái kia ta. Mọi thứ xảy ra luôn luôn có lợi cho ta. Tào Tháo nao nao, lặp đi lặp lại nhấm nuốt lời ấy, sau một hồi lâu trong mắt đông nhiên tỏa ra ánh sáng. Tốt một câu có lợi cho ta. Đây là một quả trăm trận trăm thắng tâm cảnh. Ân, Diệu Ngữ trầm luôn. Hắn chậm rãi gật đầu, không biết lời này xuất từ người nào miệng. Ta nói, ta gần nhất tại làm thịt heo, đã bắt đầu học hầm canh sườn cùng làm thịt kho tàu. Thịt heo kỳ thật rất thơm, chính giáo phụ cận hương dân đem thịt heo đương chủ ăn, sang năm nhất định ăn được béo gầy giao nhau ngũ hoa thịt. Ngũ hoa thịt còn có thịt đông pha, đông sườn núi giò, nồi lớn đồ ăn, lẩu. Chỉ cần hương liệu phối tốt, năm nay khẳng định vang bóng một thời. Hứa đại nhân. Khí Chí Tài bỗng nhiên lên tiếng. Hứa đại nhân, ngươi có trải qua thế tế quốc chi mới, bày mưu nghị kê có thể an duyệt châu. Dù binh trị quân có thể cầm Trương Liêu, lui Lữ Bố, bắt Trần Cung. Nếu ngươi tự mình thống quân, thiên hạ nhất thống ở trong tầm tay. Khí Chí Tài nói đến kích động, sắc mặt bởi vì ho khan trắng bệnh, ngươi sao không phụ tá chúa công? Cái này trong loạn thế, lấy ở đâu nhiều như vậy nhân quả báo ứng? Kết thúc chiến loạn chính là lớn nhất công đức. Lời này nhường Hứa Phong phạm vào khó. Hắn không muốn mang binh, cũng không phải là từ chối, mà là tự nhận chưa từng thực chiến lãnh binh, sợ lầm nhân mạng. Về phần những cái được gọi là mưu lược, kỳ thật cũng không tính được mưu lược, bất quá là bởi vì biết được tương lai xu thế mà sinh ra dự kiến trước mà thôi. Nghĩ kỹ lại, Đông Ngô nguy hiểm nhất chức quan là cái gì? Đại đô đốc. Không phải chết bệnh, chính là mệt chết, nếu không nữa thì chính là bị tôn quyền bức tử. Chương 32, chúng ta lại còn không bằng kia. Theo. 1. Chương 32, chúng ta lại còn không bằng kia. Theo. 1. Lại nói thuộc Hán. Ra cắt lượng sao mà vất vả. Đứng hàng miếu quan công mới chết, công lao sự nghiệp cùng lý chính chi năng cử thế vô song, lại cả đời là thuộc Hán vất vả đến chết, cuối cùng khó vãn thiên huynh. Tào Tháo mặc dù mạnh nhất, cũng cực mệt nhọc. Chức vị càng cao, trách nhiệm càng nặng, giống Hí Chí Tài, Quách Phủ Hiếu đều là tươi sống mệt mỏi sụp đổ. Chờ một chút, Hứa Phong đống nhiên linh quang lóe lên. Quân sư, ta nhớ được ngươi có cái bằng hữu gọi Quách Gia, chưa Phùng Hiếu, người xương quỷ tài, tính tình thoải mái, không bằng ngươi mời hắn rời núi như thế nào? Ngươi cũng xách người này. Chú Phong, ngươi có chỗ không biết, lúc trước chúng ta đều coi là kêu bài ca là Phùng Hiếu sở tác, về sau mới biết xuất từ tay ngươi. Bây giờ toàn bộ Trần Lưu đều đang đồn, trong tay ngươi nắm giữ một bộ Thiên Kinh toàn thư bao quát muôn đời sự học. Tào Tháo cười nói, ngươi biết vì sao không? Ân, tin tưởng, truyền bá mà thôi. Hứa Phong đáp, có thể để hàn môn bách tính đều biết chúa công chính là thiên mệnh sở quy người. Không tệ, thiên mệnh sở quy. Đã Duyện Châu đã định, Từ Châu chiến sự sắp nổi, ta đoán Lữ Bố chắc chắn sẽ thay thế Lưu Bị trưởng khống Từ Châu, đến lúc đó chúng ta lại công, độ khó tăng gấp bội. Tào Tháo mặc dù không hiểu truyền bá ý gì, cũng hiểu được Hứa Phong liếc mắt xem tấu chính mình bố cục thâm ý. Hứa Phong nói rằng, không có ứng đối. Từ Châu quản lý gian nan, không có Trần Cung, Lữ Bố căn bản sẽ không quản sự. Mà Lưu Bị chính mình cũng chỉ là bình nguyên tướng, có chút binh mã đã là miễn cưỡng, tuyệt sẽ không đi dạy hắn. Từ Châu khó trị. Tào Tháo đột nhiên ngửa về sau một cái, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Hứa Phong, dường như hắn nói lời này lúc tự mình trải qua đồng dạng. Tiểu tử này, hẳn là thật có Thiên Kinh toàn thư không thành. Chờ một chút, làm sao ngươi biết Từ Châu khó mà quản lý? Hứa Phong chật chật lưỡi, ách, ta đoán. Ngươi đoán quỷ ngươi còn đoán. Tào Tháo lập tức cười khổ lắc đầu. Ngươi có phải hay không thật có thể suy tính? Trên đời thật có phong thủy kham dư cái này thần thông? Hắn 100 không tin. Nhưng nghe một chút, ngược cũng không sao. Trúc Phong, ngươi lại nói, đến tột cùng khó ở nơi nào? Nếu ngươi có thể giải ta này nghi ngờ, sau này ngươi an tâm đi nuôi người heo đều được. Về phần lĩnh quân, chỉ thống chính ngươi tư trọng danh, tuyệt không áp đặt người khác. Hơn nữa chi đội ngũ này nhân tuyển, trừ ta tông thân tướng lĩnh bên ngoài, còn lại toàn từ chính ngươi chiêu mộ. Trải qua trước đây mấy trận chiến, Tào Tháo sớm đã thấy rõ chi này tư trọng danh thực lực, đánh lui Lữ Bố, bắt sống Trần Cung, tiêu diệt Trương Liêu tàn quân. Chớ nói chi là Triệu Tử Long còn có thể từ đường nhỏ quân sau,
xuyên thẳng Tịnh Châu quân địch nội địa, có thể nói dự phán tinh chuẩn, cơ động vô song. Nếu không phải Hứa Phong nghiêm chỉnh huấn luyện, vì sao lại có chiến lược như vậy? Hứa Phong chắc lời nói, chúa công, ngay trước trí tài cùng trình dục mặt, lời nói cũng không thể đổi ý à? Đó là đương nhiên sẽ không. Tào Tháo liếc mắt, ta khi nào thất tín với người? Chỉ cần ngươi giải khai cái vấn đề khó khăn này, ta liền ban thưởng ngươi cùng ngươi tư trọng doanh, trên chiến trường không cần mời khiến, toàn quyền do ngươi chỉ huy. Ta đi. Khí trí tài vốn đã thong thả lại sức, nghe xong lời này ngược lại bắt đầu khó chịu làm đau. Có ý tứ gì? Bỏ mặc không quan tâm. Cái kia chính là nói Hứa Phong bộ đội yêu đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Dù là mang binh giết tới Trường An nên hồi thiên tử, chính mình chiếm tòa thành trì cũng không truy cứu. Cái này không phải là trực tiếp sắc phong chư hầu sao? Tuy nói Tào Tháo cũng không phải là thiên tử, có thể cái này quyền lực, không khỏi cũng quá mức kinh người. Bình thường chỉ có thân huynh đệ mới có thể thu hoạch được như vinh hạnh đặc biệt này. Trình Dục nghe xong, tại chỗ ngơ ngẩn, đây cũng quá hậu đãi đi. Đổi lại là hắn, đừng nói cảm động đến rơi nước mắt, nghe nói như vậy phản ứng đầu tiên chính là huyện chuyển chối tử. Dù sao, sợ đưa tới họa sát thân. Nhưng mà Hứa Phong lá gan thực sự không nhỏ, lập tức thần sắc chấn động, nghiêm túc, thuận tay giật xuống tạp dề ném qua một bên, mở miệng nói, Từ Châu tình huống là như vậy, nội bộ phe phái rõ ràng. Đào Kiêm Nguyên quán Đan Dương, thủ hạ chủ yếu chia làm Trần Đăng cùng Tào Báo hai cỗ thế lực, trong đó lấy Tào Báo nhất hệ chiếm thượng phong. Mà Tào Báo bản nhân cũng là Đan Dương xuất thân, cùng Đào Kiêm đồng hương. Nguyên nhân chính là như thế, Đào Kiêm dựa vào tầng này hương thổ mối quan hệ, trường kỳ một mực trưởng khống Từ Châu đại quyền, cũng bởi vì này duy trì Từ Châu thành ổn định. Tào Tháo sau khi nghe xong, lúc này gật đầu. Điểm này hắn xác thực có nghe thấy. Hứa Phong tiếp tục nói, nhưng Đào Kiêm nhi tử cũng không thống soái chi tài, cũng chưa từng nhập sĩ làm quan, mà Tào Báo bọn người giống nhau tính không được nhân vật đứng đầu. Một khi Đào Kiêm qua đời, Từ Châu vô cùng có khả năng rơi vào Trần Đăng chờ nhân thủ, chúng ta tạm thời xưng là sĩ tộc tập đoàn. Mà Tào Báo xem như Đan Dương bộ hạ cũ, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn này cục diện xảy ra. Lúc này, liền không thể không xách cái thứ ba thế lực, thứ dân nhất phái. Ân. Tào Tháo trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Cái này chi tiết, hắn chưa hề xâm nhập tìm tòi nghiên cứu qua. Đừng nói hắn, ngay cả Hí Chí Tại như vậy mưu sĩ, cũng chỉ là có biết một hai. Hai người nhất thời tới hào hứng, xích lại gần nói rằng, ngươi tiếp tục giảng. Thứ dân phái Lây Phú Thương là chủ lực, cũng thuộc địa phương Tân Hảo, nhân số đông đảo, thế lực không thể khinh thường, liên lụy lợi ích cực kỳ rộng khắp. Trước đây Đan Dương phái cầm quyền, một khi Đào Khiêm qua đời, thế tất dẫn phát dung chuyện. Hứa Phong ngữ khí kiên định nói, chờ Lữ Bố nhập chủ Từ Châu sau, Đan Dương phái cùng sĩ tộc đem tranh nhau lôi kéo thứ dân lực lượng, mà thứ dân khả năng nhất ủng hộ, tất nhiên là Lưu Bị, bởi vì chỉ có Lưu Bị cùng các phương lợi ích gút mắc ít nhất, lập trường nhất là trung lập. Cái này tam đại phe phái chắc chắn là tranh đoạt hạ phì cùng đảm viện chờ giàu có chi địa mà tranh đấu không ngớt. Chúa công nếu có thể tại năm nay cuối thu xuất binh, có thể ngư ông đắc lợi. Theo ý ta, ngày mùa thu hoạch trước sau, những cái kia nắm quan sát thái độ sĩ tộc có lẽ sẽ chủ động liên lạc chúa công. Bên trên bẩm chúa công cùng Trần Đăng hòa thuận đến ẩm, còn đưa hắn mấy phần mặt mũi, không phải là vì thế khắc trải được sao? Ngài căn bản không cần cường công, bọn hắn tự sẽ quy thuận. Hứa Phong nói đến đây, thế cục đã rõ ràng minh bạch. Tào Tháo cùng Hí Chí Tài liếc nhau. Tào Tháo mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn trước đây thật có mưu đồ từ Châu Chí Tâm, lại kém xa Hứa Phong như vậy thấy rõ trong đó tỉnh. Hẳn là hắn thật nắm giữ lấy một bộ cùng loại Thiên Kinh toàn thư kỳ thư, có thể biết được các nơi phong tục dân tình, thậm chí rắc rối phức tạp quyền thế bí ẩn. Không có khả năng a, kia sách là ta nói bừa. Chương 32, chúng ta lại còn không bằng kia. Heo. 2, chương 32, chúng ta lại còn không bằng kia. Heo. 2, Tào Tháo nhìn chằm chằm Hứa Phong qua lại dò xét, càng xem càng cảm thấy chính mình lúc trước thuận miệng lập quyển kia cái gọi là Thiên Kinh toàn thư nói không chừng chó ngáp phải rồi, trước mắt vị này Hứa Phong phía sau, thật chẳng lẽ có cao nhân chỉ điểm. Thế nào? Về sau ta có thể an tâm nuôi heo a? Hứa Phong thấy Tào Tháo trái lo phải nghĩ, vò đầu bức thai nhìn mình chằm chằm, không khỏi tắc lưỡi cười nói, người đã như vậy tao mình, gì không đến làm ta hành quân tư mã. Không được, Hứa Phong lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói xong không đi chiến trường, tại sao lại đổi ý? Vậy ngươi tới làm Trần Lưu thái thú như thế nào? Tào Tháo lui một bước đề nghị. Không làm. Dài dòng nữa ta liền ẩn lui, đi nha thử phụng dưỡng lao ra tử đi. Hứa Phong khiên ra Tào Tung áp trận, Tào Tháo lập tức cứng miệng không trả lời được, đành phải chép miệng một cái, ánh mắt phức tạp nhìn thấy Hứa Phong, quay đầu đối vừa trở về Trình Dục nói rằng, kia, trọng đức ngươi tiếp tục đảm nhiệm Trần Lưu thái thú, về sau mọi thứ nhiều cùng Trục Phong thương lượng xử lý. A, Trình Dục khỏe miệng hơi rút, đáng chắc đáp. Chúa công nếu không có phân phó khác, ta cáo từ trước. Mấy ngày nữa ta tự mình làm đông sơn núi dò đưa đến nha thự, ngài cùng lao thái gian nếm thử hương vị. Thịt heo tanh nồng không chịu nổi, ăn như là nhai sắp đến, thật có thể vào miệng. Đương nhiên có thể, Hứa Phong trịnh trọng kỳ sự đáp, chỉ phải giải quyết nuôi dưỡng nan đề, gà vịt thịt cá thậm chí thịt heo đều có thể trở thành bách tính lương thực chính. Năm nay Duyện Châu nếu có thể phổ biến việc này, tất nhiên gây nên sung túc, trên thị trường cũng có thể lưu thông thịt heo giao dịch. Huống hồ bách tính tự hành tự nuôi gia cầm, có thể ăn dùng ngũ cốc còn sót lại, gà vịt chỉ cần một chút thô lương ăn tạp liền có thể no bụng, như thế mới là yên vui sinh hoạt điểm xuất phát. Hứa Phong thần sắc nghiêm nghị nói, chiến trường chinh chiến sự tỉnh ta liền không tham dự, vận lương điều hành ta sẽ đích thân hỏi đến, nhưng vì cầu sau này mấy năm an ổn giàu có, ta quyết tâm đem tâm lực chút xuống tại chăn heo phía trên, còn mời chúa công thứ lỗi. Lời nói này vừa ra, Hứa Phong lời ấy khiến Tào Tháo, Khí Chí Tài cùng Trình Dục đều cảm giác trong lòng khó chịu. Chiếu nói như vậy, tại Hứa đại nhân trong mắt chúng ta lại còn không bằng kia. Heo. Mấy ngày sau, Từ Châu cảnh nội chiến sự vừa rồi kết thúc, Tào Nhân than nhẹ một tiếng, bắt đầu phổ biến một vòng mới nền chính trị nhân từ biện pháp. Ở giữa thu được đến từ rất nhiều thị tộc thư, cùng Trần Đăng trở thần sĩ liên hệ tin tức, sơ bộ thành lập được liên hệ, nhìn cục thế dường như hướng tốt phát triển. Nhưng mà không người phát giác là, Từ Châu nội bộ đã phong vân đột biến, Ôn Hầu Lữ bố tập kết tàn quân, vẫn còn tồn tại binh mã ước hơn 1000 người, đi vòng Từ Châu hơn phân nửa địa vực, cuối cùng đến Đàm huyện, nhận Đào Khiêm tự mình nên đón. Hắn đem quân đội đóng quân ngoài thành, lấy trợ Đào Khiêm chống cự Tào Tháo làm tên, cùng Lưu Bị cùng nhau được tôn sùng là khách quý. Đến tận đây, mặt ngoài bình tĩnh Từ Châu, kỳ thực mạch nước ngầm trào lên. Đan Dương phái từ Tào Bảo thống lĩnh, đối mặt Lữ Bố đến, chợt cảm thấy mãnh hổ lâm môn, xài lang rình mò, trong lòng cân nhắc lợi hại, khó mà quyết đoán. Dù sao Lữ Bố uy danh hiển hách, chiến công lớn lao, tuyệt không phải có thể tùy tiện coi nhẹ hạng người. Như khăng khăng nhập chủ hạ phỉ, Đào Khiêm sợ cũng không lực ngăn cản. Sĩ tộc, thứ tộc cùng phú thương đều không lực lượng chống lại, chỉ vì Tịnh Châu thiết kỵ xưa nay hung hãn, thêm nữa Lữ Bố bản nhân có quỷ thần chi dũng, chỉ sợ Đào Khiêm dưới trướng Đan Dương binh khó mà chống đỡ. Thế là, thế lực khắp nơi lặng yên bắt đầu âm thầm liên lạc, các mưu đường ra. Cùng lúc đó, Đào Khiêm bệnh tình lại lần nữa chuyển biến xấu. Lúc đêm khuya vắng người, Mi Trúc cùng Tôn Càn đem Lưu Bị đón vào nhà mình viện. Hai người chính là Từ Châu nổi danh phú thương, dù chưa ra làm quan, lại ra tư cử vạn, từ trước cũng là Lưu Bị nhất kiên định người ủng hộ. Tiến vào phòng sau, Lưu Bị mệnh quan vũ, Trương Phi thủ tại ngoài cửa, chính mình thì cùng hai người mật nghị tiếp xuống cách đối phó. Hai vị hôm nay gọi ta đến đây, nếu là vẫn là khuyên ta tiếp quản Từ Châu sự tình, vậy liền không cần nhiều lời. Lưu Bị sắc mặt lạnh lùng, một bộ nghiêm nghị chính khí bộ dáng, dường như kiên quyết không muốn nhúng chạm bất nghĩa chi vị. Nhưng trên thực tế, hắn là trột dạ khiết đảm, căn bản không dám nhận tay Từ Châu. Giờ phút này Từ Châu còn sót lại Đàm huyện cùng Hạ Phì hai nơi còn tại trường khống, còn lại quận huyện cơ hồ rơi hết Tào Tháo chi thủ. Cho dù chưa luân hám chi địa, từ lâu ám thông Tào quân, chỉ sợ không thể sớm ngày mở cửa nghênh hàng. Như vậy tàn cuộc, ai dám tiếp nhận? Rõ ràng là khoai lang bằng tay, chuyên bị chia sẻ tai họa mà thiết. Ai tiếp trưởng ai liền trở thành Tào Tháo kế tiếp chinh phạt mục tiêu. Bây giờ Lữ Bố chi mắt đã hiểu, Tào Tháo có thể nói tạm tránh lo âu về sau. Trương Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ, Trương Tú cũng không dám khiêu khích. Viên Thiệu tuy có ý đồ lại không rảnh nan cố, Viên Thuật mặc dù muốn nhúng chạm nhưng lại đường xá xa xôi, lại này mấy lần trước giao phong đều bại vào trang bị thiết mã đáng hổ báo kỵ chi thủ, sớm đã tâm thấy sợ hãi. Bởi vậy, phóng nhãn thiên hạ, chân chính dám cùng Tào Tháo chính diện chống đỡ người, ngoại trừ Lữ Bố, lại không có người nào nữa. Nhất làm cho người khó hiểu chính là, Lữ Bố lại sẽ bị thua, hắn bên trong có Trần Cung, Trương Mao là ứng, Trương Mao càng là Tào Tháo tín nhiệm nhất tâm phúc, như thế nhân vật mấu chốt phản chiến, lại vẫn cuối cùng đều là thất bại. Thực sự kỳ quặc. Huyền Đức Công, chúng ta hôm nay cũng không phải là khuyên ngài chấp trưởng Từ Châu. Lời nói thật bẩm báo, từ Ôn Hầu nhập từ đến nay, ta cùng Tôn Cản đều đã biết đại cục đã định. Chúng ta đăm chiêu lo lắng, chính là dốc hết ra tài giúp đỡ sứ quân, cả tộc theo ngài bắc thượng, tìm nơi nương tựa Viên Thiệu, khắc đồ đại nghiệp. Viên Thiệu, chính là Viên Thiệu. Tôn Cản cùng Mi Trúc vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ Viên Thiệu đang cùng Công Tôn Toàn ác chiến tại U Châu, chúng ta tuy biết Huyền Đức Công cùng Công Tôn Toàn từng có đồng môn tình nghĩa, có lẽ có chỗ không đành lòng, nhưng dưới mắt thực đã không đường có thể đi. Hô trướng. Lưu Bị hai mắt bỗng nhiên rung động, trong lòng nổi lên đắng chát. Không chỉ là đắng chát, thậm chí đầu vai đều tại có chút phát run. Hắn phẫn nộ cũng không phải là hai người chi ngôn, mà là cực hận chính mình. Thật chẳng lẽ luân lạc tới nhất định phải phụ thuộc Viên Thiệu trình độ sao? Công Tôn Toàn bên kia tạm thời khó bề, huống chi Tử Long đến nay tin tức hoàn toàn không có. Các ngươi cử động lần này, há chẳng phải muốn ta bội bạc? Ta Lưu Bị cho dù chết đói đầu đường, chiến tử xa trường, cũng tuyệt không mảnh làm này không biết xấu hổ sự tình. Đừng muốn nhắc lại. Hắn nói xong liền quay người muốn đi, cùng lắm thì về Bình Nguyên làm cái tướng quốc đi, địa bàn tuy nhỏ, tốt xấu còn có mấy ngàn binh mã có thể cung cấp cố thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Chương 29, chúng ta đến một trận một đêm ngư long múa. Chương 29, chúng ta đến một trận một đêm ngư long múa. Huyền Đức Công, không cần thiết tức giận. Lúc này, Mi Trúc cùng Tôn Càn lẫn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau ngầm hiểu, cùng nhau gật đầu, lập tức mở miệng nói, Huyền Đức Công thật là hiền đức chi sĩ. Phương mới nói bất quá hí lời nói mà thôi. Bây giờ chúng ta rốt cục có thể đem thân ra tính mệnh, cả tộc phó thác tại ngài. Hai người này đều là thứ dân bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng là gia tài bạc triệu hạng người. Giờ phút này lại dứt khoát kiên quyết lựa chọn Lưu Bị. Ân, chỉ giáo cho. Lưu Bị nhất thời ngạc nhiên, không biết như thế nào trả lời, lại không hiểu thấu thu hoạch được như thế ủng hộ. Chúng ta đã đến mật báo, Đào Công ngay tại an bài sau lưng sự tình. Cái gì? Lưu Bị đột nhiên mở mắt, khiếp sợ không thôi. Đào Khiêm. Đào Khiêm muốn không được. Một khi Đào Khiêm qua đời, Từ Châu lập thành nơi vô chủ. Như tại sinh tiền chưa thể định ra kế nhiệm người, thế tất dẫn phát ba phe thế lực tranh đoạt không ngớt. Mà dưới mắt, thân làm thứ dân Tôn Cản cùng Mi Trúc lại chủ động quy thuận tại ta. Há chẳng phải mang ý nghĩa ta cũng sẽ thành một phương ủng lập chi chủ? Thế này sao lại là giúp ta? Rõ ràng là đem ta gác ở trên lửa nướng a. Ta có thể tranh cái gì? Ta lại thế nào tranh đến qua Lữ Bố tên kia? Huyền Đức Công, thứ không dám dầu dếm, sĩ tộc một mạch lấy Trần Đăng cầm đầu, hắn cùng Đan Dương hệ Tào Báo xưa nay không hợp, lại cực có thể cự tuyệt chấp trưởng Từ Châu. Bởi vậy, tại Đào Công qua đời về sau, bọn hắn kế hoạch mở thành quy hàng, đem Từ Châu hiến cho Tào Công. Kể từ đó, thù cũ tiêu hết, huống hồ Tào Công gần đây tại Từ Châu thi hành nền chính trị nhân tử, bách tính đều ca tụng, đều không nguyện tái sinh chiến loạn. Về phần Lữ Bố người này, thô bạo vô lễ, Đào Công lúc trước dẫn vào Hạ Phì, chỉ vì trấn nhiếp ngoại cảnh Tào quân, ổn định trong thành trật tự, phòng ngừa hội binh làm loạn, gây họa tới lê dân. chúng ta như hàng, Huyền Đức công chỉ cần biết một lá thư, vượt lên trước hướng Tào Công lấy lòng cầu hòa, lại nên vào thành, thì ngày sau Từ Châu vẫn lúc có ngài một chỗ cắm rủi, đến lúc đó có thể khuyết trương quân bị chiến, chờ thời cơ mà động. Lưu Bị sau khi nghe xong, đầu não một hồi hoảng hốt. Thế cục này lại là 180 độ bước ngoặt lớn. Hắn cơ hồ không thể tin vào tai của mình, dường như trên trời bỗng nhiên rớt xuống bia bánh đồng dạng. Kia, đây chẳng phải là nói, nếu như tương lai ta muốn lời đến khoe miệng, Lưu Bị chợt tỉnh ngộ, như thế suy nghĩ há có thể tùy tiện xuất khẩu, lúc này thu liễm vẻ mặt, khôi phục trước sau như một thanh chính bộ dáng, nhàn nhạt gật đầu. Hắn bản muốn nói là, nếu như ngày sau muốn cùng Tào Tháo địa vị ngang nhau, chỉ sợ còn cần một cơ hội. Nhưng loại này bội bạc sự tình, có thể nào nói rõ? Băng nhân thế ta. Cho nên, tạm thời quy thuận Tào Tháo, cũng không phải là khó mà tiếp nhận, bất quá là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Dù sao cũng so đầu nhập vào Viên Thuật mạnh hơn nhiều, Viên Thuật luôn luôn khinh thị tại ta, lẫn nhau oán hận chất chứa quá sâu, ngày sau khó tránh khỏi không ngừng xung đột. Tốt, các ngươi nói cực phải. Ta nhìn Tào Tháo bây giờ quản lý Từ Châu, dày rộng nhân ái, danh tiếng cực dai, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một đời nhân chủ. Chúng ta quy thuận với hắn, cũng coi như không phụ bách tính phúc lợi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng sớm đã chửi ầm lên. Lữ bố con mẹ nó ngươi tổ tông 18 đời, gấp 6 lần binh lực, liền Trần Lưu đều bắt không được. Lão tử đều nhanh mải trên đao lập tức chuẩn bị xuất chinh, đoạt lại Từ Châu mất đất. Đầy bầu nhiệt huyết vừa dấy lên, ngươi nói cho ta ngươi bại, còn bị bại triệt triệt để. Trương Mão không có, Trần Cung không có, Duyện Châu hơn phân nửa mãnh tướng toàn bộ hủy diệt, liền Tào Nhân đều không có rút về đến. Toàn bộ Duyện Châu chỉ còn một cái Hạ Hầu Đôn tòa trấn. Cái này đều có thể thua. Phế vật, thùng cơm. Ai? Mắt thấy tới tay Từ Châu cứ như vậy bay, người khác đưa tới cửa cũng không dám tiếp, chỉ có thể túi đầu làm người, dựa vào phụ thuộc Tào Tháo bàn điều kiện. Cái này mẹ hắn, quá hoan uổng. Giờ phút này Lưu Bị, nội tâm tựa như bảo bảo bị quất, nhưng bảo bảo không nói trên mặt còn phải miễn cưỡng vui cười, cùng Tôn Cản, mi trúc trắng đêm thương nghị đối sách. Cho đến sắc trời sắp sáng, khôn ngoan cảm giác củ rũ, chủ đề nhưng lại quấn trở về Lữ Bố trên thân. Nói trở lại, Lữ Bố dũng manh phi phàm, cho dù trung kế, chỉ muốn mạnh mẽ đánh hạ Trần Lưu, chiếm cứ Duyện Châu nội địa, cũng chưa chắc không có lật bản cơ hội, vì sao lại sẽ vỡ tan ngàn dặm. Tôn Cản cùng mi trúc đối mặt một lát, đắc, Huyền Đức Công có chỗ không biết, lúc ấy Lữ Bố tiếp thu Trần Cung kế sách, biết được Tào Tháo vận lương quan Hứa Phong có 20 vạn thạch quân lương đang từ Trần Lưu chuyển vận trên đường, liền tự mình dẫn tinh nhuệ chặn đánh, nhưng không ngờ phản bị Hứa Phong bố trí mai phục bao vây tiêu diệt. Tê lời nói đến chỗ này, Lưu Bị đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể không khỏi ngửa ra sau, lập tức thở dài một tiếng, Trần Cung, hại người rất nặng à. Đồ ngốc Lữ Bố, ngươi trêu chọc Hứa Phong làm gì? Nghĩ đến đây nhi, Lưu Bị trong lòng giống như đao rạo đồng dạng, Tử Long chính là vì vậy mà mất. Công nguyên 194 năm, cuối mùa hè sắp tới ngày mùa thu hoạch lúc, Đào Khiêm chết bệnh. Một năm này, Từ Châu thế cục dung chuyển đến cực điểm, ba cỗ thế lực minh tranh ám đấu. Nhưng mà Tào Nhân cùng Trần Đăng sớm đã am thông xã giao, mà Lưu Bị thì đi sứ đưa tin cho Tào Tháo, tường thuật lần trước hiểu lầm duyên phận tử, cũng cực lực ca tụng Tào Tháo tại Từ Châu cảnh nội phổ biến nền chính trị nhân từ tiến hành, tán làm đương thời Chu Công. Hai người từ đó hóa giải hiểm khích, Lưu Bị chủ động nhường ra Từ Châu, hạ phi thành cửa mở rộng, tùy ý Tào quân nhập chủ. Mà Lữ Bố vẹn vẹn xuất bộ chúng cướp bóc một phen, lưu lại toàn thành thoá mạ thanh âm sau, hốt hoảng bắt trốn, lại lần nữa tìm kiếm chỗ an thân. Đến tận đây, hạ phi chú quân 3 vạn, toàn cảnh binh lực hơn 8 vạn, lương thực chữa vượt qua 50 vạn thạch, chăn nuôi thịt vượng, gia cầm nuôi dưỡng ngày càng phồn thịnh. Tào Nhân một mặt thi hành nền chính trị nhân từ, một mặt sẽ nghiêm trị trị quân, đối trăm họ thu không có chút nào phạm, rộng thi lương thực cứu tế, đem ngày xưa Lữ Bố bại hoại chi danh toàn bộ vãn hồi, chuyển mà quy về Tào Tháo danh nghĩa. Này công có thể xưng số 1. Không tới hơn tháng, Tào Tháo đích thân tới Từ Châu, tại trị chỗ Đàm huyện triệu tập quần thần, sẽ gặp văn võ quan biên, tự nhiên cũng bao quát Lưu Bị cùng Trần Đăng. Hai người bởi vì Hiến Châu có công, đều chịu ngợi khen. Nhà thự bên trong, Tào Tháo ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt rơi vào Lưu Bị trên thân, khoe miệng mỉm cười, thật lâu không nói. Thật lâu Phương mới mở miệng, Huyền Đức, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tự Toan Táo sẽ kết lại từ biệt, cảm niệm Tào Công ân trọng, huynh đệ của ta ba người, thường nghi ngờ hồi tưởng. Lúc đó, chuẩn bị tức biết rõ, Tào Công khác hẳn với Viên Thiệu, Viên Thuật chi lưu. Nay đến gặp lại, phong độ càng thắng năm đó. Lưu Bị không người sâu bái, kỳ thực nội tâm sợ hãi và phần. Lúc trước cùng Tào Tháo bài xích nhau giận mắng chi cảnh còn ở trước mắt, nếu như hôm nay Tào Tháo lấy mưu hại Hiền Lương chi danh chu sát với hắn, cũng chưa chắc không từ khả cư. Vậy liền hoàn toàn kết thúc. Hừ hừ hừ. Hắc hắc, Tào Tháo nhìn chăm chú Lưu Bị, chỉ cười không nói, như thế nhìn chăm chú bản thân, đã đủ để khiến Lưu Bị kinh hoàng khiếp sợ. Tào Công ha ha ha. Tào Tháo đột nhiên cất tiếng cười to, tiếp theo nói, Huyền Đức bây giờ là ta xây này đại công, ta ha có thể quên mất ngày cũ tình nghĩa. Bất quá nói ra thật xấu hổ, năm nay cày bừa vụ xuân thời điểm, thừa dịp ta phó Từ Châu lúc, Trương Mao dám phản ta, ha ha, hắn ngựa khí hời hợt, lại làm cho Lưu Bị lương phát lạnh. Trương Mao người nào? Tào Tháo vẫn cái cổ chi giao. Liên ngươi kiểu này đều có thể bị Trần Cung xúi dục, phía sau màn cần nỗ lực như thế nào một cái giá lớn. Huống chi, Tào Tháo giờ phút này nhắc lên việc này, rõ ràng là có ý riêng, ý nghĩa rất rõ ràng, ngươi Lưu Bị như có ý nghĩ gian dối, hậu quả tự biết. Cho dù không phản, chỉ sợ cũng khó lấy được chân chính tín nhiệm, càng chớ bàn luận chức vị quan trọng trách nhiệm. Bây giờ tạm thời không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không bị thác trách nhiệm. Phen này cảnh cáo, cực kỳ có hiệu quả. Lưu Bị lập tức minh bạch Tào Tháo tâm ý, như ngồi bàn trông, mồ hôi y phục cầm ướt vào áo. Nguyên Long. Tào Tháo một tiếng khẽ gọi, Trần Đăng lập tức xu thế bước lên trước, liễm tay áo thi lễ. Giữa cử chỉ nho nhã thong dong, vẻ mặt không màng danh lợi, không căng không phản, cho dù công đầu mang theo, cũng không nửa phần tiêu sắc.
"Tốt, ngươi từng vì Đông Dương huyện giải, dưỡng lao phủ cô, yêu dân như mình ra. Ta nghe qua ngươi chi chiến tích cùng danh vọng, nay nguyện đem Từ Châu phó thác với ngươi. Một năm trong vòng, khảo hạch hiệu quả. Về phần cảnh nội phòng ngự, vẫn từ Tào Nhân trấn thủ. Mặc dù không bỏ được rời Tào Nhân, Tào Tháo cũng không thể làm gì. Thứ nhất, Tào Nhân chính là tôn thất họ hàng gần, tự khởi binh đến nay liền theo Trình Tứ Phương, thật có tướng tài. Thứ hai, cho dù trọng dụng Trần Đăng, cuối cùng không thể đem toàn cảnh tận giao họ khác, nhất định được thân tộc tỏa chấn. Thứ ba, Tào Nhân xác thực có công lớn mang theo.
A, chúa công."
Tào Nhân nghe vậy kích động khó đè nén, lại đem toàn bộ Từ Châu giao cho chính mình xử lý, cái này là bực nào vinh sủng. Từ trước tông thân tướng lĩnh, không người có thể nhanh chóng như vậy đến này trách nhiệm. Chính mình bất quá tạm thay quản lý mấy tháng, lại lấy được như thế hậu đãi. Tào Tháo khoát tay cười nói, "Chỉ cho ngươi Từ Châu, tiến hành theo chất lượng, nền chính trị nhân từ huệ dân, có công không tội. Ta có thể được Từ Châu chăm họ quy tâm, quả thật công lao của ngươi."
Ha ha, cái này Tào Nhân sờ lên cái hốc, hơi có vẻ co quắp cười nói, "Như nói như vậy, phần này công lao ta cũng không thể toàn tính tại trên đầu mình."
"A, còn có ai?" Tào Tháo nghe vậy trong lòng đung lòng, như Tào Nhân có thể tiến cử một vị hiện tại, cũng là hợp tình lý. Là Tào Nhân chậm rãi tiến lên, vẻ mặt hơi quẫn, là Trục Phong.
Lại là hắn.
Tào Tháo lông mày nhíu lại, ánh mắt mang theo trách cứ quét Tào Nhân một cái. "Ngươi bây giờ còn cùng Trục Phong có qua lại?"
"Tự nhiên có, thưa không ngừng. Ta thường hướng Trục Phong tỉnh giáo quản lý Từ Châu sự tình, thí dụ như tỷ mục lập tín cái này điện cố, chính là hắn điểm tình ta. Còn có trọng thưởng dũng sĩ, dựng nên uy vọng phương pháp, cũng đều xuất từ đề nghị của hắn." Cái này Tào Tháo nhất thời nghẹn lời, trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên một hồi ấm áp, thì ra Trục Phong một mực yên lặng ở sau lưng tương trợ, đứa nhỏ này lại dụng tâm như vậy.
"Tốt, tốt, tốt.
Vậy ngươi liền tiếp theo tỉnh giáo, cần phải nhường Từ Châu càng xu thế yên ổn. Tương lai Châu mục chi vị, cũng có thể phó thác với ngươi."
"Ha ha, nói thật ra, ta còn là càng muốn theo chúa công chinh chiến xa trường." Thân làm thống quân tướng lĩnh, Tào Nhân trong lòng rất rõ ràng, so với Châu Mục, Thái Thú những này văn trước, trong tay nắm giữ binh quyền mới là căn bản. Bất luận nhiều ít địa phương đại quan, gặp mang binh người, đều phải lễ nhượng ba phần. Nếu như binh quyền cùng trị quyền đều chiếm được, vậy liền như là tiết việt nơi tay, tiến thối tự nhiên, có thể tự hành khai cương thác thổ.
"Ân, nếu như thế, Từ Châu cứ giao cho ngươi toàn quyền trông coi."
Tào Tháo vừa lòng thỏa ý, giờ phút này lại cũng có chút hăng hái. Chư vị có thể từng nghe qua một bài tử. Tào Tháo chuyển hướng trong chướng văn sĩ nho sinh, chậm rãi mở miệng. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức tụng ra Hứa Phong truyền lại kia thủ thanh ngọc cán nguyên tịch ngữ điệu trầm đồng du dương, phối hợp hắn trầm thấp khàn khàn tiếng nói, làm cho người nghe ngóng động dung. Trần Đăng tại chỗ ngơ ngẩn, thấp giọng thì thào, đống nhiên thu tay. Người kia lại tại, đèn đuốc ra rời chỗ. Lưu Bị cũng liên tiếp gật đầu. Hắn trước kia từng theo Lưu Thực cầu học, thông hiểu thi thư, thành thạo nho điện, tinh thông âm luật, lại là kiếm thuật.
Diệu tử,
diệu tử a. Như vậy đặc biệt khí phách trí cảnh, quả thật hiếm thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tào Tháo, trong mắt lóe ra kính nể chi quang, chắp tay lại bài nói, nghe qua Tào công tài học quan thế, hôm nay đến xem hư thực, quả nhiên danh bất hư truyền.
Ha ha ha.
Tào Tháo vuốt râu cười to, quay đầu đối Tào Nhân nói, tối nay toàn thành trương đèn thiết tiến, chúng ta đến một trận một đêm ngư long múa.
Tuân mệnh.
Tào Nhân ý cười đầy mặt, lập tức quay người an bài xong xuôi.
Chương 30, thiên hạ chấn động.
Kỳ Lân thần nhân.
Chương 30, thiên hạ chấn động.
Kỳ Lân thần nhân. Lúc này Tào Tháo nhìn qua Trần Đăng cùng Lưu Bị, cười nhạt một tiếng, bất quá bài ca này cũng không phải là xuất từ ta tay.
Không phải?
Hai người nhất thời sững sờ.
Cái kia còn có thể là ai?
Không phải là bên người vị kia dính xuyên tài tử sở tác?
Dĩ nhiên không phải.
Tào Tháo đứng chắc tay, ngữ khí thong dong, chính là Hứa Phong sở tác, ta điển đông đô ý.
Hứa Phong?
Trần Đăng nao nao, danh tự này giống như đã từng quen biết, có thể tinh tế hồi tưởng, nhưng lại không nhớ nổi một thân.
Lưu Bị lại khác.
Cái tên này sớm đã tại trong lòng hắn quanh quẩn đã lâu, ngày đêm khó có thể bình an.
Hứa Phong, Hứa đại nhân.
Hứa Trục Phong đại nhân.
Chính là.
Huyền Đức cũng nhận biết người này.
Tào Tháo khỏe miệng cánh nết, ý vị thâm trường nhìn hắn.
Lưu Bị mở mịt gật đầu, đâu chỉ nhận biết. Trong lòng sớm đã nổi lên trận trận đắng chát.
Ta tử Long A.
Ước chừng sau một tháng, ngày mùa thu hoạch sắp tới, thiên dần dần chuyển mát. Hứa Phong phổ biến tiêu heo kế sách rốt cục hiện hiệu quả, này một lần hành động, không chỉ có ban ơn cho Từ Châu, liền huyện Châu cũng tùy theo yên ổn. Một ngày này, Tiểu Tây thôn Bách Tính tề tụ một gia đình trong viện, vây xem Hứa Phong cùng Điển Vi làm thịt heo. Hai người hợp lực đem heo chế phục, theo ngã xuống đất. Điển Vi hai chân mỗi người quản lý chức vụ của mình, đầu gối trái nửa quỳ ngăn chặn heo thân, chân phải ổn chống đất mặt, một mực cố định. Sau đó lưỡi dao dựng thẳng cắt, máu thuận rãnh mà xuống, ố hế tật trừ, thanh đồng chi khí lại giảm. Một bên độc thủ, Hứa Phong một bên giảng giải, heo không tiêu thì khó phỉ. Chưa tiêu chi heo, sức ăn mặc dù lớn, không sai chất dinh dưỡng không hóa thành mỡ, phản dùng cho sinh sôi, hao tâm tổn sức phí sức, tăng thêm tiêu hao, tự nhiên giải không khỏe mạnh. Heo không tiêu thì tâm bất an. Cái gọi là no bụng ấm nghĩ xúc loại mặc dù ngu, cũng hữu tình muốn. Heo được đều gầy cao nôn nóng, heo mẹ thì thân thể thất tha, cả ngày nhớ giao pH tối, sao động không yên. Các thôn dân nhao nhao gật đầu, bừng tỉnh hiểu ra. Bọn hắn là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đường đường điển nông nô úy, Duyện Châu cứu thế chi tài, bây giờ thanh danh lan xa Hứa đại nhân, lại đối chăn heo chi đạo như thế tinh thông. Không ít thôn dân nghe được mê mẩn, nhìn không chuyển mắt.
Điển Vi bị đầu kia heo dãy đến tình trạng kiệt sức, vuốt một cái mồ hôi trên trán, la lớn: "Đại nhân, ngài động thủ a." Đường Chỉ nói: "Súc sinh này khí lực có thể thật là lớn. Tuy nói Điển Vi trời sinh thần lực, hơn xa tại heo, nhưng này heo mạng sống như treo trên sợi tóc, bản năng cầu sinh bộc phát, dùng hết toàn lực dãy rủa, quả thực như là phát cuồng đồng dạng. Ôi, ta không muốn dính vào giết nghiệp." Cái này Điển Vi trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, ngài là không muốn dính giết nghiệp sao? Rõ ràng chính là sợ ô với tay, ghét bỏ phân heo thối. Lao thiên gia a, đầu này ra súc, thật đúng là có thể làm ầm ĩ. Điển Vi cắn chặt răng, hai tay gắt gao kèm ở heo thân, dùng sức nén trên mặt đất, lập tức một quyền hung ác đập xuống, phịch một tiếng trầm đủ, kia heo rốt cục tắt thở, kết thúc nó ngắn ngủi mà ồn ào náo động một đời. Theo vãng sinh mà nói, đời này vận mệnh đã hết, đời sau có thể đầu thai làm người, siêu thoát xúc nói, cũng coi là thiện quả đường về, đáng được ăn mừng. Lúc này, các thôn dân nhao nhao tiến lên hiệp trợ xử lý, bận rộn khí thế ngất trời. Lại không biết, lúc này đang có một đội nhân mã lặng yên đến Trần Lưu cái này vắng vẻ hương giã. Năm nay cày bừa vụ xuân thời tiết, một cái tin tức truyền đến Trường An, khiến Lý Thôi cùng Quách Tị nghe mà biến sắc, tê cả da đầu. Phái đi tìm hiểu quân tình trinh sát trở về sau mang về tin tức, Duyện Châu cảnh nội ra một vị kỳ nhân, đang là năm đó bình định 30 vạn Nga tạp chi loạn Hứa Phong Hứa đại nhân. Bây giờ hắn lại bình định Từ Châu hòa loạn, nghe đồn người này võ nghệ chắc tuyệt, tài học uyên bác, trị quân nghiêm chỉnh, giỏi về biết người, lại thông hiểu nông sự thủy lợi, sở tác thơ văn lưu truyền rộng rãi, vị tiêu chuẩn. Kinh người hơn chính là, hắn tại mùa xuân đánh lui xâm phạm Lữ Bố, bắt được Trần Cung, Trương Mão, tù binh Trương Liêu. Thậm chí có truyền ngôn xưng, Hứa Phong được một bộ ký thư, tên là Thiên Kinh Toàn Thư vẹn vẹn tập thứ nhất hai, liền có thể yên ổn thiên hạ. Như có thể hiểu thấu đáo tinh túy trong đó, liền có thể tung hoành tứ hải, thống ngự bát hoang, chỗ huyền liên diệu, viễn siêu ngày xưa xuân thu thời kỳ quỷ cốc tự truyền lại bí điển. Lần này, Lý Thôi cùng Quách Tị hoàn toàn luống cuống. Bọn hắn tự giác đại nạn lâm đầu. Lữ Bố, Trương Liêu nhân vật bậc nào, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Nếu như lại không cấp tốc huyết trương thế lực, chỉ sợ liền hiện hữu binh lực đều thủ không được Trường An. Phía tây có Mã Đẳng, Hàn Toại hùng cứ Lương Châu. Phương Bắc Viên Thiệu hùng ngồi Kỳ Châu. Phương Nam Trương Dương, Trương Tú bọn người cũng ngao ngoe muốn động. Cái nào không phải ngấp nghé Trường An, như toan hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Như vậy có thể quang tông diệu tổ đại công, ai không muốn nhúng chạm. Bởi vậy, nhất định phải nhanh trưởng khống Trường An toàn bộ quyền hành, để bạn thân tín, tốt nhất có thể cấp tốc lớn mạnh thực lực, mới có thể cùng Tào Tháo chống lại. Bọn hắn có thể nào không sợ? Từ khi nghe nói Hứa Phong chi danh, liền cảm giác Tào Tháo uy thế ngày càng tăng bọn. Duyện Châu, Từ Châu, hai châu chi địa sao mà bao la, bây giờ lại toàn bộ rơi vào Tào Tháo chi thủ. Thế là nguyên bản nên chỉ hoãn mấy tháng nội đấu, lại sớm bộc phát. Lý Thôi là độc tài đại quyền, âm thầm chu sát tác chiến dũng mãnh, rất được tướng sĩ ủng hộ phản chủ. Từ ngày đó lên, hắn cùng Quách Tị tại Trường An trong thành các cùng binh chúng, lẫn nhau công phạt. Hán Hiến Đế từng điều động thượng thư, hầu bên trong ra mặt điều đình, khuyên bãi binh giảng hòa, nhưng ai sẽ còn nghe thiên tử chi ngôn. Hai người sớm đã lâm vào điên cuồng, mới đầu không nhắm rượu sừng tranh chấp, giống như một người hỏi ngươi nhìn cái gì, một người khác về nhìn ngươi làm gì. Kết quả càng nhao nhao càng cháy mạnh, cuối cùng binh khí gặp nhau, ai quên cũng vô dụng, liền thiên tử đích thân đến cũng áp chế không dưới. Quách Tị nguyên dự định đem Hán Hiến Đế cướp đến mình doanh, lại bị Lý Thôi đoạt trước một bước, đem thiên tử, hoàng hậu cùng quần thần toàn bộ cướp đi, từ đó Trường An đại loạn, dân chúng lầm than. Nhưng mà trong loạn thế, cũng có cơ duyên. Ngay tại lăn lộn lúc rối loạn, Hán Hiến Đế có thể đào thoát. Tại nguyên thuộc Lý Thôi thuộc cấp Dương Phụng, cùng như phụ bộ hạ cũ đồng thừa đám người hộ vệ dưới, thành công thoát khỏi khống chế, lặng yên trốn đi. Một đường chạy về phía Hoàng Đông, tạm trú an ấp, sau đó chẳng chọc đi về phía đông. Trên đường lại phát hiện, thiên hạ chư hầu đều không thể dựa vào. Rơi vào đường cùng, Viên Thiệu, Viên Thuật bọn người đều bể buộn nhiều việc tranh đoạt cương thổ, năm gần đây cơ hồ nghe không được bọn hắn trung nghĩa thanh âm. Chỉ có hai người chi danh truyền khắp tứ phương, Duyện Châu Mục Tào Tháo, cùng với dưới trướng một văn sĩ, người xưng Kỳ Lân thần nhân tên là Hứa Phong. Hai người này thi hành nền chính trị nhân tử, bách tính ca tụng, bất luận nhìn thế nào, đều là chung với Hán Thất Lương đống chi thần. Mà tại đoạn này thời gian bên trong, Hán Hiến Đế từng có ý triệu Lữ Bố đến đây hộ giá, nhưng mà Lữ Bố sớm đã không biết tung tích, vặt vô âm tín, sau đó lại bạo phát Hoàng Nông chi loạn. Bởi vậy, Hán Hiến Đế càng không dám lại xuống chiếu mệnh chư hầu Cần Vương, đành phải một đường cuối cùng, hốt hoảng chạy trốn. Trên đường, Hán Thất Lao thần hoặc chết hoặc bị thương, có người thậm chí là cho thiên tử tìm chút đồ ăn, bị thôn nhân ẩu đả gây nên tổn thương. May mắn được Đồng Thừa cùng với người trung nghĩa liều chết hộ vệ, mới rốt cục đem Lưu Hiệp hộ tống đến Duyện Châu cảnh nội. Phía trước có ốc xá. Đồng Thừa đột nhiên hô to: "Bệ hạ, bệ hạ, bên kia có nhà." Cho thần tiến đến hỏi thăm, đã tại Duyện Châu khu vực, thôn dân làm chuẩn bị thóc gạo. Một gã mặt mũi tràn đầy bụi đất, thiếu niên áo quần lam lũ nghe nói lời ấy, cơ hồ rơi lệ. "Van xin ngài, van xin ngài." Năm gần 13 tuổi Hán Hiến Đế Lưu Hiệp co quắp ngã xuống đất, khóc không thành tiếng, nơi nào còn có mảy may đế vương uy nghi, nghiêm nhiên như đầu đường ăn mày. Lưu Hiệp thở nhỏ ở Vĩnh Lạc Cung, từ Đồng Thái Hậu tỉ mỉ dưỡng dục, cử chỉ thanh tao lịch sự, rất được linh đế sủng ái. Bây giờ lại sớm đã không còn ngày xưa phong phạm, liên tục gặp truy sát, trải qua mấy lần bình biến, hắn chỉ cảm thấy chính mình như là một tảng mỡ dày, người người ngấp nghé, tranh nhau chia ăn. Thêm nữa tam phụ mấy năm liên tục đại hạn, giá lương thực lên nhanh, một hộp ngũ cốc lại trị 50 bạc tiền, Trường An thành nội thậm chí xuất hiện người cùng nhau ăn thảm trạng. Hắn sợ hãi đan sen, sợ đến vỡ mật. Thế gian này còn có thể được xưng tụng là thiên hạ sao? Ven đường đều là lưu dân cơ hộ, nhất đói khát thời điểm, trước mắt lại hiện hiện huyết ảnh. Phàm là trên đường gặp phải đơn sơ thương đội, hắn liền nghi là cướp bóc ăn thịt người sơn phỉ. sợ bị người cầm đi đổi tiền. Gian Nan A có khi liền thân bên cạnh những cái kia tóc trắng xóa cựu thần, trong mắt dường như cũng hiện ra tham lam cùng bức bách quang. Hắn bao nhiêu lần từ trong mộng bừng tỉnh, hận không thể cái chết chi, đã từng âm thầm oán hận Thương Tiên, vì sao càng muốn đem chính mình sinh ở nhà đế vương. Mà cái này vô tận sợ hãi thời gian, chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Mấy tên quần áo rách nát, quan phục sớm đã phân biệt không ra nguyên dạng trung niên quan văn mang lấy Lưu Hiệp, từng bước một đạp vào gò nhỏ, hướng thôn xóm đi đến. Chương 31, ngươi là Hứa Phong thân ngoại sinh. Chương 31, ngươi là Hứa Phong thân ngoại sinh. Đồng Thừa đã đi đầu đến. Lúc này sắc trời dần tối, hắn trông thấy một gã thân thể khôi ngô như tháp sắt tráng hán đang cắt thịt, bên cạnh nồi lớn bên trong nước đã đốt sôi, nhiệt khí lăn lộn bốc lên. Bốn phía hơn 10 người trong thôn thanh niên trai tráng vây tụ mà đứng, trông mong mà đối đãi. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm khối kia sắp nhập nồi thịt heo, lập tức bắt đầu đun nấu. Thâm Sơn cùng cốc bách tính, vốn cũng không thông nấu nướng phương pháp, thịt heo như xử lý thỏa đáng, cần hao phí rất nhiều gia vị du liêu, chi phí cao, được không bù mất. Như xử lý bất đương, thì mùi tanh tưởi xông vào mũi, cho nên nhiều vứt bỏ mà không ăn. Lại bởi vì không biết tiến heo phương pháp, súc vật khó mà bô béo, tăng thêm phiền toái. Nhưng Hứa đại nhân khác biệt. Hứa đại nhân chủ nghệ tinh diệu, thường dùng hương liệu cùng dầu trơn, trước lấy thịt nạc ngâm ngâm miệng, lại đi đun nhừ, trừ bỏ da heo, giải lên nhiều loại gia vị, hương khí liền chậm rãi tràn ra. Càng kỳ chính là, thanh châu nhỏ củ nghệ có thể đi canh. Điểm này trước đây thôn nhân chưa từng nghe thấy. Trong chốc lát, đám người đã là thèm nhỏ dãi. Thơm quá thật sự rất thơm cực kỳ, điện vi cũng rối cổ nhìn quanh, liền đao trong tay đều quên vung lên. Hứa Phong chấp môi lớn trong nồi quấy mấy cái, xương trắng lượn lờ dâng lên, điều tốt sát thuốc sau, lại lấy tự chế tương ớt ta ăn. Lúc đó Trung Nguyên còn vô hậu thế loại kia đỏ tươi quả ớt, vật này cho đến Minh Mạt mới từ hàng hải thương lộ tự châu Mỹ truyền bảo, ban đầu tên ớt. Nhưng Hứa Phong biết được có một vật có thể thay thế vị, thủ du. Lại xương cây sơn chu du, chính là xuyên thủ, Hoài Dương một vùng phổ biến cỏ cây, giá cả rẻ tiền, cho nên Hứa Phong có thể lấy quy chế ra tân hương chi vị. Có lẽ đây là các thôn dân lần đầu nếm đến như thế tư vị. Hương đến gần như nồng đậm. Đám người nhao nhao hút lấy cái mũi, trông mong chờ lấy chiếc kia lớn thịt trong bát ra nổi. Nhưng vào lúc này, chợt có thôn dân phát giác nơi xa chậm rãi tới gần một hàng bóng người. Người nào? Một tiếng quát chói tai vạch phá hoàng hôn. Mở tối thôn trên đường, một đám người lập tức ngã nhào xuống đất, trong đó hai người vốn định bay người chạy trốn, không có mấy bước liền té ngã tại vũng bùn bên trong. Đừng đánh ta, đừng đánh chúng ta. Cầm đầu nam tử trung niên đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta chỉ là sông lầm nơi đây, vài ngày chưa có ăn, cầu cho một miếng cơm ăn à. Chúng ta, chủ nhân của chúng ta sắp đói ngất đi. Chủ nhân. Hứa Phong nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng lập tức minh bạch, cái này chỉ sợ lại là theo những châu khác quận chẳng chọc chạy nạn đến huyện châu lưu dân. Hắn phất phất tay, đối bên cạnh các thôn dân nói rằng, mà thôi, những người này tới cũng coi như lưu duyên, mang lên một bản đồ ăn à. Được rồi, khách đến thăm người rồi, nhà ta còn tồn lấy đào tử từ đâu, không biết do những này đường xa mà đến người uống hay không. Đã tới liền lấy ra đến chiêu đãi, đừng hẹp hòi keo kiệt, năm nay ngày mùa thu hoạch còn có thể lại loại đi. Có thể năm nay náo nạn châu chấu, trong ruộng thu hoạch sợ là không lạc quan a. Các hương dân một bên nghị luận, một bên cấp tốc bày xong bàn trà cùng bát đũa. Những cái kia ngoại lai nạn dân nhìn trợn mắt hốt mồm. Nhất là Đồng Thừa cùng mấy vị khác lao thần, liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng lo nghĩ. Sẽ không phải, làm như kế a chính là, Đồng đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Ta cũng không nắm chắc được, ta cuộc đời chưa bao giờ thấy qua như vậy nhiệt tình bách tính phải biết, bọn hắn dọc theo con đường này gặp thôn xóm, mới đầu nghe xong là thiên tử giá lâm, hận không thể tự tay đem thiên tử trói lại hiên công. Về sau đành phải giấu giếm thân phận đi đòi đồ ăn, có thể chỉ cần mở miệng cầu cơm, không phải bị xua đuổi chính là bị ẩu đả. Có một lần móc ra mấy cái ngũ thủ tiền đổi lương thực, bị thôn dân đánh cướp không còn. Nếu không phải dựa vào trong sơn giã rau dại miễn cưỡng no bụng, chỉ sợ sớm đã đói rét trên đường. Bây giờ những thôn dân này lại muốn thiết tiến quản đãi, quả thực không thể tin được. Đồng Thừa liền vội vàng xoay người chạy hồi bẩm báo. Vậy hạ, bọn hắn nói muốn cho chúng ta thiết tiến đón tiếp a. Nhanh nhanh nhanh, đi, không phải là muốn trước đem chấm, đem ta cho ăn no lại độc thủ. Đây là đem quả nhân làm heo mập nuôi a. Đi thôi, chư vị ái khanh, không ăn rồi, không ăn rồi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong bụng lại sớm đã ục cục rung động. Càng hỏng bét chính là, nước bọt lại không bị khống chế theo khỏe miệng tràn ra, theo cái cằm chảy xuống. Thơm quá a, ta không chịu nổi. Bệ hạ, chưa hẳn như thế. Đồng Thừa vội vàng khuyên giải, bây giờ chúng ta đã tiến vào Duyện Châu cảnh nội, Duyện Châu vật phụ dân phong. Năm nay Trung Nguyên hoàng hạn đan sen, tình hình tai nạn nghiêm trọng, nhưng Duyện Châu vẫn có tồn lương thực, đủ thấy nơi đây bách tính cũng không phải là bạo ngược chi đồ. Hú hồ, Duyện Châu mục Tào Tháo cùng Điện Đông đô úy Hứa Phong một mực thi hành nền chính trị nhân tử, đoạn không sẽ vô cớ tổn thương tính mạng người. Xin ngài tin tưởng Duyện Châu, tin Tào Công, cũng tin Hứa Phong a. Hứa đại nhân thanh danh, đoạn đường này ngài chẳng lẽ không nghe người ta nhắc lên sao? Hứa đại nhân chính là cứu thế chi thần không bằng dạng này. Đồng Thừa nhãn châu xoay động, linh cơ khẽ động, ngài hay nói nhận ra Hứa đại nhân, hắn tại Duyện Châu vô cùng có hy vọng, nếu là thôn dân biết được, định sẽ phái người mời hắn đến đây gặp nhau, đến lúc đó nhận nhau, há không ổn thỏa. Kỳ thật chúng hắn thần sớm đã bụng đói kêu vang, thực sự không muốn lại lang thang một bước, người ta chủ động mời khách ăn cơm, gì vui mà không ăn. Làm gì rông dài chối tử. Giờ phút này, hắn hiến đế Lưu Hiệp hai mắt đột nhiên sáng lên. Kế này rất hay. Cô. Bụng của hắn lại phát ra một hồi dồn dập vang lên. Dẫn tới ở đây tất cả lão thần đều lòng chua xót động dung. Kia, theo hứa khanh nhà niên kỷ, quả nhân liền xưng hắn là văn bối, nên phù hợp a. Lưu Hiệp hơi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thừa đám người nhất thời thở dài một hơi, rốt cục có thể ăn. Lại không ăn thật muốn nói đủ. Đoạn đường này lang bạt kỳ hổ, quá khổ. Nghĩ tới hướng đủ loại gian khổ, trong mắt rất nhiều người nổi lên lệ quang. Sau đó, đám người vây quanh Lưu Hiệp đi vào trong thôn, đình chỉ trong thôn nhà lớn nhất trước. Đúng vào lúc này, Hứa Phong vừa hầm tốt một nồi lớn mùi thơm nước mũi thịt heo canh, đang chuẩn bị khai tiệc. Nhìn thấy bọn này phong trần mệt mỏi kẻ ngoại lai, hắn căn cứ chủ nhân chi lễ, tiến lên mỉm cười hỏi thăm, các ngươi từ chỗ nào mà đến? Thật là dự định tại Duyện Châu an cư lạc nghiệp. Bọn này nạn dân quần áo tuy cũ kỹ, tính chất còn có thể, chỉ là ô uế không chịu nổi, so như tên ăn mày. Ta là một cái thanh âm khiếp nhược vang lên, ta là Duyện Châu điển nông đô úy Hứa Phong đại nhân cháu ruột, đặc biệt tới nhờ và thúc phụ. Hứa Phong nghe vậy sững sờ. Ta, cháu ruột? Con mẹ nó chứ ở cái thế giới này còn có cháu ruột? Khụ khụ. Thì ra là thế a. Hứa Phong từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng sớm đã không nhịn được cười. Gia hỏa này sợ là bị hoang dân sợ vỡ mật, vừa đến Duyện Châu liền đội vã đem nhà mình tên tuổi rời ra ngoài ép chẳng tử. Một bên Điển Vi lập tức trừng lớn hai mắt, đại nhân cháu ruột. Trời ạ, đây có tính hay không ngàn dặm tìm thân? Triệu Vân cũng kích động bản phần, hắn sớm kết luận đại nhân tuyệt không tầm thường xuất thân, nếu không lấy ở đâu như vậy tài học cùng kiến thức. Trong lúc giơ tay nhấc chân kia cố khí độ, căn bản không phải lạnh môn tử đệ có thể có. Lúc trước mặc dù nghe nói đại nhân cũng không ra thế bối cảnh, không người mạch thị vào, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chỉ là chưa điều tra rõ mà thôi. Hai người liếc nhau, lập tức hành động, nếu là đại nhân trí thân tay chân, há có thể lãnh đạm nửa phần. Từ Long, nơi đây thôn dân đông đảo, sau đó chớ có lộ ra, miễn cho đại nhân rước lấy đúng sai. Minh Bạch, chờ trở về lại nói chuyện chính là. Lúc này, Hứa Phong tinh tế dò xét thiếu niên trước mắt, sau đó vây vây tay, đã ngươi nói là Hứa đại nhân cháu ruột, vậy thì theo ta tiến vào đi, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi. A. Ta Lưu Hiệp trong nháy mắt sử sốt, lòng bàn chân như nhũ ra, nào dám đi vào. Vạn nhất nói lỡ miệng, mệnh nhưng là không còn. Cho dù thân phận chưa để lộ, như lắp không lên Hứa Phong cùng Hứa Khanh nhà ở giữa chi tiết, chỉ sợ cũng phải bị xem như giả mạo lưu dân xử trí. Nếu là thật bị đuổi đi ra, tất cả liền toàn kết thúc. Hứa Phong cười cười, không cần sợ hãi, tiến đến chính là, ta sẽ không đả thương ngươi. Nói đi lên trước, kéo lên một cái Lưu Hiệp tay. Bàn tay kia ấm áp mà hữu lực, đột nhiên kéo một cái, Lưu Hiệp một cái lảo đảo kém chút té ngã. Ai? Đừng đừng đừng. Ngươi người này không thể không lễ. Những cái kia hán thần lập tức hoảng hồn, trong lòng sợ hãi không thôi, có mấy cái cơ hồ thốt ra làm cản lời nói tới bên môi lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Một khi bại lộ, tại chỗ liền phải mất mạng. Hứa Phong đem Lưu Hiệp kéo vào trong phòng, trở tay đóng chặt cửa phòng, xoay người lại từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nụ cười trên mặt đã biến mất, không khí dường như ngưng kết đồng dạng nặng nề. Ngươi là Hứa Phong thân ngoại sinh? Là. Ngươi mơ tưởng ép hỏi ta cái gì, bất luận ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ không mở miệng, trừ phi ta thúc phụ tự mình đến đây. Lưu Hiệp mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm, vội vàng ở giữa lại linh cơ khẽ động, cắn chặt răng như vậy đáp lại. Thái độ đã nói rõ, ta chính là Hứa Phong chất tử, khác đừng hỏi, hỏi chính là không nói. Có bản lĩnh nhường Hứa Phong bản nhân tới gặp ta. Lời này cũng coi như giảo hoạt, nếu thật có thể đem Hứa Phong dẫn tới tốt nhất, nếu là liền Tào Tháo cũng cùng nhau đến, kia mục đích của hắn tự nhiên đạt thành. Nhưng hắn không biết là, coi như thế, Hứa Phong làm theo có biện pháp ứng đối. Chỉ thấy Hứa Phong chậm rãi buông xuống ống tay áo, chỉnh lý thỏa đáng sau đứng chắc tay, thản nhiên nói, "Ta chính là Hứa Phong." Chương 32, nghiên cứu heo tiện thể nhà hoàng đế. Chương 32, nghiên cứu heo tiện thể nhà hoàng đế. Lúc này, ngoài thôn truyền đến tiếng vó ngựa vang. Tào Tháo tự mình dẫn trưởng tử Tào Ngang, chất tử Tào An dân đến, bên cạnh còn đi theo đã về hàng Trương Liêu. Đối với Trương Liêu người này, Hứa Phong xác thực hiện hứa hẹn, trực tiếp giao cho Tào Tháo, không còn tranh đoạt, cũng không còn khiêng ra lão thái gia để người. Cái này khiến Tào Tháo gần đây tâm tình cứ dai, dường như cánh chim dần dần phong, anh tài tận ôm tại dưới trướng. Một đoàn người tiến vào sân thôn, tiểu tây thôn dân sớm đã nghe thấy kỵ binh động tĩnh, nhao nhao đi ra ngoài nên đón. Là Châu Mục đại nhân đến. Thật sự là Châu Mục đại nhân a. Tào công mạnh khỏe. Đại nhân a. Lâu không thấy mặt, phong thái càng hơn trước kia. Trong thôn trưởng đối tranh nhau tiến lên, vị này cũng không phải bình thường tướng lĩnh, đây là Tào Tháo. Trong mắt bọn hắn, chính là tái tạo Duyện Châu Lê dân ấn chủ. Nếu không có Tào Tháo, bây giờ Duyện Châu vẫn chính là loạn thế vũ bùn, ngày ngày bị Nga tặc cướp bóc, bách tính khổ không thể tả. Tào Tháo cười phất tay thăm hỏi, lập tức bước nhanh đi vào trong thôn, chóp mũi đã ngửi được nồi lớn thịt hầm hương khí. Ha ha ha, mùi thơm này thật là đủ thèm người. Tào Tháo cao giọng cười to. Hắn sớm biết Hứa Phong ở đây, bởi vậy theo quên thành đại doanh xuất phát thẳng đến Trần Lưu, ngựa không dừng vó chạy tới tiểu tây thôn. Văn Viễn, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Liêu cười nhạt một tiếng, sắc thực hương thật sự Hứa Phong đại nhân. Ai, một lời khó nói hết ta. Trương Liêu bây giờ vừa nhắc tới Hứa Phong, trong lòng liền run lập cập. Thật không theo lẽ thường ra bài Hứa đại nhân. Ngày đó nguyên bản cùng trước kia chiêu hàng như thế, mang theo 1.500 binh mã, cùng Trần Cung cùng nhau tiến đến, dự định thuyết phục Hứa đại nhân quy thuận. Vốn cho rằng Tịnh Châu thiết kỵ tung hoành vùng bỏ hoang, chỉ là mấy trăm vận lương binh căn bản không đủ gây sợ, ai ngờ Hứa Phong không nói hai lời, đưa tay liền hạ lệnh khai chiến. Hứa đại nhân thật đúng là thú vị người, rõ ràng võ nghệ siêu quần, lại yêu như vậy điệu thấp làm việc hay. Ai, Văn Viễn, ngươi có thể tuyệt đối đừng ở trước mặt hắn sách võ nghệ siêu quần mấy chữ này, chú Phong thật là ôn nhuận như ngọc nhã sĩ tuyệt đối không thể sách, chỉ cần nói chuyện hắn là mạnh tướng, Hứa Phong chuẩn đến bắt đầu nhắc tới đạo lý lớn. Tào Tháo mệnh Trương Liêu chờ ở bên ngoài, từ Triệu Vân cùng Điển Vi dẫn đường, trực tiếp đi hướng gian phòng kia. Điện Vi thanh âm trầm muộn thông báo, "Chúa công, đại nhân cháu ruột tới, đang trong phòng nói chuyện."
"A?"
Tào Tháo lập tức mặt mày hớn hở.
"Ha ha, chú Phong lại còn có cháu ruột."
"Đúng vậy à, rất là thương cảm, một đám người trèo đèo lội suối mà đến, quần áo tạp ơi, cuối cùng chạy tới, như chậm thêm chút, sợ là đã sớm chết đói ở trên đường. Lại gian nan như vậy."
Tào Tháo nghe xong, lập tức tới hào hứng. Hắn đẩy cửa vào, cất cao giọng nói, "Chú Phong, người chất nhi ở đâu?"
Trong phòng, hai người đang đối mặt nhìn nhau. Lưu Hiệp căn bản không nghĩ tới, trước mắt vị này tại thôn xá bên trong cầm đao cắt thịt người, đúng là Duyện Châu tiếng tăm lừng lây Hứa Phong. Ai có thể nghĩ tới đường đường đại nhân vật, lại xã này ra chi địa nấu lấy thịt heo. Vận khí này, cũng không biết là họa hay phúc. Đang lúc Lưu Hiệp chuẩn bị tự báo thân phận lúc, ngoài cửa một thanh âm vang lên động, Tào Tháo lại tiến đến. Kia mặt mọc đầy râu đại hán, khí thế bức người, uy nghiêm tỏa ra, tựa như năm đó Đồng Trác đồng dạng. Chỉ có điều, Đồng Trác uy thế là ngang ngược bá đạo, mà cái này đại hán lại lộ ra một cỗ thượng vị người tôn quý khí độ. Lần này, Lưu Hiệp càng thêm thấp thỏm lo âu. "Đây chính là cháu ngươi?"
Hứa Phong cười khổ, "Tạm thời xem như thế đi, cái gì gọi là tạm thời."
Tào Tháo cười đi đến Lưu Hiệp trước mặt, đưa tay méo méo mặt của hắn, lại vuốt vuốt hắn đỉnh đầu, thấy đứa nhỏ này trong mắt tuy có vẻ sợ hãi, nhưng cũng lộ ra mấy phần thông minh mẹ bén, cảm thấy vui vẻ.
"Ha ha ha, tốt, tốt, lại là lanh lợi tiểu gia hỏa, hắn tên cứ gọi là gì?"
Tào Tháo quay đầu hỏi Hứa Phong.
Hứa Phong lắc đầu, hỏi nửa ngày, chỉ hỏi ra họ Lưu.
"Không phải ngươi cháu ruột sao?
Ta cũng chưa từng thấy qua."
Tào Tháo một chút suy nghĩ, liền hiểu được, hơn phân nửa là thất lạc nhiều năm thân nhân. Tinh tế dò xét, đứa nhỏ này mặt mày lại có chút quen thuộc, liền tướng mạo cũng giống như đã từng quen biết. Về phần kia thân cũ nát y phục, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Lúc này, Hứa Phong ở một bên hỏi, "Chúa công đến Tiểu Tây thôn tìm ta, cần làm chuyện gì?"
Úc.
Tào Tháo đột nhiên ánh mắt sáng lên, bàn tay vẫn che ở Lưu Hiệp đỉnh đầu, trịnh trọng nói, "Ta vừa đến mật báo, Trường An Ly thôi, Quách Tị nội chiến, Thiên tử Lưu Vong, tung tích không rõ. Dưới mắt Duyện Châu phì nhiêu, Từ Châu yên ổn, ta muốn cấp trước một bước tìm được thiên tử, ít nhất phải nhanh hơn biên tiểu hạng người."
"Ân, lời ấy rất là."
Hứa Phong khẽ bước cằm, "Thiên tử tại Trường An nhận hết giày vò, nếu có thể đến Duyện Châu giàn xếp, cũng là chuyện may mắn. Chính là, ta trước kia từng tại Trường An biết kiến thiên tử, khi đó ta còn mặc cho Đồng Trác dưới trướng phiêu kỵ giáo úy." Ha ha, Tào Tháo một bên vỗ nhẹ Lưu Hiệp đầu, một bên lâm vào hồi ức. Bây giờ lại không biết thánh giá ở đâu, thật sự là thế sự vô thường. A, lời còn chưa dứt, bên người bỗng nhiên chuyển đến nức nở thanh âm.
"Ân,
chất nhi sao khóc? Hẳn là ngươi cũng trải qua như vậy loạn ly." Tào Tháo vẻ mặt ôn hòa hỏi.
"Ta chính là Lưu Hiệp."
"Ô ô ô ô ô." Lời vừa ra khỏi miệng, đọc lại nhiều năm ủy khuất trong nháy mắt vỡ đê, Lưu Hiệp cũng nhịn không được nữa, lên tiếng khóc giống.
"Phanh."
"Ầm." Công Điển Vi đang bưng bát cơm tiến đến truyền lời, nghe xong lời này, chén tại chỗ đập xuống đất.
"Ông trời của ta,
thiên tử bệ hạ."
Hứa Phong cũng ngây ngẩn cả người, "Ta đi, gia hỏa này lại là hiền đế, có chút địa vị a."
Khó xử nhất còn phải là Tào Tháo, ngay tại Lưu Hiệp nói ra ta chính là Lưu Hiệp trong nháy mắt, hắn vừa vặn lại vỗ một cái đầu của đối phương, tay còn đóng ở phía trên không có lấy xuống.
"Ta mẹ nó,
cái này." Cổng trong sân, mấy vị ngay tại ngồi xổm dùng cơm sĩ phu cùng lao các thần tử, đột nhiên nhảy lên một cái, bước nhanh lao đến. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, miệng bên trong còn nhai lấy thịt heo, liền cuốn quýt chạy đến hộ giá, hai mắt trợn lên như trung đồng, nhìn một phía, tràn đầy cảnh giác.
"Xảy ra
chuyện gì?"
"Ngài là
Tào Công." Đồng Thương một cái liền nhận ra được, năm đó hắn còn tại Đồng Trác con rể như phụ dưới trướng lúc, từng gặp Tào Tháo một mặt. Rất nhiều kẻ sĩ cũng nhận ra hắn, dù sao Tào Tung từng quan đến Tăng Công, thanh danh hiển hách.
"Tào Công a, chúng ta rốt cục nhìn thấy ngài."
"A a a,
bệ hạ,
vị này chính là bệ hạ a."
"Bệ hạ, chúng ta được cứu rồi,
an toàn a."
Triệu Vân tại cửa ra vào nhìn một cái, lập tức ngơ ngẩn,
nói khẽ với Điển Vi nói, "Đây là có chuyện gì?"
"Không rõ ràng à, đại nhân đúng là bệ hạ cứu cứu, đây chẳng phải là nói đại nhân đúng là hoàng thân quốc thích?"
Không thể nào, hai người đưa mắt nhìn nhau, thôn dân cũng đều ngẩn ở đây nguyên địa, không biết làm sao. Chỉ có Tào Tháo không đốc, hắn hận không thể trở tay cho mình hai bàn tay.
"Ta mẹ nó,
vừa rồi dám đùa thiên tử." Giờ phút này hắn nhìn về phía Hứa Phong ánh mắt tràn đầy thật sâu quán niệm.
"Trục Phong a Trục Phong, ngươi đến cùng là cái gì nghịch thiên số phận? Nghiên cứu heo đều có thể tiện thể nhặt hoàng đế trở về.
Mẹ ta thật sự là..."
Chắc không được nhìn quen mắt.
"Ôi thật đúng là thiên tử."
Tào Tháo lúc này bịch quỳ xuống đất, hô to vạn tuế.
"Bái thấy thiên tử bệ hạ."
"Vi thần ngu dốt,
năng lực nông cạn,
gây nên khiến bệ hạ bị long đong gặp nạn,
tội đáng chết vạn lần.
Bây giờ Duyện Châu binh tinh lương thực đủ, nhân tài tụ tập, chính là trọng trấn Hán thất chi cơ hội tốt. Như được bệ hạ không bỏ, thần tất nhiên dốc hết toàn lực, phụ tá thanh giá, đáng bình tứ hải."
Lại thấy ánh mặt trời đại Hán hùng uy,
Hứa Phong có chút do xét, liên tiếp gật đầu. "Tào lão bản cái này nguy cơ ứng đối, đúng là rất có nghề."
Lập tức nhẹ nhàng hạ thấp người hoàn lễ.
Theo hạn chế, vốn không cần đi này lớn gõ chi lễ.
Hứa Phong nhớ rõ, quỳ lệ chi nghi thịnh hành tại Nguyên Mông về sau.
Về phần Tào Tháo vì sao quỳ đến như thế lưu loát,
còn không phải tự tìm.
Trông thấy tiểu đồng liền đi sờ đầu bắt mặt, nào biết người ta là chân long thiên tử.
Vị này Tào Công cũng coi là sáng tạo ra xưa nay chưa từng có ghi chép. Mà đối với trước mắt vị này thiên tử mà nói, có lẽ cả đời này khó quên nhất một đêm, chính là hôm nay. Hắn ăn vào đời này thơm nhất thịt heo, còn uống một bát nóng hổi cháo.
Giờ phút này, đi theo Lưu Hiệp bên người chức vị cao nhất đại thần, liền là Đường Triều Thái Úy. Người này tên gọi Dương Mưu, thông kim bắc cổ, các đời tăng công, từng tại Đồng Trác dưới Dâm Uy kiên trinh bất khuất, lần này hộ giá Đông về càng là lo lắng hết lòng, một tấc cũng không rời. Hắn đứng ở ngoài cửa, cùng Tào Tháo đứng sóng vai, dùng xong cơm canh sau, lại khôi phục nho giả phong phạm, trầm giọng nói, Tào Công bây giờ theo có duyện châu chi địa, bách tính trăm vạn, giàu có một phương, lẽ ra nên là bệ hạ xây dựng rộng rãi chỗ ở. Lẽ ra nên như vậy. Tào Tháo cả đoạn quá trình đều ở vào một loại khó nói lên lời cảm xúc bên trong, trên mặt vui lo xen lẫn, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Lúc này, Dương Mưu ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục nói, Tào Công, chúng ta thân làm công khanh trọng thần, cần có cung thất lấy lý thiên hạ chính vụ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, trọng chỉnh triều cương. Năm nay thiên tai liên tiếp phát sinh, tình hình hạn hán lan tràn, hoảng họa khắp nơi, lê dân khốn khổ. Duyện Châu chi tình hình thực tế cùng dự trữ, còn mời tại báo cáo công tác thời điểm chi tiết bẩm báo. A, Tào Tháo đuôi lông mày dương lên, khoe miệng dần dần trồi lên mỉm cười, thái úy chi ý, nhưng là muốn ta đem Duyện Châu tất cả quân chính quyền lực, toàn bộ giao cho bệ hạ, há có thể từ chối? Tào Tháo, hẳn là ngươi nghi ngờ có dị tâm. Dương Mưu lời vừa nói ra, còn lại lao thần nhao nhao quăng tới ánh mắt. Mặc dù vẫn mang theo mấy phần kiếp ý, nhưng ăn uống no đủ về sau, kia phần nho môn chúng quân ý chí lại lần nữa vượt trên sợ hãi. Lại Dương Mưu cùng Tào Tung có từ lâu qua lại, mặc dù không tính thâm giao, nhưng cũng tự giác Tào Tháo không đến mức đối với mình thất lễ. Thì ra là thế. Tào Tháo vẻ mặt lạnh lùng, nếu như thế, mời chư vị tạm cư Trần Lưu nhỏ quận, ta lập tức bắt đầu xây dựng đô thành tại Hứa huyện, một tháng bên trong tất thành, tuyệt không làm bệ hạ trở trực. Về phần báo cáo công tác sự tình, ngày mai ta liền tự mình dẫn thiên tử tuần sát Duyện Châu thiết kỵ, cũng làm cho chư công tận mắt nhìn, đương kim đại hán, đến tột cùng ra sao khí tượng. Vừa dứt tiếng, Tào Tháo ngữ khi đã chuyển sang lạnh lẽo, không còn lúc trước khiêm cung. Cái này mọi người ở đây, Dương Mưu tính là một cái trong số đó, bên cạnh còn có một vị quỳ ngồi trên đất, đang ăn uống chương hỉ, cùng đông đảo quen thuộc nho học chi sĩ. Tào Tháo ánh mắt quét qua, đem mọi người thu hết vào mắt, trong lòng yên lặng nhớ kỹ mấy người tính danh. Chương 33, Tào Tháo nhiệt huyết, nên thiên tử nhập Hứa xương. Chương 33, Tào Tháo nhiệt huyết, nên thiên tử nhập Hứa xương. Trục Phong. Tào Tháo khẽ gọi một tiếng. Hứa Phong tử trong nhà chậm rãi đi ra. Hắn vừa bồi hiến đế Lưu Hiệp dùng xong đồ ăn, đi ra lúc cũng không hướng những cái kia công khanh đại thần hành lễ thăm hỏi, trực tiếp đi hướng Tào Tháo trước người. Một cử động kia, lập tức nhường Dương Mưu mặt lộ vẻ dị sắc. Hứa đại nhân, vị này là Hứa Phong muốn không biết những ngày lao thần, dù sao nửa canh giờ trước, hắn còn cho là bọn họ bất quá là chút theo bên ngoài quận Lưu Lim mà tới nạn dân mà thôi. Lao phu Dương Mưu, đương nhiệm thái úy. Thái úy, đứng hàng tam công một trong. Hứa đại nhân, tại hạ Trương Hỷ, đương nhiệm tư không. Tại hạ Đồng Thừa, đại hán vệ tướng quân. Hứa Phong dần dần cùng chư vị lao thần chào, thần sắc bình tĩnh, cũng không nửa phần kiêu căng hoặc không kiên nhẫn, cử chỉ với bạn, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Sau đó hắn trở lại Tào Tháo bên người, hai người bốn mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, đã minh bạch lẫn nhau đăm chiêu. Tào Tháo lôi kéo Hứa Phong tiếp tục tiến lên, lập tức mệnh Trương Liêu trở về Trần Lưu điều binh tiếp ứng, đem đội nghi trượng nhóm an trí tại Trần Lưu thành bên ngoài. Nơi đây cách thành còn có mấy chục dặm đường núi, như ngồi xe ngựa sợ sóc này khó đi, cho nên an bài xe ngựa ở lại tại Trần Lưu thành bên ngoài 5 dặm chỗ. Đi một chút lúc, Tào Tháo đống nhiên mang theo vài phần nghi hoặc mở miệng, ngươi là thiên tử Lưu Hiệp cứu cứu. Nói vậy, ta nếu có như vậy chất nhi, còn không sống sống mà chết. Ta cũng không phải. Hứa Phong lúc này có chút ngựa ra sau thân thể, trong lòng còi báo động đại tác, lão Tào lời này tất có kỳ quặc. Quả nhiên, Tào Tháo cười hắc hắc, nói, không quan trọng, hắn nói ngươi là, đó chính là. Chỉ giáo cho thiên tử mẹ đẻ sự tình sớm đã không cần truy đến cùng. Ta chỉ biết hắn thở nhỏ tại Đồng Thái Hậu cung trong lớn lên, thông hiểu thi thư, phẩm tính ấm lương. Bây giờ đối ngoại tuyên bố là ngươi cháu ruột, cũng chưa chắc không thể tin. Tào Tháo khỏe miệng khẽ nhếch, thần sắc ý vị thâm trường, Hứa Phong lập tức ngửi được phiền toái khí tức. Ngươi sẽ không thật dự định để cho ta đi chiếu khán đứa nhỏ này a? Hứa Phong nhíu mày hạ giọng, cười khổ nói, ta còn thực sự không bằng ở chỗ này an tâm làm nuôi dưỡng nhà giàu đến được tự tại. Ai, không phải vậy. Tào Tháo liền vội vàng kéo hắn, Trục Phong, nghe ta nói, như hôm nay tử đã tới ta Duyện Châu cảnh nội, ta tự nhiên cung nên vào cung. Có thể những ngày tư không, thái úy, vệ tướng quân chi lưu, như không người trấn nhiếp, sợ là muốn cho là mình vẫn là triều đình của trụ. Hứa Phong nghe xong, liền biết Tào lão bản trong lòng tính toán. Rõ ràng là muốn để cho mình đóng vai kia mặt trắng, đi gõ bọn này chán nản quyền thần. Nói cho cùng, chính là tại trồng cây tiết lúc cho trong lòng bọn họ trồng chút cây, nguyên một đám nghèo rất mùng tơi, mắt thấy là phải biến thành loạn thế vong hồn dưới đao, vẫn còn ở nơi đó bày cái gì thái úy giá đỡ, tư không vi phong. Vô binh không có thế, liền nơi sống yên ổn cũng khó khăn bảo đảm. Trục Phong, ta biết ngươi chán ghét các trường chiến đấu, càng nguyện thân ở an ổn chỗ. Tào Tháo bắt đầu dần dần hướng dẫn. Ngươi muốn à, nếu ngươi có thể tự do xuất nhập hoàng cung, ngày sau nhất định có thể thưởng cư hậu phương. Huống hồ thân làm hoàng thần, tuy là công khanh đại thần, cũng phải đối ngươi cùng kính ba phần. Ngươi liền có thể miễn ở chinh chiến, thay ta vững chắc phía sau đại cục. Tào Tháo nháy mắt ra hiệu, nói đến sát có việc. Lời này, Hứa Phong không thể không thừa nhận, xác thực có mấy phần đạo lý. Nhưng việc này như là bưng lấy đung đỏ khối sắt, phòng tay thật sự liên lụy cực lớn. Trầm ngâm một lát sau, hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt, ta không làm. Vì sao? Tào Tháo ngạc nhiên, mặt ngoài nhìn an bài thỏa đáng, kỳ thực nguy cơ từ phía. Nếu như có người vu hãm tại ta, nói ta vượt qua chủ quyền giới hạn, ám thông hán thất mưu đồ đặc quyền, ý đồ trưởng khống binh mã của ngươi, đến lúc đó như thế nào tự biện? Hứa Phong ngữ khí kiên quyết, nếu ta ngày ngày bạn với thiên tử bên cạnh, chờ hắn trưởng thành muốn thu về quyền hành, lại nên như thế nào? Duyện Châu hiện hữu Thanh Châu hàng binh 8 vạn, Hổ Báo Kỵ tinh nhuệ, Hổ Buôn quân 5 vạn, Từ Châu Đan Dương binh cũng có 8 vạn. Những binh lực này, chẳng lẽ toàn bộ hoàn trả? Cái này Tào Tháo nghe vậy, cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Đúng là như thế. Như thật có ngày đó, nên ứng đối ra sao? Trong tay binh quyền, há có thể tùy tiện giao ra? Thiên tử sau khi thành niên, lại nên như thế nào ở chung? Mà Hứa Phong như trưởng kỳ theo hầu quân chắc, tương lai bị người lên án cùng thiên tử hợp mưu tức bỏ thuộc địa đoạt binh, lung lay căn bản, chính mình lại nên lấy gì thái độ đợi hắn? Nghĩ đến đây, Tào Tháo đột nhiên trợn to hai mắt, mắt sáng như đuốc tiếp cận Hứa Phong, hoàng hoàng thân quốc thích trụ ngươi lại hoàn toàn không cần. Thấy như vậy thông suốt, chú Phong a, ta coi là thật từ đáy lòng kính nể ngươi. Đừng nhưng hôm nay Tào Tháo cũng lâm vào do dự, nên xử trí như thế nào vị này thiên tử đâu? Như động chắc như vậy bạo ngược, những cái kia công khanh đại thần tất nhiên sinh lòng kháng cự, càng không cần nói tôi lúc, người kia thật là đối hán thất trung tâm không hai, tất nhiên sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí tại ta. Kể từ đó, cục diện liền khó giải quyết bạc phần. Hứa Phong chậm rãi nói, không bằng trước tu sửa cung thất, tạm làm an trí. Đoạn này thời gian, chúa công vẫn lấy quân thần chi lễ đối đại thiên tử, còn lại triều thần thì ai về chỗ nấy, bất động mảy may, rượu ngon thịt ngon phụng dưỡng chính là. Sau đó thì sao? Tào Tháo trừng mắt nhìn, nhẹ giọng truy vấn. Nên thiên tử nhập Hứa Xương, luận công hành thưởng. Phàm tùy giá mà kẻ đến, bất luận công tội, đều từng cái khen ngợi, không gì một người. Tái phát huy văn, khắp triệu thiên hạ chư hầu đến đây cần vương xưng thần. Hứa Phong ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ rõ ràng, kể từ đó, chúa công liền có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng quyền hành, làm thiên tử hư vị, mà thực quyền uy hết về mình. Sách Tào Tháo nghe vậy, lập tức trên mặt hiện ra vẻ dãy rủa. Hắn vẫn đang chần chờ. Việc này quan hệ trọng đại, tuyệt không phải dăm ba câu liền có thể định đoạt. Chú Phong, ngươi hãy nói xem, ta Tào Mạnh Đức, tại cái này hán thất mà nói, đến tuột cùng là trung, vẫn là gian. Tào Tháo đống nhiên trầm giọng mở miệng, ngữ khí ngưng trọng. Hứa Phong khẽ giật mình. Tối nay phong thanh trăng sáng, ý lạnh quất vào mặt. Hắn chưa hề nghĩ tới, Tào Tháo lại sẽ hướng mình hỏi ra như vậy vấn đề. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu, cho dù là một cái đã lập xuống tế thế công lao sự nghiệp tiêu hùng, cũng biết giữa đêm khuya khoát gõ hỏi bản tâm, hoài nghi tự thân ý nghĩa. Hắn chăm chú nhìn lên trước mắt Tào Công, 39 tuổi Tào Tháo, sớm đã rút đi thiểu niên du hiệp giống như khinh cuồng khí phách, thay vào đó là trải qua quyền mưu tẩy lễ sau tiêu kiệt phong phạm. Thẳng tắp dáng người cùng vai rộng cõng, đều hiện lộ rõ ràng một loại làm cho người khó mà coi nhẹ uy nghi. Nhìn chăm chú thật lâu, Hứa Phong cũng không nóng lòng đáp lại. Hắn biết do vấn đề này chi trọng, trọng tới mỗi chữ mỗi câu đều có thể lặng yên sửa phụng thiên tử lấy khiến chư hầu lịch sử quy tích. Tào Tháo cũng phá lệ để ý Hứa Phong trả lời, bởi vì hắn tin tưởng, người trẻ tuổi này cùng bình thường mưu sĩ hoàn toàn khác biệt, trên người hắn có một loại đặc biệt khí chất, không tham vinh hoa, không nhận tục quy chỗ trói. Tuy là nho sĩ, lại không hiện cổ hủ chua sót, nhìn như vũ phu, nhưng lại nghi ngờ văn nhân đặc hữu lòng dạ khí độ. Nói tóm lại, cực kỳ đặc biệt. Hứa Phong từng vu mỗ bộ tạp ghi chép cùng giả sử bút ký bên trong đọc được một đoạn nghe đồn liên quan tới Tào Tháo trước kia chí hướng phỏng đoán, nghe nói hắn lúc đầu mong muốn cũng không phải là soán quyền đoạt thế, mà là làm một vị trấn quốc đại tướng quân, trấn thủ biên cương, chống cự ngoại tộc. Cho dù đại hán suy vi, cũng muốn hộ tôn nghiêm, không cho dị tộc lăng đủ. Nhưng mà loạn thế đột khởi, phong hỏa nổi lên bốn phía, hắn không thể không bày mưu nghĩ kế, bình định quân hùng, cuối cùng thành làm một đời nhà quân sự, chiến lược gia. Nghĩ đến đây, Hứa Phong trịnh trọng gật gật đầu, trầm giọng nói, chúa công tại đại hán có ân, tại vạn dân có đức. Nếu có thể thi nền chính trị nhân từ dẹp an bách tính, mà ngài bản thân cũng là người Hán huyết mạch, như vậy thiên hạ này, họ không họ Lưu, cũng không trọng yếu, vẫn như cũng là chúng ta đại hán giang sơn. Ta mong đợi là một cái cường thịnh đại hán, mà không phải một cái ốm yếu không chịu nổi lại rêu rao chính thống sắc không chịu đỉnh. Vừa dứt tiếng, Hứa Phong trong mắt giấy lên ánh sáng nóng bỏng mang. Tào Tháo con ngươi kịch liệt rung động, hai vai run nhẹ nhẹ. Lần này ngôn ngữ thực sự quá mức kinh người. Hắn lâm vào một loại khó nói lên lời trong rung động. Từ xưa đến nay, vị kia thần tử dám như thế nói thẳng, cái này há chẳng phải đồng đẳng với đại nghịch bất đạo? Theo luật pháp, hắn giờ phút này liền có thể đem Hứa Phong tại chỗ chém đầu. Có thể Hứa Phong trong mắt chân thành, cùng trong lồng ngực trào lên nhiệt huyết, lại như liệt hỏa giống như đập vào mặt, lại nhường Tào Tháo cũng vì đó động dung. Trong chốc lát, hắn kích động một phát bắt được Hứa Phong hai vai, thanh âm bành trướng như nước thủy triều, "Chú Phong, có ngươi cái này một lời nói, ta Tào Tháo cho dù bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người thoá mạng, cũng không oán không hối. Lập tức lên, nên tiên tử nhập Hứa Xương. Sau đó, ta tất nhiên phong ngươi làm ta đại tướng quân, cùng ta sóng vai chinh phạt thiên hạ." 3. Hứa Phong đột nhiên vung đi Tào Tháo tay, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, liên tục khoát tay, dừng lại. "Ta liền biết ngươi sẽ như vậy giảng, không bàn nữa, không có đi hay không ai." Tào Tháo lập tức sai lệch đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn chằm chằm Hứa Phong, kia con mẹ nó ngươi mới vừa nói đến như vậy rõ rạc làm gì?